Chương 870, một quyền trấn yêu đỉnh 2 chương 870, một quyền trấn yêu đỉnh 2 ngay tại bầu trời nhan sắc phát sinh biến hóa nháy mắt, Thiên Nhất vậy xuất lĩnh lấy ba vị cường đại yêu hoàng đột nhiên xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mặt. Tạ Khuyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn như nước, cấp tốc quét qua Thiên Nhất sau lưng cựu đầu sư hoàng, Thiên Đấu Thánh Hoàng chờ yêu đỉnh cự đầu, cuối cùng dừng lại ở Thiên Nhất trên mặt, không nhanh không chậm nói, "Võ tông, Thế Tôn." Thiên Nhất nghe tới Võ tông hai chữ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn chăm chú Tạ Khuyết, trầm giọng hỏi, "Võ tông, cũng chính là Nam Chiêm Bộ Châu chỗ kia tụ tập nhân tộc Tân Tân thế lực sao?" Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, đúng là như thế. Tiếp đó, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, hôm nay ta đặc biệt đến đây viếng thăm, nhưng thật ra là có một chuyện muốn xin nhờ đạo hữu. Thiên Nhất thấy thế, cẩn thận mà hỏi thăm, chuyện gì? Tạ Khuyết mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, hy vọng yêu đỉnh có thể lui giữ Bắc Hải, từ đây không còn tiến vào trần thế. Thiên Nhất nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức liền phát ra một trận cười nhạo, muốn để ta lui giữ Bắc Hải, chỉ bằng ngươi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, nhưng còn chưa chờ Tạ Khuyết đáp lại, Thiên Nhất ngay sau đó nghiêm nghị nói, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thiên đạo chính thống. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiên Nhất tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại nháy mắt phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt sóng cả, lấy thế tồi khô lạc hủ của tới, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra. Theo Thiên Nhất một trường này đợi ra, toàn bộ huyền không thành linh cơ giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên rút sạch, bất thời giờ, bình thường, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một cỗ khủng bố chí cực hấp lực. Cố lực hút này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, đem vạn vật đều quay lại đến hỗn độn bản nguyên. Đây chính là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trung cực sát chiêu, quy khư nắm bắt. Vừa rồi, Thiên Nhất cũng đã là đối Tạ Khuyết thực lực hơi có linh ngộ, cũng biết người đến tất nhiên không đơn giản, cho nên muốn đánh bại hắn, liền cần bản thân xuất ra 12 phần thực lực, cho nên giờ phút này Thiên Nhất vừa ra tay, chính là tuyệt đối sát chiêu. Nhưng mà, Tạ Khuyết vẫn như cũ đứng yên bất động. Quanh người hắn đã không hộ thể thần thông, cũng vô pháp bảo hiển hóa, chỉ có một cỗ trầm ngưng như núi ý chí lặng yên tràn ngập. Làm quy khư chi lực chạm đến hắn thân thể lúc, lại như châu đất xuống biển giống như biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả hắn bản áo nếp vốn cũng không từng gợi lên mảy may. Thiên Nhất con ngươi đột nhiên co lại, lúc này mới ý thức được người trước mắt tuyệt không phải người bình thường. Theo lý mà nói, liền xem như một tôn ngưng luyện tam hoa, thậm chí bước vào đến nửa bước đạo quân đỉnh tiêm tồn tại, vậy không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Nô hôm nay tới đây, không phải vì tranh đấu. Tạ Khuyết cuối cùng cất bước, yêu tộc trải qua này mấy trận chiến, nguyên khí trọng thương, tội gì lại cùng thiên đạo đại thế trái ngược. Hắn dừng một chút, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Thiên Nhất tâm thần, nô niệm tình ngươi chấp trưởng yêu đỉnh không dễ. Có thể xuất bộ lui giữ Bắc Hải, từ đây cùng nhân tộc bạch giới mà trị. Ngươi nói thật sự Thiên Nhất giống như là nghe được chuyện cười lớn, tiếng cuồng tiếu chấn động đến Hà Đồ Lạc Thư hư ảnh run rẩy kịch liệt, nô chính là đế tuấn thân định thiên đạo chi tuyển, há lại cho ngươi một giới nhân tộc khoa tay múa chân. Hắn bỗng nhiên phất tay, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận hạch tâm ầm vang khởi động, vô số đạo hỗn độn dây xích ánh sáng từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tạ Khuyết, ý đồ đem trói buộc, nghiền nát. Nhưng lần này, Tạ Khuyết động rồi. Hắn không có thi triển bất luận cái gì phức tạp thần thông, chỉ là đem tay phải chậm rãi nâng lên, quyền tâm hướng vào phía trong, đầu ngón tay hơi cong. Trong chốc lát, toàn bộ huyền không thành thời không phảng phất bị cương ép dừng lại. Tầng mây không còn lưu động, cương phong không còn gào thét, thậm chí ngay cả Thiên Nhất trên mặt của ngạo tiếu dung đều ngưng kết thành rồi cứng đờ mặt nạ. Tạ Khuyết trên nắm tay, không có kinh thiên động địa dị tượng, thậm chí hắn đều không có sử dụng võ học của mình, sợ một lần đem Thiên Nhất đánh hồn phi phách tán. Đế giả hoàng tâm. Chiêu này chính là làm Tạ Khuyết hóa thân thanh long trưởng lao sáng tạo, nhưng tương tự là uy năng bất phàm. Chớp mắt, quyền đã xuất. Không có đinh thái nhức góc nổ vàng, không có hủy thiên diệt địa quang bạo. Chỉ có một đạo mắt trần cơ hồ vô pháp bắt giữ kim sắc quyền dấu vết, giống như một trôi khai thiên tích địa dịu lớn, trực tiếp bổ về phía Thiên Nhất mi tâm. Kia quyền ấn những nơi đi qua, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận dây xích ánh sáng đứt thành từng khúc, liền ngay cả Thiên Nhất dựa vào chống đỡ đạo tâm Hà Đồ Lạc Thư hư ảnh, cũng như vỡ vụn như lưu ly vỡ toang ra. Không! Thiên Nhất phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt gào rú, ý đồ điều động tất cả lực lượng phòng ngự, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tại đế giả hoàng tâm trước mặt, lại như cùng giấy dán thành lũy. Quyền ấn tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng trước mặt hắn ba tấc vị trí, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phản phất cái gì đồ vật triệt để vỡ vụn. Thiên Nhất thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt cuồng ngạo, tự tin, uy nghiêm nháy mắt bị mở mịt thay thế. Hắn mi tâm mắt dọc vỡ ra vô số tế văn, từ đó dỉ ra không còn là Hỗn Nguyên tinh quang, mà là từng tia từng sợi ảm đạm khí xám. Hắn khó có thể tin nhìn xem Tạ Khuyết, vừa môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào, cuối cùng phốc phun ra một miệng lớn kim sắc tinh huyết. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vậy bởi vì trận nhãn sụp đổ mà kịch liệt phản vệ, vô số yêu tộc bị trận lực chấn động đến miệng phun máu tươi, nằm rạp trên mặt đất. Toàn bộ huyền không thành trở nên tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Tạ Khuyết thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Sau ba ngày, như yêu tộc vẫn chưa rút lui huyền không thành, nô liền để cái này cái gọi là thiên đạo chính thống triệt để hóa thành bụi bặm. Lập tức Tạ Khuyết vừa định rời đi, nhưng lại một nữa, xoay đầu lại nhìn về phía Thiên Nhất, ngươi trận này không sai, có thể cho ta nhìn một chút không? Ta có thể cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Thiên Nhất ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành Tạ Khuyết, nói không nên lời bất luận cái gì phản kháng lời nói, thực lực như vậy, hắn thấy đã là không ngừng thiên địa là vật gì, liền xem như đế quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai vị yêu đế phục sinh, chỉ sợ cũng sẽ không là trước mắt tôn này võ tông chi chủ đối thủ. Hắn giờ phút này cũng là không chút nghi ngờ, mình nếu là dám nói ra một cái chữ không cũng sẽ bị người trước mắt đánh chết. Thiên Nhất trong nháy mắt, sở hữu liên quan tới đế tuấn chuyển thừa đồ vật đều xuất hiện ở Tạ Khuyết trong đầu. Tạ Khuyết hài lòng gật đầu, lập tức đem chính mình liên quan tới Hỗn Nguyên Đại Đạo cảm ngộ giao cho Thiên Nhất, hợp tác vui vẻ. Lập tức Tạ Khuyết nháy mắt tan biến tại hư không ở giữa, chỉ để lại rất nhiều yêu tộc ở đây. Thiên Đấu Thánh Hoàng giờ phút này đang nghĩ mở miệng, Thiên Nhất lại là chủ động nói, nghe ta mệnh lệnh, lui giữ Bắc Hải, chúng ta yêu tộc vĩnh thế không được bước vào nhân tộc lãnh thổ. Chương 871, nhất thống nhân tộc, thượng, chương 871, nhất thống nhân tộc, thượng, 2025-06-13 tác giả, Phạm A Lâm Tạ Khuyết trấn áp yêu đình, bay hắn lui giữ Bắc Hải tin tức, như gió lốc càn quét toàn bộ địa tiên giới. Tin tức này lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra, chỗ đến đều gây nên sóng to gió lớn. Đám người chấn kinh tại vị này võ tông chi chủ chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, hắn lại có thể đơn thương độc mã trấn áp yêu đình, đem kia đã từng không ai bị nổi yêu đế thiên nhất bước lui đến Bắc Hải. Bực này hành động vĩ đại, quả thực chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, nghe tin tức này người đều bị đó tâm thần bị chấn. Xong việc về sau, Tạ Khuyết cũng không có lập tức trở về võ tông, mà là lựa chọn tại hư không biên giới ngắn ngủi du lịch. Trong đoạn thời gian này, hắn bắt đầu thể ngộ đế tuấn chuyển thừa cùng với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết cũng có ý để yêu đình lui giữ tin tức tại địa tiên giới đầy đủ bắt diếu. Mấy tháng sau, Tạ Khuyết cuối cùng kết thúc hắn tại hư không biên giới du lịch, bước lên trở về Nam Chiêm Bộ Châu võ tông đường về. Hắn cũng không có lựa chọn điệu thấp làm việc, tương phản, hắn cố ý phóng xuất ra một tia kiếp đạo cảnh khí tức, từ Đông Thắng Thần Châu một đường chỉ hướng Nam Chiêm Bộ Châu. Dọc theo con đường này, vô số thế lực cũng vì đó kinh hãi, bọn hắn không biết được đến tột cùng là rất lớn có thể mới có này vì thế. Tạ Khuyết đến về sau, Quan Trạch Thiên cùng Đông Đạo bên ngoài Vu tộc Thiên Quân cũng ở đây ngay lập tức phát giác cố khí tức này. Trong lòng bọn họ giật mình, vội vàng chạy đến, muốn biết rõ ràng cố khí tức này nơi phát ra. Khi bọn hắn nhìn thấy Tạ Khuyết bóng người lúc, trong lòng một tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống. Tạ Khuyết nhìn xem Quan Trạch Thiên nói, ta quyết định mở rộng sân môn, võ vải thiên hạ. Quan Trạch Thiên nghe được câu này, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn đối Tạ Khuyết quyết định này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì trước đó, Tạ Khuyết một mực làm theo lấy điệu thấp làm việc, điệu thấp nguyên tắc là người, tận lực tránh sự chú ý của những thế lực khác. Mà bây giờ cái này một cái biến, không thể nghi ngờ sẽ để cho võ tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn tới các phe địch nhân. Dù sao, võ đạo cùng cái khác con đường có bản chất khác nhau, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, nó khả năng chỉ là một loại bảng môn tà đạo, cũng không bị chính thống chỗ công nhận. Nhưng Quan Trạch Thiên cũng sẽ không phản đối, dù sao hắn đối Tạ Khuyết thực lực có lòng tin tuyệt đối. Quan Trạch Thiên lấy lại bình tĩnh, không chút do dự, trực tiếp hỏi, "Tông chủ, như vậy ta phải làm thế nào đi làm đâu?" Tạ Khuyết mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới Quan Trạch Thiên sẽ có câu hỏi như thế, hắn ung dung hồi đáp, "Bằng vào ta danh nghĩa, hướng về thiên hạ sở hữu có được thiên quân tồn tại nhân tộc thế lực phát ra thư mời." Quan Trạch Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tiếp lấy lại hỏi, "Kia thư mời nội dung làm như thế nào biết đâu?" Tạ Khuyết hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, "Vì định nhân tộc khí vận, như vạn thế nền móng, thành mời chư vị ở dưới đầu tháng 9, tổng hợp Nam Chiêm Võ Tông." Rất nhanh, nhân tộc Bát Đại Hoàng Triều liền thu được đến từ Nam Chiêm Bộ Châu Võ Tông thư mời, cái này phong thư mời đến, làm cho cả tứ đại châu cũng vì đó chấn động. Dù sao Võ Tông đối mặt không phải một góc nhỏ thế lực, mà là toàn bộ địa tiên giới, bao quát Bát Đại Hoàng Triều, rất nhiều đại phái đại giáo, ẩn thế thế gia, cùng với nhân tộc tổ địa hỏa vận động. Giờ này khắc này, Đại Hạ Hoàng Triều, làm nhân tộc bên ngoài đệ nhất cường giả Vũ Hoàng, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem trong tay thư mời, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. "Võ Tông, nhân tộc khí vận." Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, hạ lệnh triệu tập cái khác thất hoàng hư ảnh đến đây thương nghị việc này. Rất nhanh, bảy đạo hư ảnh xuất hiện ở Vũ Hoàng trước mặt. Cửu Lê Thiên Quân trước tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc, đúng là triệu tập tứ đại châu toàn bộ nhân tộc thế lực lớn sao? Vị này võ tông chi chủ rốt cuộc là muốn làm thứ gì? Hẳn là thật sự cho rằng khí vận sở chung, hắn chính là nhân tộc chi chủ rồi sao? Đại Vũ Thiên Quân thì lắc đầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia lo lắng, ta vừa rồi nếm thử bói toán thiên cơ, muốn nhìn một chút cái này Tạ Khuyết cử động lần này mục đích, nhưng là, hắn dừng một chút, nói tiếp, kết quả lại là hỗn độn một mảnh. Cái gì cũng nhìn không ra. Hắn lời nói để sắc mặt của mọi người đều trở nên càng thêm khó coi, ngay cả Đại Vũ Thiên Quân đều không thể bói toán tiên cơ, cái này võ tông chi chủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vũ Hoàng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta cũng không thể đối cái này thư mời ngồi yên không lý đến. Mấy ngày trước đây lúc, chư vị nên đều là phát giác vị này khí tức đi. Cửu Lê Thiên Quân im lặng nói, Vũ Hoàng bệ hạ, cảm thấy thế nào? Vũ Hoàng chỉ là lắc đầu nói, ta không bằng vậy. Lời này vừa nói ra, cái khác chư hoàng đều là giật mình. Có thể để cho Vũ Hoàng làm này tư thái, cái trước vẫn là Hỏa Vân Động Tam Hoàng, nhưng là kia ba vị đã là không biết bao nhiêu năm trước nhân vật. Tiếp theo Vũ Hoàng lại lắc đầu, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng đám người, sau đó nói, lần này tiến về Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta vẫn là muốn lễ nhượng một chút tốt. Vị này võ tông chi chủ nên có thể tính được là nhân tộc ta đệ nhất cao thủ rồi. Cuối cùng, trải qua một phen thương nghị, đám người quyết định đồng loạt tiến về Nam Chiêm Bộ Châu. Cùng lúc đó, tại Hỏa Vân Động bên trong, Phục Hy cầm trong tay kia phong thư mời, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve thư mời bên trên sám vết có chút rung động. Phục Hy lông mày hơi nhíu lên, hắn lần nữa nếm thử thôi diễn Tạ Khuyết cùng với võ tông tình huống, nhưng là kết quả vẫn như cũ như là Đại Vũ Thiên Quân trô bói toán như thế, hỗn độn một mảnh, cái gì cũng nhìn không ra. Bất quá, Phục Hy nhưng có thể cảm nhận được bản thân chỗ suy tính ra, nhân tộc khí vận bên trong tích chứa một tia võ đạo chân ý, đó là một loại dồi dào mà chính lực lượng, để hắn trong lòng không nhịn được đối cái này võ tông sinh ra một tia yêu kỳ. Cuối cùng, Phục Hy quyết định tự mình tiến về Nam Chiêm Bộ Châu. Mà ở nhân tộc địa phương khác, rất nhiều đại năng cũng đều đối cái này phong thư 17 tỏ chú ý, bọn hắn hoặc điều động hóa thân, hoặc điều động thuộc hạ tiến về, đều muốn nhìn xem cái này võ tông đến tột cùng muốn làm gì. Không chỉ có như thế, nhân tộc rất nhiều ẩn thế đại gia tộc hoặc là tông môn, cũng đều ào ào điều động nhân viên khởi hành, tiến về Nam Chiêm Bộ Châu. Mùng 9 ngày, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Tại võ tông động thiên chỗ sâu, có một tòa chuyên môn mở ra đến sân phòng, tên là Vấn Đạo Phong. Ngọn núi này cao vút trong mây, mây mù quấn, tựa như tiên cảnh. Mà ở ngọn núi này đỉnh chót, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, phản phất là giữa thiên địa tường thủy chi khí hội tụ ở đây. Ở mảnh này tường thủy chi khí trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cổ pháp mà to lớn làm bằng đá luận đạo đài. Chương 871, nhất thống nhân tộc, thượng, hai chương 871, nhất thống nhân tộc, thượng, hai lúc này, luận đạo trên đài đã ngồi đầy người. Phía đông thượng thủ, ngồi bát đại hoàng triệu nhân hoàng, lấy vũ hoàng cầm đầu. Bọn hắn mặc dù đem hoàng đạo trong long khí liễm, nhưng này cô tôn quý uy nghiêm chi khí, vẫn làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà ở nhân hoàng nhóm phía dưới, nhân tộc thiên hoàng Phục Hy ngồi một mình một ghế, thân ảnh của hắn có vẻ hơi cô độc, nhưng cũng siêu nhiên bật ngoại, phản phất cùng thế gian này hết thảy đều duy trì khoảng cách nhất định. Còn lại ẩn thế đại năng, tông môn thế gia các lãnh tụ, thì dựa theo riêng phần mình thực lực và nguồn gốc, phân biệt ngồi ở tây, nam, bắc ba bên cạnh. Toàn bộ tràng diện bầu không khí trang trọng trang nghiêm, đám người ở giữa mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu. Ở nơi này một mảnh trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, Tạ Khuyết ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Hắn thân mang một bộ hắc bào, chân trần mà đứng, khí tức như vực sâu biển lớn, nhưng lại tự nhiên ôn hòa, cho người ta một loại đã cao thâm mặt chắc lại thân thiết hiền hòa cảm giác. Tạ Khuyết nhìn chung quanh một lần bốn phía, sau đó mỉm cười, mở miệng nói ra, cảm tạ chư vị hôm nay có thể bất chút thì giờ đến nơi đây. Lần này triệu tập mọi người đến đây, mục đích rất đơn giản, chính là vì phân rõ nhân tộc khí vận thuộc về, cùng bàn nhân tộc ta tương lai đại đạo. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ luận đạo đài. Vũ Hoàng làm hoàng triều đại biểu, thanh âm của hắn tại yên tĩnh luận đạo trên đài vang lên, như là hồng trung bình thường, thẳng đến mọi người sâu trong linh hồn. Hắn nhìn thẳng vị này Thế Tôn tông chủ, không che giấu chút nào bản thân chất vấn chi ý, Thế Tôn tông chủ, võ tông hưng khởi, là nhân tộc cộng đồng chứng kiến sự thật. Nhưng mà, bát đại hoàng triều khí vận sói mòn, lại hội tụ đến Nam Chiêm chi địa, đây không thể nghi ngờ là quan hệ đến nhân tộc căn cơ đại sự. Tông chủ mời chúng ta đến đây, mong rằng đối với này đã có giải thích hợp lý a. Vũ Hoàng lời nói âm vang hữu lực, mang theo hoàng giả uy nghiêm, làm cho cả tràng diện cũng vì đó siết chặt. Đối mặt này thế cục, Tạ Khuyết lại có vẻ dị thường thông dong. Hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục lạnh nhạt, khí vận chi biến cũng không phải là ta cưỡng ép cắt đoạn, mà là đại đạo tập trung, lòng người chỗ hướng. Chư vị nghi hoặc, mời xem cửa này sau cảnh tượng. Tạ Khuyết thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng trong đó ẩn chứa tự tin lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, tại luận đạo giữa đài chỗ hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị xé nứt bình thường, phát ra một trận không tiếng động nổ vang. Ngay sau đó, tấm bia khắc rõ luân hồi hai chữ to lớn thanh đồng môn ẩm vang hiện hiện. Cánh cửa này cao đến mấy chục trượng, toàn thân bày biện ra một loại cổ xưa màu đồng xanh. Trong môn, hỗn độn khí tức như mây mù giống như lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được thời gian sông dài hư ảnh như ẩn như hiện. Rồi giao thời gian cùng không gian đạo vận từ môn bên trong tràn ngập ra, giống như một cổ vô hình dòng lũ, nháy mắt càn quét toàn bộ luận đạo đài. Tại chỗ sở hữu đại năng, nhất là Phục Hy, đều cảm nhận được cỗ này đạo vận lực lượng cường đại, con ngươi của bọn họ đống nhiên co vào, trong lòng rung động càng là khó mà nói nên lời, thủ đoạn như thế, quả thực đã gần gũi sáng thế. Nương theo lấy thanh đồng môn chậm rãi mở ra, dẫn đầu cất bước mà ra, chính là Hạ Khải, Vân Trăn, Duệ Tuyển cùng với các nhân tộc tiên tiêu. Đến như top 4 bên trong tô mục, chính là Đại Ngu Thiên Quân, tự nhiên là không có tới tham dự lần này nhân tộc thế lực hội nghị đỉnh cao. Sớm tại mấy ngày trước đó, mấy vị luân hồi phúc địa bên trong nhân tộc thiên tiêu liền bị Tạ Khuyết từng cái triệu kiến, đồng thời điểm phá thân phận của bọn hắn. Bọn hắn tuy nói kinh nghi, nhưng nghe xong Tạ Khuyết lời nói về sau, cũng liền dần dần yên lòng, đồng thời đáp ứng rồi tham dự lần này đại hội. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, Tạ Khuyết sáng lập ra luân hồi phúc địa cái này một thực lực thật sự là quá mức khủng bố, chỉ sợ là tại toàn bộ trong địa tiên giới cũng không có người có thể đón lấy vị này võ tông chi chủ một quyền. Hạ Khải giờ phút này trên thân tản ra một loại đế hoàng chi khí, nội liễm mà thâm trầm. Hắn lúc hành tẩu như là long hành hổ bộ bình thường, mỗi một bước đều ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hắn khí huyết cùng ý chí liền thành một khối, mặc dù tu vi vẫn chỉ là dấu đạo cảnh, nhưng hắn khí tức lại dị thường cô đọng thuật ý, đạo vận đường hoàng, viễn siêu tiến vào phúc địa trước đó. Hạ Khải đối Vũ Hoàng cùng cái khác chư hoàng khẽ gật gù, biểu thị kính y Vân Chân lúc này, thì tựa như cùng quanh mình không gian hòa làm một thể, nhưng lại tựa hồ độc lập với bên ngoài, đối mặt nhà mình muốn chủ, nàng chấp lễ rất cùng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Duệ Tuyền bây giờ quanh thân khí tức lại cùng thiên địa đại thế ẩn ẩn tương hợp, phản phất hắn chính là chỗ này đại thế một bộ phận. Đệ tử khác nhóm cũng đều từng cái tinh khí thần sung mãn, ý chí như thép, khí huyết ngút trời. Bọn hắn xếp hàng tại Tạ Khuyết sau lưng, trầm mặc như núi, lại tản ra làm cho người kinh hãi tập thể ý chí. Hạ Khải mặt mỉm cười, bước đi vững vàng đi đến Vũ Hoàng cùng chư hoàng trước mặt, thanh âm vang vọng nói, mở ở đây, đặc biệt hướng Vũ Hoàng cùng chư vị hoàng giả kỹ càng bẩm báo ta chui vào võ tông, tiến vào luân hồi phúc địa trải nghiệm. Thanh âm của hắn như là hồng trung bình thường, vang vọng toàn trường, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe tới hắn nói tới mỗi một chữ. Hạ Khải nói tiếp, phụ hoàng phái Ngô đến đây, vốn là muốn thăm dò võ tông hư thực. Ngô đương thời cũng là thấy võ đạo công pháp tựa hồ đừng ra một cái, chính là hóa thân lẻn vào đến võ tông. Luân hồi phúc địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh lên gấp trăm lần, lại lĩnh hội đại đạo càng thêm thân hòa. Ta có thể không nói khoa trương chút nào, nhân tộc khí vận sở dĩ hội tụ tại võ tông, cũng không phải là võ tông cưỡng ép cắt đoạn, mà là bởi vì võ đạo chính là trước mắt thích hợp nhất nhân tộc của thời, có thể nhất ngưng tụ là người, phù hợp nhất thiên địa đại thế chi đạo. Hắn lời nói này giống như một khóa cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại hoàng triều trong trận doanh nhấc lên to lớn gợn sóng. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận Hạ Khải lời nói là thật hay không. Lúc này, Tạ Khuyết mở miệng nói ra, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mời chư quân xem ta võ đạo đệ tử, tập luyện được. Hắn hướng Hạ Khải đám người ra hiệu một lần, sau đó lui về một bên. Hạ Khải hít sâu một hơi, đi đến luận đạo giữa đài, triển khai tư thế, bắt đầu diễn luyện đế giả hoàng tâm quyền pháp. Hắn lúc này cũng không triển lộ bất kỳ đạo pháp tu vi, thuần túy là lấy nhục thân, khí huyết diễn luyện võ đạo chiêu thức. Chỉ thấy chiêu thức của hắn cổ phát đại khí, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa thống ngự bát hoang, trấn áp vạn pháp đế hoàng chân ý, phảng phất hắn chính là chỗ này phiến thiên địa chỗ thể, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Khải diễn luyện dần dần xâm nhập, phía sau hắn lại ẩn ẩn hiện ra vạn dặm giang sơn cùng ức vạn lê dân hư ảnh. Hoàng đạo long khí cùng võ đạo ý chí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mặc dù hắn vẫn chưa toàn lực bộc phát, nhưng này đường hoàng chính đạo, chúa tể càn khôn ý cảnh đã để chư vị ở đây hoàng đế đều vì đó động dung, liền ngay cả cựu Lê Thiên Quân sắc mặt cũng không ngừng biến ảo. Hạ Khải diễn luyện xong, đăng tràng chính là đối mặt một đám nhân tộc đại giáo cùng thế gia Vân Trăn, chỉ thấy nàng tay mềm vung khẽ, âm dương chi lực tại trong tay nàng lưu chuyển, hỗn độn chi khí sinh diệt thay nhau, tại tốc vương ở giữa diễn dịch ra vũ trụ sơ khai, vạn vật quy khư tráng lệ cảnh tượng. Một màn này để Hỗn Nguyên Nhất Khí môn môn chủ nhìn được nhìn không chuyển mắt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Điểm này kỳ thật với hắn mà nói, tính không được cái gì, nhưng là Vân Chân giờ phút này không dùng đến bất kỳ Hỗn Nguyên Nhất Khí môn công pháp, nhưng là bày ra Hỗn Nguyên đại đạo lại là sẽ không càng nhỏ yếu hơn. Đợi hai người diễn luyện sau khi hoàn thành, Tạ Khuyết cũng là cười nói, như thế nào? Đại Hạ Thiên Quân trước mắt, chương sau chương 872, võ tổ, hạ, chương 872, võ tổ, hạ, 2025-06-14 tác giả, Phạm A Lâm cho tới giờ khắc này, Hữu Lê Thiên Quân trong lòng vẫn tràn đầy khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Khải cùng Vân Chân hai người. Nhưng là Thế Tôn tông chủ. Cựu Lê Thiên Quân cuối cùng nhịn không được mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo chút hoài nghi, vừa rồi biểu hiện ra hai vị đều là nhân tộc ta trăm vạn năm khó có được một tuyệt thế thiên tiêu, khí vận chi tử. Bọn họ tiên phú và căn cơ vốn là phi phàm, cho dù không tu võ đạo, sợ rằng tu hành cái khác pháp môn cũng có thể lấy được thành tựu như thế a. Lời của hắn giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Tạ Khuyết. Nhưng Tạ Khuyết nhưng chỉ là mỉm cười, tựa hồ đối Cựu Lê Thiên Quân chất vấn sớm có đoán trước. Ha ha, Cựu Lê Thiên Quân lời nói không phải không có lý. Tạ Khuyết không nhanh không chậm nói, chỉ là võ đạo cũng không phải là giới hạn tại thiên phú và căn cơ, mà là người người đều có thể tu hành, đều có thể như rồng. Dứt lời, Tạ Khuyết nhẹ nhàng vỗ tay. Nháy mắt, mười mấy tên võ tông phổ thông đệ tử bước chân vào giữa sân. Những đệ tử này nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng lúc trước Đại Hạ Thiên Quân cùng vị kia tuyệt thế thiên tiêu so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Còn mời chư vị nhìn qua. Theo Tạ Khuyết cái này âm thanh la lên, những đệ tử kia bắt đầu riêng phần mình diễn luyện bắt nguồn từ mình am hiểu võ học tới. Động tác của bọn hắn mặc dù cũng không phải là đều nhịn, nhưng mỗi người khí huyết ý chí nháy mắt chính là bạo phát đi ra. Những đệ tử này khí huyết ở tại bọn hắn thể nội lao nhanh như lôi, võ đạo ý chí càng là bay thẳng trời cao. Mặc dù bọn hắn cá thể thực lực xa xa kém hơn tại chỗ các đại năng, nhưng khi khí thế của bọn hắn hội tụ vào một chỗ lúc, lại tạo thành một cỗ kiên cường, hạo đãng rồi rào uy võ chi thế. Toàn bộ diễn võ quá trình bên trong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có các đệ tử tiếng hít thở cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ. Những cái kia các đại năng vốn chỉ là mang theo dò xét cùng tò mò ánh mắt quan sát trận này diễn võ, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng, làm diễn võ chuẩn bị kết thúc lúc, các đại năng trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn thấy rõ võ đạo có thể để cho những này mới bước vào tu hành không lâu tuổi trẻ đám võ giả đúng là có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo, đây là bọn hắn trước đó không cách nào tưởng tượng. Cái này võ đạo hệ thống cũng không ỷ lại tại linh khí nồng độ, mà là thông qua tái tạo căn cốt, rèn luyện ý chí, trực tiếp chỉ hướng đại đạo bản nguyên. Phục Hy hai mắt như mở như đóng, phản phất tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Đúng lúc này, Cựu Lê Tiên Quân đột nhiên đứng dậy, hắn vẫn là lấy giọng hoài nghi, phá vỡ trên trận trầm mặc, Thế Tôn tông chủ, Quý tông môn hạ đệ tử biểu hiện sắc thực làm người sợ hai tháng phục, hắn võ đạo tạo nghệ vậy quả thật có hắn chỗ đặc biệt. Nhưng là, chỉ dựa vào những này, sợ rằng còn chưa đủ để giải thích vì sao võ tông có thể độc tài nhân tộc ta hơn phân nửa khí vận. Càng không cách nào để chúng ta những này hoàng triều đạo thống, ẩn thế truyền thừa vui lòng phục tùng túi đầu xương thần. Lời của hắn giống như một đạo kinh lôi, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao như vậy nói ra, không khác là muốn cùng võ tông bạch mặt rồi. Rất nhiều người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ mà Cựu Lê Thiên Quân bản thân thì quanh thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh đồng sát khí, cái này sát khí mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng lại đại biểu một bộ phận thế lực thái độ, bọn hắn vẫn không cam tâm, đối võ tông phải chăng sử dụng bí pháp đánh cắp khí vận trong lòng còn có lo nghĩ. Cùng lúc đó, mấy vị cổ lao thế gia gia chủ vậy khẽ gật gù, biểu thị đối Cựu Lê Thiên Quân lời nói tán đồng. Những thế gia này truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, ý kiến của bọn hắn tự nhiên vậy đưa tới càng nhiều người chú ý, dù sao võ tông cử động lần này tuy nói là có thể để cho càng nhiều nhân tộc đạp lên con đường tu hành, cũng là tương đương với rèm pha thân phận của bọn hắn, cùng với bọn hắn tông tộc bên trong truyền đạo pháp. Không chỉ có như thế, đây cũng là khí vận chi tranh. Dù sao nhân tộc khí vận cũng không phải là võ tông một cái thế lực có thể quyết định, tuy nói bây giờ võ tông hội tụ nhân tộc tuyệt đại đa số khí vận, nhưng là cũng không đại biểu toàn bộ, thậm chí ngay cả một nửa đều rất miễn cưỡng. nguyên nhân liền ở chỗ lòng người. Chỉ có giữa thiên địa lòng người đủ, võ tông mới là chân chính nhân tộc chính thống. Hôn Nguyên Nhất Khí môn môn chủ chậm rãi mở miệng nói ra, võ đạo mặc dù huyền diệu cao thâm, nhưng chúng ta 3000 đại đạo đồng dạng cũng là đạo đồ. Khí vận quy nhất, cái này chẳng lẽ liền mang ý nghĩa vạn pháp đều muốn đổ cho võ đạo sao? Ta xem, đó cũng không phải nhân tộc phúc lợi a. Hắn lời nói này trực tiếp điểm ra đạo thống chi tranh hoạch tâm vấn đề, để nguyên bản liền có chút không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến Tạ Khuyết trên thân. Phục Hy lại như cũng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa hồ đối đây hết thảy đều thờ ơ đối mặt mọi người chất vấn, Tạ Khuyết thần sắc lại dị thường bình tĩnh, không có chút nào ba động. Hắn chậm rãi từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy, ánh mắt quét một vòng toàn trường, cuối cùng dừng lại ở Cựu Lê Thiên Quân cùng Hỗn Nguyên môn chủ trên thân. Khí vận sở chung, cũng không phải là ta kỳ vọng, càng không phải là ta cưỡng cầu liền có thể lấy được. Chư vị trong lòng còn có lo nghĩ, đơn giản là bởi vì còn không có nhìn thấy võ đạo căn, không có cảm nhận được ta theo đuổi đạo thực. Tạ Khuyết thanh âm cũng lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường, để mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tạ Khuyết lúc này cũng không có bất công, cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, hắn chỉ là như là người bình thường, vô cùng đơn giản hướng trước bước ra một bước. Nhưng ngay tại cước bộ của hắn rơi xuống đất một sát na kia, toàn bộ vấn đạo phong đỉnh núi, cùng với phạm vi vạn dặm phạm vi bên trong, thời gian cùng không gian đều giống như bị một con bàn tay vô hình đột nhiên nắm được một dạng, hoàn toàn đọc lại. Gió dừng lại, mây vậy không còn lưu động, phản phất bị làm định thân chú bình thường. Bay lượn ở trên bầu trời chim chóc, cũng giống là bị nháy mắt như ngừng lại giữa không trung, vô pháp động đậy. Thậm chí ngay cả linh khí, tia sáng cùng thanh âm, đều giống như bị một cổ cường đại lực lượng mạnh mẽ định trụ, đã không còn chút nào ba động. Bát đại hoàng triều long khí, nguyên bản ở trên bầu trời bốc lên gầm thét, khí thế dồi dào, giờ phút này nhưng cũng giống như là bị đông lại một dạng, trở nên cứng đờ mà chậm chạp. Đây hết thảy đều bị bất thình lình thời không ngưng kết bao phủ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc bị cưỡng chế tạm ngừng. Sở Hữu mắt thấy một màn này người, trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Đây là một loại kinh khủng bực nào thời không trưởng không lực a. Nó vừa xa khỏi bọn hắn đối đạo lý giải cùng nhận biết, để bọn hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có rung động cùng sợ hãi. Tạ Khuyết mặt trầm như nước, đưa tay phải ra ngón trỏ, đối kia phản phất bị thời gian ngưng kết hư không, nhẹ nhàng một điểm. Trong chốc lát, bị dừng lại vạn dặm không gian, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên va chạm, nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, như là bị đánh nát lưu ly mặt kính bình thường, phát ra thanh thúy dạng nước âm thanh. Đó cũng không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu. Những cái kia vỡ vụn không gian mảnh vỡ cũng không có văng tứ phía, mà là tại Tạ Khuyết khống chế bên dưới, lấy một loại phương thức quỷ dị cấp tốc cho bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn hạt. Những này hỗn độn hạt ở trong hư không tràn ngập, phảng phất một mảnh hỗn độn hải dương, vô biên vô hạn. Chỉ thấy những cái kia hỗn độn hạt tại Tạ Khuyết ý chí điều khiển, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tổ hợp, diễn sinh. Bọn chúng như là được trao cho sinh mệnh bình thường, cấp tốc xen lẫn, dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới không gian kết cấu. Cái này mới không gian kết cấu so trước đó càng thêm vững chắc, cứng cỏi, phản phất là do vô số đạo pháp tắc xen lẫn mà thành, không thể phá vỡ. Không chỉ có như thế, địa hỏa thủy phong ở nơi này mới không gian bên trong phun trào, ngũ hành âm dương vậy tự hành diễn hóa, đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Thậm chí, tại Tạ Khuyết đầu ngón tay, còn có mấy sợi hỗn độn khí quấn quanh, những này hỗn độn khí ở hắn trưởng không bên dưới, hóa sinh ra vài quả ẩn chứa đạo vận linh thảo hư ảnh. Những này linh thảo hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc sinh trưởng, nở hoa, kết quả, sau đó trong nháy mắt tàn lụi, hoàn thành một cái sinh mệnh luân hồi. Chương 872, võ tổ, hạ, hai chương 872, võ tổ, hạ, hai sáng tạo sinh mệnh chôn bụi, một ý niệm. Phục Hy trong lòng giống như sóng to gió lớn chấn động kịch liệt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Bởi vì hắn nhìn được nhất là rõ ràng, cái này đã không chỉ là đơn thuần lực lượng biểu hiện ra, mà là chạm tới thế giới quy tắc bản nguyên phương diện. Tạ Khuyết chậm rãi thu ngón tay lại, phản phất vừa rồi làm hết thảy đều bất quá là hạ bút thành văn. Hắn nhẹ nhàng bung lên, kia nguyên bản bị xé nứt vạn dặm thời không vậy mà như là bị một con bàn tay vô hình vuốt lên bình thường, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi thiên băng địa liệt, thời không vỡ vụn cũng chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Gió vẫn như cũ êm ái thổi lất phất, đám mây vẫn như cũ khoan thai phiêu đãng, linh khí vậy vẫn như cũ liên tục không ngừng chảy xuôi. Nhưng tại chỗ mỗi người, vô luận là nhân hoàng hay là những cái kia ẩn thế đại năng, giờ phút này cũng như cùng mới vừa từ sâu không thấy đáy chết chìm bên trong bị mò lên bình thường, toàn thân ướt đẫm, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thần hồn đều ở đây không tự chủ được run rẩy. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến, vừa rồi phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải là cái gì huyền thuật hoặc là chướng nhãn pháp, mà là Tạ Khuyết thật sự rõ ràng địa, trong một ý nghĩ, đem cái này vạn giảm thiên địa mạnh mẽ bóp nát vừa nặng tố. Loại lực lượng này cấp độ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết phạm chủ, để bọn hắn cảm thấy mình giống như là một đám vô tri sâu kiến, đối mặt với một cái không thể nào hiểu được vật khổng lồ, chỉ có thể run lẩy bẩy, không hề có lực hoàn thủ. Cửu Lê Thiên Quân sắc mặt trắng bệch, mặt nạ đồng xanh bên dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Hôn Nguyên môn chủ bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài, tĩnh mịch giống như trầm mặc bao phủ toàn trường. Một lát sau, ngồi ngay ngắn Phục Hy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Tạ Khuyết, ẩn chứa một tia sợ hãi thán phục, thoải mái cùng công nhận. Phục Hy mở miệng, thanh âm ôn hòa lại vang vọng thiên địa, ta nắm Hà Lạc, xem thiên tượng nhân sự ước vào năm. Nay thấy thế tôn chi đạo, mới biết như thế nào kiếp sau đạo như thế nào võ thông bản pháp. Khí vận chỗ tụ, không phải là không nguyên nhân. Võ đạo, nạp hoàn vũ chi lực, đúc nhân tộc nền móng, mở vạn thế thái bình. đây là nhân tộc đại hưng hiện ra, thiên địa chính đạo chỗ về. Phục Hy chuyển hướng bát đại hoàng triều cùng chúng ẩn thế thế lực, hữu pháp dù quý, khó ứng mới trời. Trong lúc tình thế hỗn loạn, hợp tác lực mạnh, phân thì thế yếu. Võ tông nhận thiên mệnh, tu lòng người, Thế Tôn tông chủ khai phát đạo này, chính là nhân tộc cộng tôn tộc, võ tổ. Lời vừa nói ra, như là thiên đạo luân âm, làm cho này trận đại hội định ra rồi cuối cùng nhạt dạo. Cần phải trải qua làm nhân tộc thiên hoàng, Phục Hy công nhận, sức nặng nặng tại Thái Sơn. Vũ Hoàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên, dẫn đầu đứng dậy, đối Tạ Khuyết chỉnh trọng thi lễ, thiên hoàng thánh ngôn, chúc chiếu vạn giảm. Hạ Vũ, xin đại biểu đại hạ hoàng triều, tôn Thế Tôn tông chủ vì võ tổ. Nguyện võ đạo hưng thịnh, phù hộ nhân tộc. Hạ Khải theo sát phụ thần, không mình hành lễ. Đại Vũ Thiên Quân nặng nề mà thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng về Tạ Khuyết không mình hành lễ, trong miệng nói, thiên cơ hỗn độn, khó mà phỏng đoán, chỉ có chân long như thế, mới có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đại Vũ hoàng triều, nguyện tôn võ tổ vì nhân tộc ta chi tôn. Cựu Lê Thiên Quân sắc mặt âm tình bất định, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cùng với Phục Hy kết luận phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp phản kháng. Dãy rủa một lát sau, rốt cục vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu, trầm giọng nói, Cựu Lê, tôn võ tổ. Theo Đại Vũ Thiên Quân cùng Cựu Lê Thiên Quân tỏ thái độ, cái khác ngũ hoàng vậy hào hào đứng dậy, cùng kêu lên hô to, tôn võ tổ. Hôn Nguyên Nhất Khí môn môn chủ mặt mỉm cười, đối Vân Chân khẽ gật gù ra hiệu về sau, vậy đứng dậy, đối Tạ Khuyết không người thi lễ, cất cao giọng nói, Thế Tôn tông chủ đạo pháp thông huyền, võ đạo càng là bao hàm toàn diện, thâm bất khả chắc. Hôn Nguyên Nhất Khí môn, nguyện phụ thuộc người tông về sau, cộng đồng lĩnh hội đại đạo. Thượng Thương chấp trưởng giả thấy thế, vậy khẽ cười nói, thuận thế mà làm, mới có thể đạt được ước muốn. Thượng Thương một mạch, nguyện tôn võ tổ vi tôn. Đến tận đây, cái khác lớn nhỏ ẩn thế tông môn, cổ lao thế gia các loại, không còn bất kỳ dị nghị gì, ào ào đứng dậy, hướng về Tạ Khuyết không mình hành lễ, trong miệng cùng kêu lên hô to, cận tuân võ tổ chi mệnh. Trong lúc nhất thời, vấn đạo phong đỉnh, vạn tu cúi đầu, cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn cửu tiêu. Võ tông các đệ tử, bao quát những cái kia từ phúc địa trở về thiên tiêu nhóm, lúc này đều ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy đều là kích động cùng tự hào. Tạ Khuyết đứng tại đỉnh núi trung ương, thản nhiên nhận lấy mọi người triều bái chi lễ, thủ rơi xuống võ tổ cái này một tôn hảo. Hắn mặt mỉm cười, đưa tay đưa đỡ, một cô ôn hòa mà lực lượng không thể kháng cự như xuân gió phất mặt giống như, đem mọi người chậm rãi nâng lên. Thanh âm của hắn mặc dù nghe mười phần ôn hòa, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại khai sáng kỷ nguyên sứ mệnh cảm giác, phản phất hắn gánh vác sứ mệnh không chỉ là cá nhân, mà là toàn bộ nhân tộc. Đã chư vị có thể tôn sùng nô vì võ đạo chi tổ, như vậy thì nên thực hiện cái này võ tổ trách nhiệm. Chỉ là võ đạo cũng không phải là ta một người con đường, mà là toàn bộ nhân tộc không ngừng vươn lên con đường. Luân hồi phúc địa, hẳn là hướng nhân tộc các anh tài cởi mở. Võ đạo điện tịch, cũng hẳn là lựa chọn trong đó ưu tú bộ phận rộng khắp truyền bá khắp thiên hạ. Mà lại nhân tộc ta trăm nhà đua tiếng, các loại pháp môn đều nên là có thể dung nhập võ đạo bên trong, cộng đồng cấu trúc nhân tộc bất hủ căn cơ. Tiếp đó, hắn qua loa triển lộ một lần kiếp đạo cảnh khí tức, cố khí tức này cùng toàn bộ nhân tộc khí vận sinh ra mơ hồ cộng minh, phản phất là tại hướng thiên địa tuyên cáo một thời đại mới đến. Đúng lúc này, giữa thiên địa tựa hồ truyền đến một trận tường thụy thanh âm, mặc dù thanh âm rất yếu ớt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó phảng phất tại toàn bộ giữa thiên địa quanh quẩn. Cái này tường thụy thanh âm, tượng trưng cho nhân tộc một cái lấy võ đạo làm hạch tâm kỷ nguyên mới chính thức mở ra. Chương 873, Ba Yêu chương 873, Ba Yêu 2025-06-16 tác giả, Phạm A Lâm tại an trí xong võ tông về sau, Tạ Khuyết cũng liền rời đi địa tiên giới, bước vào đến rồi hư không. Hắn mới tiến vào hư không, biến lúc phát giác một phương kim sắc tựa như đại nhật giống như tồn tại. Phật giới a. Tạ Khuyết trong lòng hiểu rõ. Từ bản thân rời đi Phật giới về sau, Phật giới chắc là tại nhiên đang Phật thống trị bên dưới, triệt để trở thành Phật môn đạo trường. Tạ Khuyết vẫn chưa đi hướng Phật giới, mà là hướng phía hư không chỗ sâu mà đi. Dựa theo Đại Trúc Thiên Quân truyền tới tin tức, nên là hướng phía Thanh Vân giới phương hướng tiến lên. Tạ Khuyết lúc này võ đạo ý chí tự nhiên trải rộng ra, lập tức bắt được một cỗ cực kỳ nồng đậm, cổ lão lại mang theo bạo ngược khí tức yêu khí. Cỗ này yêu khí như là mực nước nhỏ vào nước trong, tại hư không bên trong dị thường bắt mắt lại rất có xâm lược tính. Ừm. Tạ Khuyết lông mày hơi nhíu lên, phản phất cảm nhận được một tia dị dạng. Hắn võ đạo ý chí vậy nhanh chóng hướng về đầu nguồn kéo dài quá khứ. Lấy Tạ Khuyết thực lực tới nói, hắn thật cũng không sợ hãi, chỉ có hiếu kỳ cùng cảnh giác. Dù sao ở nơi này địa tiên giới bên ngoài vẫn còn có như thế nồng nặc yêu khí, cái này thật sự là để hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc. Hắn không khỏi muốn biết, rốt cuộc là phương nào thần thánh năng đủ tản mát ra mạnh mẽ như vậy yêu khí. Ngay tại hắn thần niệm sắp chạm tới yêu khí đầu nguồn thời điểm, đột nhiên ba tôn khổng lồ mà hình thái khác nhau bóng người xuất hiện ở hắn võ đạo ý chí bên trong. Trong đó lớn nhất một tôn là một thân người đầu sư tử đại yêu. Nó lông bẩm như là thiêu đốt thanh diễm bình thường cháy hừng hực, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Nó cuộn mình ở trung ương, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này uy thế lại như vực sâu biển lớn, khiến người không dám kinh thường. Mà ở tôn này đại yêu bên cạnh, còn có một tôn nhân thân đầu voi đại yêu. Nó lục căn trong suốt như ngọc ngà voi lóe ra hàn quang, phản phất có thể xé rách hư không. Nó mũi dài nhẹ nhàng bãi động, tựa hồ tại khuấy động xung quanh hư không nguyên khí. Cuối cùng một tôn thì là một người thân chim thú bằng yêu. Cùng cái khác hai tôn so sánh, hình thể của nó tương đối tháo vát một chút, nhưng này ánh mắt lợi hại cùng mạnh mẽ dáng người, y nguyên khiến người cảm nhận được sự cường đại của nó. Bạch tượng thanh âm như là hồng trung bình thường, trong không khí khuấy động tiếng vọng, trong đó còn kèm theo một tia khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. Đại ca, tam đệ, ta đã thông qua xem bói tính rõ ràng rồi. Cái này quẻ tượng biểu hiện là đại cát hiện ra a. Lời của hắn đưa tới thanh sư cùng đen bằng cao độ chú ý, hai người đều nhìn chằm chằm bạch tượng trong tay mai rùa. Bạch tượng kích động chỉ vào cái kia điểm sáng, tiếp tục nói, yên lặng vạn cổ yêu đế truyền thừa cuối cùng lần nữa hiện tại thế gian. Hơn nữa, còn là Đông Hoàng bệ hạ cùng Đế Tuấn bệ hạ truyền thừa cùng nhau xuất thế. Nghe đến đó, thanh sư hai mắt chậm rãi mở ra, hắn kia to lớn trong con người, thanh quang lưu chuyển, để lộ ra một loại thâm thúy mà uy nghiêm khí tức. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như sấm rền nhấp nhô, nhị đệ bói toán chi đạo, ta tự nhiên là tin tưởng được. Thanh sư lời nói cũng không có như vậy kết thúc, hắn ngay sau đó nói, nhưng là, chân quý như thế truyền thừa hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé cùng tranh đoạt. Địa tiên giới mặc dù năm gần đây bởi vì Phật môn thế lực phát triển chắc chắn, hư không pháp tắc bị Phật giới cấp thu nạp mà hơi có suy yếu. Trong đó những cái được gọi là đại yêu, như Thiên Đấu, Toan Hoàng Chi Lưu, bất quá là nhặt tiền nhân nhã tuệ, khốn thủ một góc, không đáng để lo. Chân chính cần cảnh giác người, chính là như ngươi ta bình thường, du lịch hư không, truy tìm viễn cổ dấu chân hàng người, cùng với những cái kia ẩn nấp cổ lão tồn tại. Đại bằng đối hai vị huynh trưởng lời nói mắt điếc hai ngờ, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị một cốt như có như không thăm dò cảm hấp dẫn. Đột nhiên, hắn kim đồng đống nhiên co rụt lại, ánh mắt tựa như tia chớp nháy mắt xuyên thấu hư không, nương theo lấy cười lạnh một tiếng, đại bằng thanh âm như là sắt thép va chạm bình thường, thanh thúy mà vang dội, thử. Phương nào đạo trích, dám thăm dò Ngô huynh đệ nghị sự, còn không mau mau cút ra đây. Lời còn chưa dứt, hắn kim sĩ đột nhiên triển khai, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một cổ cường đại cương phong gào thét mà qua, hư không đều bị xé rách ra một đạo màu đen vết nứt. Ở nơi này kinh khủng cương phong bên trong, một con to lớn bằng chảo đột nhiên xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mặt cách đó không xa trong hư không, vững vàng khóa được hắn. Đối mặt đại bằng đột nhiên như thế tới gần cùng uy áp kinh khủng, Tạ Khuyết nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ bối rối. Hắn khí tức quanh người như là bị hư không thôn vệ bình thường, hoàn toàn nội liễm lên, phản phất cùng xung quanh hư không hòa làm một thể, khiến người khó mà phát giác hắn tồn tại. Ngay tại đại bằng bằng chảo sắp chạm tới hắn một sát na, Tạ Khuyết lại đột nhiên từ ẩn nấp nơi hiện ra thân hình. Tạ Khuyết ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, hắn đầu tiên là quét qua trước mắt sát khí bừng bừng đại bằng, sau đó lại đem ánh mắt ném hướng nơi xa thiên thạch bình đài bên trên quăng tới băng lãnh ánh mắt thanh sư cùng mặt tượng. Ngữ khí của hắn mang theo một tia nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu, thật là nhạy cảm cảm giác. Hơi ngưng lại về sau, Tạ Khuyết tiếp tục nói, ba vị đạo hữu khí tức dồi dào, yêu khí thuần khiết cổ lão, thật không phải so bình thường. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, lại để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể xem nhẹ uy nghiêm. Cuối cùng, Tạ Khuyết ánh mắt rơi trên người đại bằng, trực tiếp hỏi, không biết ba vị đến từ đâu? Ở nơi này địa tiên giới phụ cận cần làm chuyện gì? Ba yêu thấy Tạ Khuyết khí tức bình ổn, tựa như một tòa núi cao giống như trầm ổn, mà lại tại đại bằng bén nhọn như vậy một kích phía dưới vậy mà lông tóc không tổn hao, trong lòng không nhịn được âm thầm hãi nhiên, đối Tạ Khuyết thực lực cũng có nhận thức sâu hơn, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng là không dám tùy tiện động thủ. Đúng lúc này, thanh sư kia trầm thấp mà thanh âm hùng hồn đột nhiên vượt qua hư không chuyển đến, chúng ta vốn là cái này trong địa tiên giới sinh linh, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, du lịch hư không dài đến 30 triệu năm lâu, bây giờ cũng bất quá là trùng hợp trở về nhà thôi. Bạch Tượng ngay sau đó tiếp lời, hắn thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng hư không, đúng là như thế. Đại bằng thấy thế, cũng là mỉm cười, nói, đạo hữu thực lực như thế, chắc hẳn ở nơi này địa tiên giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy người. Tạ Khuyết nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, chậm rãi nói, đại yêu quật khởi, các ngươi là muốn hỏi yêu đế truyền thừa à? Tạ Khuyết nói đến chỗ này, còn cố ý dừng lại một chút, tựa hồ là tại quan sát ba yêu phản ứng. Ba yêu nghe vậy, lập tức trong mắt phát quang, đại bằng cũng là hỏi, là cực vậy. Đạo hữu biết được. Tại ba yêu ánh mắt tập trung bên dưới, Tạ Khuyết lạnh nhạt gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu. Đại bằng trong mắt kim quang tăng vọt, dám hỏi đạo hữu, cái này yêu đế truyền thừa bây giờ tại trên tay người nào? Nếu là đạo hữu thuận tiện cáo chi, chúng ta cũng có thâm tạ dâng lên. Tạ Khuyết mỉm cười, chỉ hướng bản thân, liền trên tay ta. Đại bằng đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận, khốn nạn, dám trêu đùa tại Ngô. Ngay trong nháy mắt này, đại bằng toàn thân đột nhiên bắn ra chói mắt kim sắc quang mang, phảng phất nó cả người đều biến thành một tòa do hoàng kim rèn đúc mà thành điều khắc bình thường. Kinh khủng kia sát ý như là thực chất bình thường, hóa thành vô số đạo lưỡi đao sắc bén, điên cuồng cắt xung quanh không gian, phát ra làm người sợ hãi tê tê âm thanh. Chương 873, ba yêu hai chương 873, ba yêu hai bạch tượng thấy thế, giận không kèm được gầm hết lên, cuồng vọng. Ngươi quả thực là không biết sống chết. Cùng lúc đó, thanh sư ánh mắt cũng ở đây nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, thanh âm của nó phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, băng lanh thấu xương, đạo hữu, chuyện cười này, ngươi có thể không mở ra được à? Đối mặt cái này ngập trời yêu uy, Tạ Khuyết thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi nói, đây cũng không phải là nói đùa, cũng không phải trò đùa. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, tay phải tùy ý nâng lên, năm ngón tay mở ra, đối hư không nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, lấy Tạ Khuyết làm trung tâm, một mảnh mênh mông tinh không hư ảnh bỗng nhiên trải rộng ra. Mảnh này tinh không hư ảnh vô biên vô hạn, trong đó ước vạn tinh thần lóe ra hào quang nhỏ yếu, bọn chúng dựa theo một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích vận hành lưu chuyển, phản phất tại diễn lại vũ trụ huyền bí. Mỗi một khỏa tinh thần đều tản mát ra một loại trấn áp chư thiên, diễn hóa hồng hoang cổ lao khí tức, làm lòng người sinh kính sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Chu Thiên tinh đấu đại trận. Cùng lúc đó, ở mảnh này tinh đồ phía dưới, Hà Đồ Lạc Thư hư ảnh vậy xen lẫn hiện hiện. Hỗn độn chi khí như sương khói giống như tràn ngập ra, trong đó diễn hóa ra sông núi, thiên địa huyền cơ, tạo thành một tầng khác huyền diệu khó lường trận vực. Đây chính là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Hai tòa tuyệt thế đại trận hư ảnh mặc dù cũng không phải là thực thể bảy trận, nhưng chúng nó ẩn chứa chi cao đạo vận cùng dồi dào lực lượng lại giống như một cỗ dòng lũ bình thường, nháy mắt tràn ngập vùng hư không này. kia cổ lực lượng cường đại phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng pháp tắc, khiến người không nhịn được chấn động theo. Ba yêu phóng thích ra cuồng bạo yêu khí tại này cố lực lượng trước mặt, liền như là châu chấu đá xe bình thường, nháy mắt bị ép xuống. Kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt yêu khí, giờ phút này lại giống như là bị một con bàn tay vô hình cầm thật chặt, không cách nào nữa tàn phá bừa bãi mảy may. Ba yêu sắc mặt nháy mắt kỳ biến, bọn hắn cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ. Loại này kính sợ cũng không phải là đến từ đối lực lượng sợ hãi, mà là đối một loại cấp bậc cao hơn tồn tại tôn sùng. Tại này cố lực lượng trước mặt, bọn hắn phảng phất thấy được đại đạo bản nguyên, cảm nhận được thời gian trôi qua cùng không gian vô hạn. Mà thân ở đại trận trung tâm Tạ Khuyết, lúc này tựa như thế gian chúa tể bình thường, thanh âm của hắn xuyên thấu qua trận văn truyền đến, rõ ràng mà hữu lực. Lời của hắn như là thần trung mộ cổ bình thường, trong mảnh hư không này quanh quẩn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Truyền thừa xác thực tại ta nơi. Tạ Khuyết thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Ánh mắt của hắn quét qua khiếp sợ tam thánh, tiếp tục nói, như ba vị đạo hữu cố ý. Hắn dừng lại một chút một lần, sau đó chậm rãi nói, có thể dùng các ngươi tại hư không chỗ sâu du lịch đoạt được tri thức đến trao đổi. Liên quan tới hư không huyền bí, di tích cổ xưa, kỷ nguyên bí mật, đều có thể. Tạ Khuyết lời nói giống như một đem lửa, nháy mắt đốt ba yêu dục vọng trong lòng. Bọn hắn tại hư không chỗ sâu du lịch nhiều năm, tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Mà bây giờ, Tạ Khuyết vậy mà nguyện ý dùng chân quý như thế truyền thừa đến trao đổi những kiến thức này, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại dụ hoặc. Nhưng mà, đại bằng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục được nhanh nhất. Hắn kim đồng trung tham lam cùng vẻ hung lệ càng tăng lên, hắn căn bản không tin tưởng Tạ Khuyết sẽ thực tình giao dịch. Hắn thấy, Tạ Khuyết cử động lần này bất quá là đang khoe khoang cùng khiêu khích, là đúng bọn hắn những này thượng cổ đại yêu một loại vũ đủ. Giờ này khắc này, đại bằng thân là thượng cổ đại yêu kiêu ngạo cùng hung tính cũng bị triệt để kích phát. Hắn căm tức nhìn Tạ Khuyết, cả người yêu khí như là núi lửa bình thường phun ra ngoài, tựa như lúc nào cũng khả năng bộc phát. Tiếng hét lớn của hắn như là kinh lôi đồng dạng tại trong hư không nổ vang, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Trao đổi, giết ngươi, truyền thừa cùng tri thức đều là ngô. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, phản phất đây hết thảy đều đã là của hắn bật trong bàn tay. Tại hư không bên trong du lịch lâu, ba yêu tư duy đã bị vặn mèo, trong đầu của bọn hắn chỉ có một loại điển hình cường đạo logic, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Lời còn chưa dứt, kim sĩ đại bằng bóng người tựa như tia chớp lần nữa bắt đầu mơ hồ. Lần này tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người liễu lưới, cơ hồ vượt qua thời không hạn chế. Chỉ thấy trong tay hắn ám kim sắc phương thiên hỏa kích lóe ra hàn quang, kích trên thân quấn quanh lấy xé rách pháp tắc lực lượng, phản phất có thể xuyên thủng thế giới thành lũy. Trôi này phương thiên hỏa kích lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Tạ Khuyết mi tâm đâm tới. Một kích này là kim sĩ đại bằng một kích toàn lực, ẩn chứa trong đó nửa bước đạo quân khủng bố uy năng. Hư không tại này cố lực lượng trùng kích vào, bị mạnh mẽ rạch ra một đạo đen nhánh vết rách, thật lâu vô pháp khép lại. Vu xuẩn mất khôn. Tạ Khuyết tựa hồ sớm coi đoán trước, đối mặt đòn đánh kinh thế này, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ánh mắt bên trong không vui không buồn. Hắn vẫn chưa né tránh, cũng không vận dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là đối đại bằng đánh tới phương hướng, nhìn như chậm rãi đưa tay trái ra. Ngay tại đại bằng công kích sắp tới người nháy mắt, một con cự đại vô bằng, phản phất do thuần túy nhất không cùng đạo ngưng tụ mà thành hư vô đại thủ chống rông xuất hiện. Cái tay này cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại quy tắc cụ hiện hóa, tản ra khiến bạn vật quy tịch, để pháp tắc thần phục khí tức khủng bố. Đại thủ năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm. Đại bằng kia nhanh như thiểm điện, xé rách hư không khủng bố công kích, đụng vào cái này hư vô đại thủ bên trong, như là châu đất xuống biển, năng lượng cuồng bạo cùng pháp tắc nháy mắt bị san bằng, tăng dã, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Kích ảnh vậy trực tiếp tán loạn. Đại bằng kim đồng bên trong lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên trí cực thần sắc, hắn cảm giác mình phảng phất đụng phải lớp kín do không tồn tại tạo thành trên tường, vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn nghĩ vô cánh tránh thoát, nhưng không gian bốn phía, thời gian, thậm chí hắn sức mạnh của bản thân đều bị bàn tay lớn kia tản ra vô hình lực trường triệt để giam cầm, ngưng kết. Hư vô đại thủ động tác không ngừng, tiếp tục khép lại, như là bắt một con gà con giống như, không nhìn đại bằng dãy rủa, đem hắn một mực nắm ở lòng bàn tay. Đại bằng bóng người tại bàn tay khổng lồ kia bên trong lộ ra nhỏ bé mà bất lực. Thanh sư cùng Bạch Tượng thấy thế, vừa kinh vừa sợ, tam đệ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tạ Khuyết thực lực kinh khủng như vậy, một chiêu liền chế trụ tốc độ nhanh nhất, công kích bén nhọn nhất đại bằng. Hai yêu gầm thét, bộc phát ra toàn bộ yêu lực. Thanh sư há mồm phun ra chôn bụi thanh quang, Bạch Tượng chân lớn đạp xuống, dẫn động hư không sóng chấn động, hai đạo hủy thiên diệt địa công kích đồng thời đánh phía Tạ Khuyết cùng con kia hư vô đại thủ, y đồ giải cứu đại bằng. Tạ Khuyết thậm chí không có nhìn Thanh sư cùng Bạch Tượng liếc mắt. Con kia nắm chặt đại bằng hư vô đại thủ, chỉ là tùy ý trái phải nhẹ nhàng bãi xuống. Thanh sư phun ra chôn bụi thanh quang đụng vào đại thủ đông đưa quy tích, như là băng tuyết gặp sôi canh. Vô thanh vô tức tan rã hầu như không còn. Bạch Tượng đạp xuống hư không sóng chấn động, tại khoảng cách đại thủ còn có trăm trượng lúc liền bị một cỗ vô hình hư vô chi lực vút lên, lắng lại, phản phất tử chưa xuất hiện qua. Đồng thời, hư vô đại thủ đong đưa lực lượng dư âm như là vô hình công xiềng, nháy mắt giáng lâm tại thanh sư cùng Bạch Tượng trên thân. Hai yêu chỉ cảm thấy như là ước vạn tinh thần áp đỉnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu thân phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, yêu lực bị áp chế gắt gao tại thể nội, không thể động đậy. Bọn hắn thân thể khổng lồ bị cưỡng ép áp chế tại thiên thạch bên trên, ngay cả ngẩng đầu đều khó khăn bất phần. Chương 874, 3000 đạo quan chương 874, 3000 đạo quan giờ này khắc này, tĩnh mịch trong hư không chỉ có ba yêu nặng nề thở dốc. Tạ Khuyết đứng lơ lửng trên không, sau lưng Chu Thiên Tinh đấu cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc hư ảnh chậm rãi lưu chuyển. Niệm các ngươi tu vi không dễ, thượng cổ dị chủng, huyết mạch hiếm có. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là Ngô Chi thần thuộc. Các ngươi ba vị, có gì dị nghị không? Tạ Khuyết ý niệm trong lòng khẽ động, con kia to lớn hư vô đại thủ liền có chút bung ra đối đại bằng giam cầm. Cùng lúc đó, trấn áp thanh sư cùng bạch tượng lực lượng vậy qua loa giảm bớt một chút, khiến cho bọn chúng có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Tại kia trong lòng bàn tay, đại bằng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, nhưng mà, thanh âm này lại bị bàn tay lớn kia hoàn toàn ngăn cách, ngoại giới căn bản là không có cách nghe tới. Tạ Khuyết chỉ có thể nhìn thấy đại bằng kia giữ tận vặn mèo bằng thủ, cùng với nó kia tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ kim đồng. Đại bằng liều mạng dãy rủa lấy, nhưng nó lực lượng tại bàn tay lớn kia trước mặt lộ ra như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Theo thời gian trôi qua, nó dãy rủa dần dần trở nên yếu ớt, kia nguyên bản hung lệ vô cùng kim đồng bên trong, giờ phút này cũng bị một loại sâu sắc sợ hãi cùng cảm giác bất lực thay thế. Nó cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này thần bí tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc, như đối phương thật sự muốn giết nó, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, thanh sư cùng bạch tượng vậy cảm nhận được đại bằng sợ hãi, bọn chúng liếc nhìn nhau, nháy mắt liền rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Thế là, bọn chúng không chút do dự cúi thấp đầu xuống sọ, hiện ra bản thể nguyên hình, sau đó quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, tôn chủ thượng mệnh. Tạ Khuyết không nghĩ tới bản thân lúc này mới ra địa tiên giới không lâu, liền có như thế thu hoạch, chính là cười nói, các ngươi du lịch hư không, nhưng có biết một nơi di tích? Hắn giống như đạo cùng, ẩn vào thời gian loạn lưu chỗ sâu, khí tức cổ lão, hư hư thực thực bên trên một kỷ nguyên di tồn. Tạ Khuyết nghĩ, lại bổ sung chi tiết, này cung vũ nội, thời không đạo tắc dây dưa dị thường, ẩn chứa vũ trụ bản nguyên tương dung cơ hội, cũng có thể lưu lại kỷ nguyên trôn vùi chi lực. Thanh sư, bạch tượng, đại bằng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ mờ mịt. Thanh sư to lớn đầu lâu hơi rung nhẹ, hồi bẩm chủ thượng. Chủ thượng lời nói xót lại dấu vết, huyền ảo khó lường, chúng ta chưa từng nghe thấy. Bạch tượng tiếp lời nói, hồi bẩm chủ thượng, nô minh đệ ba người cũng không phải là một mực tự do du lịch tại vô ngần hư không. Hiện tại ngàn vạn năm trước đó, chúng ta ngộ nhập một phương thời không bí cảnh, lại bị phong khốn trong đó chịu khổ gần hơn 700 vạn năm tuế nguyệt vừa rồi thoát khốn. Tạ Khuyết lại hỏi, thoát khốn về sau, các ngươi trực tiếp thẳng đi tìm kia yêu đế truyền thừa? Thanh sư lắc đầu nói, cũng không phải. Thoát khốn về sau, chúng ta hàng đầu sự tình là khôi phục nguyên khí, cũng tìm hiểu cái này trăm vạn năm đến hư không biến thiên. Trong lúc đó nghe được nhiều nhất làm lòng người hướng tới nghe đồn, chính là liên quan tới 3000 đạo quan. Đại bằng trong mắt cũng là lóe qua một tia hướng tới, nghe đồn kia 3000 đạo quan cũng không phải là cố định một chỗ, mà là trôi nổi tại vô tận hư không loạn lưu chỗ sâu một phương kỳ dị giới vực. Trong đó ẩn chứa vô tận đạo tắc diễn hóa, danh xưng có 3000 đại đạo trạm kiểm soát, vừa nhốt một thế giới, một giới nhất trọng thiên. Chính là hư không vạn giới vô số đại năng tìm kiếm thành đạo cơ hội trùng cực sân thí luyện. Truyền thuyết nếu có thể xông tận đạo quan, liền có thể thấy được vô thượng đại đạo, lập tức thành đạo. Lời vừa nói ra, Tạ Khuyết cũng là cảm thấy hứng thú, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, có lẽ bản thân thành đạo cơ hội chính là ở nơi này gây nên 3000 đạo quan. Tạ Khuyết mở miệng hỏi, các ngươi đi qua 3000 đạo quan sao? Lời vừa nói ra, ba yêu lập tức trầm mặc không nói, sắc mặt tái xanh, dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ không tốt đổ vật. Nửa ngày, đại bằng vừa rồi mở miệng, hắn thanh âm cũng là trở nên bén nhọn phất ướt, chúng ta nghe như thế thánh địa, há có thể bỏ lỡ? Chỉ là chúng ta mới tìm đến kia 3000 đạo quan cửa vào vị trí, liền gặp chủ. Một tu sĩ nhân tộc, hắn khí tức thâm bất khả chắc, tự xưng Không Thiên Tiên Vương. Nói đến đây, đại bằng trong mắt quất đục chi hỏa thiếu đốt, kia Không Thiên Tiên Vương thấy Ngô Minh đệ ba người nền móng bất phàm, lại không nói hai lời, lật tay liền đem chúng ta trấn áp. Tạ Khuyết dường như nghĩ tới điều gì, chính là nợ nụ cười, cho nên các ngươi liền cho kia Không Thiên Tiên Vương làm mấy triệu năm tọa kỵ sao? Thanh sư thanh âm cũng là tràn ngập đắng chát, từ ngày đó lên, Ngô Minh đệ ba người liền trở thành kia Không Thiên Tiên Vương dưới hông tọa kỵ. Dòng dã 300 năm, nhận hết thuốc đẩy cùng làm đủ. Thẳng đến về sau, kia Không Thiên Tiên Vương bỏ mình, chúng ta ba huynh đệ mới từ hắn thủ hạ thoát khốn. Thật không nghĩ đến, mới thoát khốn bất quá ngàn năm, đang nghĩ trở về cố hương, liền bị này. Tạ Khuyết ngược lại là chỉ đem ba yêu thu làm thủ hạ, dù sao hắn vậy tự giác là không cần tọa kỵ, ba yêu tốc độ bất luận làm sao đều là không bằng bản thân. Tạ Khuyết nghe xong ba yêu gặp phải, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trọng điểm rơi vào thực lực phương diện, kia 3000 đạo quan bên trong, như Không Thiên Tiên Vương hạng người, nhiều hay không? Tu vi cảnh giới, các ngươi nhưng có biết? Ba yêu lẫn nhau, cảnh giới thực lực cao nhất thanh sư trả lời tự nổi lên đến, Ngô Minh đệ ba người, trừ Ngô là diễn đạo cảnh bên ngoài, hai vị đệ đều đã bước vào tam đạo cảnh. Mà diễn đạo cảnh liền có thể tự xưng tiên vương rồi. Ở trong hư không, cũng có thể xưng một phương hào cường. Nhưng tại kia 3000 đạo quan tam đạo cảnh, bất quá là bình thường. Nơi đây không thiếu tử thượng cổ kỷ nguyên còn sống sót lão bất tử, trong đó thậm chí tuyệt đại đa số đều là kiếp đạo cảnh đại năng. Kiếp đạo cảnh, đây mới thực sự là tung hoành hư không một phương cự phách. Như kia Không Thiên Tiên Vương, chính là kiếp đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tạ Khuyết tự nghĩ mình cũng là kiếp đạo cảnh, bất quá phía trên cảnh giới cũng là bí mật, nếu có thể hỏi ra hắn tên, cũng có thể nhìn trộm phía sau đường. Tạ Khuyết chính là lại lần nữa hỏi, kiếp đạo cảnh phía trên đâu? Thanh sư hồi đáp, nghe đồn kiếp đạo cảnh phía trên chính là nạn đạo cảnh. Lại hướng lên, chính là hư vô mở mịt đạo nguyên cảnh rồi. Nếu có thể thành tựu, có thể danh xưng tiên đế cùng đạo cùng tồn, trưởng ngự vạn giới. Lại phía trên, tựa hồ chính là đạo cực, hợp đạo hai cảnh. Bất quá này giống như nhân vật, nên là ở 3000 đạo quan chỗ sâu, chúng ta ba huynh đệ còn không có nghe. Thanh sư nói đến đây, nhìn thoáng qua Tạ Khuyết, trong tròng mắt lóe qua một tia phức tạp, chủ thượng, ngài lật tay trấn áp chúng ta, thủ đoạn thông thiên, chắc hẳn đã đăng lâm kiếp đạo cảnh đi. Tạ Khuyết nghe xong, trầm mặc một lát, tâm tư ngược lại là linh động lên. Đối với hắn mà nói, ba yêu biết quả thật có hạn. Liên quan tới 3000 đạo quan tin tức, vậy chủ yếu đến từ ngoại vi trải nghiệm cùng nghe đồn, bất quá đối với cảnh giới phân chia tin tức tương đối rõ ràng, nhưng cấp bậc cao hơn cũng là tin đồn. Đạo cung, xem ra so dự đoán càng bí ẩn, ngay cả bực này cổ yêu cũng không nghe. Đại trúc đạo hữu phát hiện manh mối, quả nhiên không phải bình thường. 3000 đạo quan, hội tụ vạn giới nửa bước đạo quân, ngược lại là cái hội tụ tin tức, ma luyện tự thân nơi đến tốt đẹp, có lẽ có thể tìm hiểu đến đạo cung manh mối. Bất quá phong hiểm cực lớn. Nửa bước đạo quân đệ tứ trọng diễn đạo cảnh có thể hiệu xương tiên vương, đệ thất trọng đạo nguyên cảnh có thể hiệu xương tiên đế. Xem ra trong hư không, tiếp đạo cảnh mới là cường giả chân chính ngưỡng cửa. Chương 874, 3000 đạo quan 2 chương 874, 3000 đạo quan 2 nghĩ đến đây, Tạ Khuyết chính là mở miệng lời nói, ba vị đã là vì yêu đế truyền thừa tới, liền không muốn về địa tiên giới a. Ba yêu nghe vậy, thân thể lập tức chấn động, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể túi đầu nói phải. Tạ Khuyết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, nhưng mà, các ngươi cũng không cần đối với lần này trong lòng sinh oán trách. Dù sao cái này yêu đế truyền thừa cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy được. Nếu là thời cơ thỏa đáng, ta tự nhiên sẽ đem hắn ban cho các ngươi. Nghe lời ấy, kia ba con yêu quái trong lòng lập tức vui mừng. Vô luận như thế nào, chí ít hiện tại bọn hắn còn có một tiếng hy vọng, coi như đây chỉ là Tạ Khuyết thuận miệng ưng thuận một cái nói xuống hứa hẹn, cũng hầu như tốt qua hoàn toàn không có cơ hội. Tạ Khuyết làm sơ suy nghĩ, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Như vậy, các ngươi có thể biết nơi nào có sắp hủy diệt thế giới sao?" Hắn trong lòng lúc này chính tính toán một cái kế hoạch, muốn luyện hóa một phương thế giới. Dùng cái này đến hoàn thiện luân hồi phúc địa bên trong thiên đạo ý chí. Dù sao hắn mới vừa vặn bước vào kiếp đạo cảnh, đối với trong đó các loại huyền bí vẫn còn khiếm khuyết hiểu rõ. Nếu là có thể từ một phương tàn phá thế giới bên trong tự mình trải nghiệm hỏng, không hai cảnh, nói không chừng liền có thể để hắn kiếp đạo cảnh tu vi tiến thêm một bước, đạt đến đại thành chi cảnh. Bạch Tượng nghe vậy, ngẩng đầu lên, ứng tiếng, hồi bẩm chủ thượng, chúng ta tới này trên đường, trùng hợp đụng phải như vậy một phương thế giới. Nó dừng một chút, tiếp tục nói, kia phương trong thế giới linh khí đã khô kiệt, pháp tắc cũng tận số sụp đổ, theo ta thấy, sợ rằng không dùng được 3 vạn năm. Nó liền sẽ triệt để hủy diệt. Tạ Khuyết mặt trầm như nước, trầm rãi nói, đã là như thế, vậy liền trước mang ta tiến đến nhìn qua đi. Nếu là quả thật như các ngươi lời nói, ta tự nhiên cũng có thể trước đem bộ phận Thiên Yêu Cựu Biến nội dung truyền thụ cho các ngươi. Nhưng ngay tại ba yêu chuẩn bị dẫn đường lúc, Tạ Khuyết đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá trước đó, chỉ thấy tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, chỗ đầu ngón tay nháy mắt ngưng tụ lại một điểm quang. Cái này quang mang cũng không phải là thông thường năng lượng, mà là ẩn chứa Tạ Khuyết võ đạo bản nguyên tinh hoa vị trí. Nó không chỉ có bao hàm Tạ Khuyết võ đạo ý chí, càng ẩn chứa cấp đường pháp tắc huyền diệu. Tạ Khuyết con ngón đúng ra, điểm kia quang mang như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra, nháy mắt ngập vào ba yêu thần hồn chỗ sâu. Trong chốc lát, ba yêu chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất bị lạc ấn một đạo ấn ký, cái này ấn ký cùng Tạ Khuyết khí tức chặt chẽ tương liên, để bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Tạ Khuyết thấy thế, khẽ gật gù, biểu thị hài lòng. Hắn trầm giọng nói, như thế là được, mang ta đi đi. Ba yêu lẫn nhau, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là không dám chống lại Tạ Khuyết mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ được bắn lên yêu quang, hướng phía kia phương tàn tạ thế giới mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Tạ Khuyết thấy được trong hư không, khắp nơi đều là trôi nổi hư không rác rưởi, những này rác rưởi hoặc là vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ, hoặc là tính mịch tinh thần hải cốt, bọn chúng tại hư không bên trong không có trận tự phiêu đãng. Tạ Khuyết nhìn chăm chú những này hư không rác rưởi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao hư không sẽ bị xưng là vạn giới nghĩa địa, vì sao nó lại tên là hư giới. Nơi này là hết thể điểm cuối cùng, cũng là hết thể khởi điểm. Cũng không lâu lắm, Tạ Khuyết võ đạo ý chí liền xuyên thấu trùng điểm hắc ám, chiếu sáng một cái dấu ở sâu trong bóng tối to lớn bất quy tắc vỡ vụn hình cầu. Cái này hình cầu giống như là một cái bị đánh nát trứng gà, mặt ngoài hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết rách cùng lỗ thủng, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Đây chính là Bạch Tượng nói tới tàn tạ thế giới, từ bên ngoài nhìn, nó đã thủng trăm ngàn lỗ, phản phất gặp một trận hủy diệt tính tai nạn. Thừa không năng lượng như mãnh liệt dòng lũ bình thường, liên tục không ngừng từ những cái kia trong lỗ thủng tràn vào, tiến một bước tăng lên thế giới này suy bại cùng hủy diệt. Tạ Khuyết không chút do dự dẫn theo ba yêu xuyên qua một đạo lớn nhất vết nứt, tiến vào cái này tàn phá thế giới. Vừa tiến vào trong, bọn hắn liền thấy được vỡ vụn bầu trời, liền giống bị xé rách vài vẽ một dạng, lộ ra đằng sau mảnh kia vặn bẹo màu tím đen hư không. Đại địa đồng dạng cũng là phá thành mảnh nhỏ, bản khối tương hỗ sai chỗ, tạo thành từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu khe cùng cao vút trong mây sơn phong. Những này sơn phong có đã đứt gãy, có thì lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền sẽ ầm vang sụp đổ. Tại Tạ Khuyết cảm giác phạm vi bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một ít vặn bẹo, dựa vào hư không năng lượng sống sót sinh mệnh ở trong bóng tối núp đích. Những này sinh mệnh hình thái quái dị, khiến người dùng mình. Tàn phá kiến trúc di tích nửa che tại bụi đất hoặc nham thạch cứng bên trong, mặc dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng y nguyên có thể nhìn ra bọn chúng đã từng huy hoàng. Những di tích này tựa hồ đang yên lặng nói thế giới này đã từng văn minh cùng phồn vinh, bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng phế tích. Thanh sư, Bạch Tượng cùng Đại Bằng đều hiện lộ ra rõ ràng chán ghét cùng khó chịu. Mặc dù bọn hắn yêu thân có thể chống cự hoàn cảnh tổn thương, nhưng loại này vạn vật tàn lụi, pháp tác sụp đổ tĩnh mịch cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ bản năng cảm thấy bài xích cùng sợ hãi. Tạ Khuyết xếp bằng ở thanh sư đỉnh đầu, nhắm mắt cảm ứng lên này phương thế giới thiên đạo vị trí. Cũng may này phương thế giới cũng không tính lớn, nửa ngày qua đi, Tạ Khuyết tại mấy khối trôi nổi tại thế giới trung ương vỡ vụn lục khối bên dưới, phát hiện một điểm yếu ớt như trong gió nến tàn quang. Nó cũng không phải là thực thể, mà là một đoàn cực độ không ổn định, hiện đầy vết rách, không ngừng tiêu tán ra hôn nguyên khí tức trùng sáng. Tạ Khuyết tâm niệm vừa động, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận hư ảnh trước đó chưa từng có ngưng thực, bắn ra ước vạn đạo tinh quang cùng hỗn độn đạo văn, nháy mắt đem cái này một chùm sáng bao phủ trong đó. Mênh mông như biển võ đạo ý chí nháy mắt tựa như cùng lò luyện chi hỏa, thông qua đại trận cưỡng ép luyện hóa lên ẩn náu tại đoàn kia vỡ vụn thiên đạo ý chí đến. Sắp chết thế giới ý chí tại lúc này, vậy bắt đầu bản năng bài xích ngoại lai ý chí, toàn bộ giới vực bắt đầu kịch liệt chấn động, tứ phương không ngừng phóng xuất ra hủy diệt tính hỗn nguyên năng lượng. Bất quá trình độ như vậy, liền ngay cả ba yêu đô có thể tùy tiện chống cự, chớ luận là Tạ Khuyết rồi. Rất nhanh, Tạ Khuyết võ đạo ý chí tựa như cùng nóng bỏng bàn ủi, cưỡng ép lạc ấn ở cái này thiên đạo bên trên. Hắn còn sót lại hỗn loạn ý chí tại võ đạo ý chí thống ngự bên dưới, bắt đầu bị trải bớt về chính. Cùng lúc đó, cùng Tạ Khuyết tương quan liên võ tông đầu tiên, luân hồi phúc địa bên trong, bởi vì cấp đường hoàn thiện, không tính võ tông đệ tử, trong đó tạo ra bản thổ sinh linh, bao quát linh thực các loại nuôi dưỡng ở bên trong đám yêu thú, khí tức đều tận bắt đầu trở nên càng phát nhẹ nhàng lên. Cũng là nói, động thiên phúc địa bên trong, bất luận là động thực vật vẫn là sông núi có cây, đều có rất lớn khả năng đạt được linh tính, đồng thời sinh ra trí tuệ, biến thành yêu. Chương 875, Nhân Hoàng nhập quan. Chương 875, Nhân Hoàng nhập quan. Giờ này khắc này, luân hồi phúc địa bên trong, bởi vì thú chạy có cây sinh linh linh tính tăng nhiều, vô số hơi yếu ý chí cùng phúc địa bản thân của mình, hình thành một cỗ khổng lồ mà ôn hòa chúng sinh nguyện lực dòng lũ, phản hồi đến Tạ Khuyết thần hồn bên trong. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua, ai cũng không biết đến tuột cùng trôi qua bao lâu. Ngay tại luân hồi phúc địa pháp tắc cuối cùng triệt để vững chắc xuống, ẩn chứa trong đó thiên đạo hình thức ban đầu cùng Tạ Khuyết võ đạo ý chí hoàn mỹ giao hòa trong nháy mắt đó, đột nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận tang thương cùng chúng sinh nguyện ước thuần kim sắc linh quang, không nhìn thời không ngăn trở, đột nhiên xuyên thấu hư không thành lũy, sau đó giống như một quả như lưu tinh, vô cùng tinh chuẩn trực tiếp xuyên vào Tạ Khuyết mi tâm tứ hải. Cái này đạo linh quang xuất hiện là như thế đột ngột, đến mức Tạ Khuyết hoàn toàn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn run lên bần bật, phản phất gặp trùng kích cực lớn, hai mắt trợn lên, chỗ sâu trong con ngươi vậy mà phản chiếu ra một tấm khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả mặt. Gương mặt kia mơ hồ không rõ, lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, khiến người vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền phản phất có thể cảm nhận được trong đó chỗ gánh chịu thuế nguyệt tang thương cùng chúng sinh nguyện ước. Ngay tại Tạ Khuyết bị cái này trương thần bí mặt rung động đồng thời, một cỗ mênh mông vô biên, bao dung hết thể ý thức dòng lũ như sôi trào mãnh liệt biển cả bình thường, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn. Cỗ này ý thức dòng lũ đã cường đại đến cực điểm. Tạ Khuyết cảm giác mình linh hồn đều ở đây cố lực lượng trùng kích vào lung lay sắp đổ, nhưng hắn lại không cách nào kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cố lực lượng này ở hắn thức hải bên trong tàn phá bừa bãi. Tại này cố ý thức dòng lũ cọ rửa bên dưới, một cái cổ lão mà tồn quý danh hiệu như là lạc ấn bình thường, thật sâu khắc ở Tạ Khuyết chân linh chỗ sâu, Nhân Hoàng. Mà cái này chính là địa tiên giới tiên đạo truyền thụ cùng Tạ Khuyết, là chân chính tiên địa chính thống. Ba yêu tại động thiên ngoại vi thủ hộ lúc, đột nhiên một cố cường đại mà lực lượng thần bí như dòng lũ giống như cuốn tới, cố lực lượng này trực tiếp trùng kích lấy huyết mạch của bọn nó, để bọn chúng sinh ra một loại nguồn gốc từ bản năng thần phục cảm giác. Loại cảm giác này là như thế mãnh liệt, đến mức bọn chúng hoàn toàn không có cách nào kháng cự, thân thể không tự chủ được run rẩy, cuối cùng chậm rãi nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nháy mắt lóe qua một đạo linh quang, phản phất rõ ràng cố lực lượng này hàm nghĩa chân chính. Nhân Hoàng, Nhân Đạo. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Tạ Khuyết ý thức được, cố lực lượng này chính là địa tiên giới ban cho hắn Nhân Hoàng chi vị, cùng với đem người chi đại đạo rót vào đến trong đầu của hắn quá trình. Cái gọi là Nhân Đạo cũng không phải là vẹn vẹn một loại pháp lực hoặc thần thông đơn giản như vậy, nó đại biểu cho địa tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới bên trong, thuộc về nhân tộc cái này tộc đàn tập thể ý chí, văn minh tuổi lửa, sinh tồn bản năng cùng phát triển cầu mong tại thiên địa quy tắc phương diện trung cực thể hiện. Nhân đạo là một loại vô hình vô chất tồn tại, nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Nó xuyên qua tại xã hội loài người các mặt, ảnh hưởng nhân loại tư tưởng, hành vi cùng vận mệnh. Trong nháy mắt này, Tạ Khuyết phảng phất cảm nhận được toàn bộ nhân tộc lịch sử và văn hóa ở hắn trước mắt triển khai. Mới đầu, lượng rất lớn tin tức lưu như mãnh liệt sóng cả giống như hướng Tạ Khuyết ý thức vào tới, cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn cảm giác mình ý thức giống như là bị vô số người đồng thời chiếm cứ, lại phảng phất đưa thân vào thời gian sông dài phía trên, quan sát toàn bộ nhân tộc lịch sử diễn biến. Loại cảm giác này đã kỳ diệu lại làm người sợ hãi, Tạ Khuyết tại này cố tin tức dòng lũ bên trong đau khổ dãy rủa, cố gắng duy trì bản thân tỉnh táo cùng độc lập. Bất quá Tạ Khuyết võ đạo ý chí cũng là cực kỳ khổng lồ, cái này khiến hắn có thể nhanh chóng đối tiếp xúc đến tin tức tiến hành trải vớt cùng điều khiển. Theo thời gian trôi qua, hắn vậy dần dần hiểu ra Nhân Đạo. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết đột nhiên cảm giác được mình cùng trong địa tiên giới sở hữu nhân tộc ở giữa, thậm chí bao gồm những cái kia giải rác ở chư thiên vạn giới nhân tộc, đều thành lập được một loại yếu ớt nhưng lại rõ ràng có thể cảm liên hệ. Mối liên hệ này mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang ý nghĩa Tạ Khuyết đã chính thức thu được Nhân Hoàng Thiên Địa nghiệp vị. Tại trong địa tiên giới, Tạ Khuyết địa vị đã cùng thiên đạo ngang bằng, một lời một hành động của hắn đều gồm có vô thượng quyền uy. Hắn có thể ngôn xuất pháp thủy, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một phương thế giới nhân tộc khí vận. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, văn minh không ngừng, Tạ Khuyết chân linh liền cơ hồ có thể đạt tới bất hủ cảnh giới. Cho dù hắn nhục thân cùng thần hồn đều gặp hủy diệt, hắn chân linh y nguyên có thể tại nhân tộc văn minh sông dài bên trong một lần nữa ngưng tụ. Nhưng bởi vì ở trong đó liên quan tin tức lưu thực tế quá mức khổng lồ, Tạ Khuyết trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp hoàn toàn tỉnh lại. Tại Tạ Khuyết bế quan không ra trong khoảng thời gian này, ba yêu cũng không có sống ngủ thời gian. Bọn hắn lợi dụng đoạn này thời gian nhàn hạ, bắt đầu lĩnh hội Tạ Khuyết ban cho bộ phận thiên yêu cửu biến. Thời gian lặng yên trôi qua, ai cũng không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Tạ Khuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức của hắn trở nên dị thường nội liễm, phản phất sâu không thấy đáy vực sâu đầm bình thường, khiến người khó mà thăm dò thật sâu cạn. Mà khi hai mắt của hắn trong lúc triển khai, có thể khiến người nhìn thấy văn minh hưng suy, nhân đạo tăng thương. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết đối tự thân lực lượng trưởng khống đã đạt đến một cái mới tinh cao độ. Hắn võ đạo cùng người đạo bắt đầu sơ bộ dung hợp, tạo thành nhân hoàng võ đạo. Cứ việc Tạ Khuyết thực lực có lộ ra tăng lên, nhưng hắn cảnh giới vẫn dừng lại tại nửa bước đạo quân bước thứ 5 kiếp đạo cảnh, cũng không có tiến thêm một bước. Tạ Khuyết đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, sau đó vây vây tay, đem cách đó không xa ba yêu gọi đến rồi bên người. Đợi ba yêu đến đông đủ về sau, Tạ Khuyết cũng là suy tư, liên quan tới Đại Trúc Thiên Quân hướng đi, trước mắt hắn còn không có đầu mối. Đã như vậy, bản thân không ngại đi chỗ đó 3000 đạo quan nhìn xem, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm tới một chút manh mối. Lời vừa nói ra, ba yêu như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tạ Khuyết thấy thế, trong lòng không nhịn được cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn thực tế không nghĩ ra cái này ba yêu đến tuột cùng tại 3000 đạo quan trải nghiệm như thế nào đáng sợ sự tình, vẹn vẹn chỉ là nghe tới đề nghị của mình, vậy mà liền sẽ có như thế hoảng sợ phản ứng. Bất quá Tạ Khuyết đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn sớm đã tại ba yêu thần hồn bên trong lưu lại là ấn. Ý vị này ba yêu đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, vô luận trong lòng bọn họ làm sao không tình nguyện, đều không thể vi phạm hắn ý chí. Cho nên, dù cho ba yêu đối với hắn đề nghị trong lòng còn có mâu thuẫn, giờ phút này cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận. Theo ba yêu lời nói, 3000 đạo quan khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cho dù là lấy thuận hóa cầu vồng không ngừng mà xuyên qua hư không, chỉ sợ cũng cần hao phí vạn năm lâu thời gian tài năng đến. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn rất dài lữ trình, nhưng Tạ Khuyết nhưng lại chưa vì vậy mà cảm thấy sốt ruột. Với hắn mà nói, vạn năm thời gian bất quá là chớp mắt là qua một sát na thôi. Nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây đối với Tạ Khuyết tới nói, cũng là hắn trong đời lần thứ nhất khá dài như vậy thuần túy đi đường. Ở nơi này vô tận đang đi đường, hắn không ngừng mà mắt thấy thế giới sinh ra cùng tịch diệt, chứng kiến lấy hư không gió báo tàn phá bừa bãi cùng lắng lại. Mỗi một lần thế giới sinh ra, cũng như cùng sinh mệnh nở rộ, có ánh mà loa mắt, mà mỗi một lần thế giới tịch diệt, hoặc như là sinh mệnh kết thúc, ảm đạm mà yên tĩnh. Chương 875, Nhân Hoàng nhập quan 2 chương 875, Nhân Hoàng nhập quan 2 Tạ Khuyết lặng lặng mà quan sát đến đây hết thảy, đem những cảnh tượng này thật sâu in vào trong đầu của mình, hóa thành hắn đối đại đạo cảm ngộ. Trong hư không, tuyệt đại bộ phận khu vực đều là bóng tối vĩnh hằng cùng băng lãnh, không có vật gì, chỉ có ánh sao yếu ớt tại nơi xa xôi lấp lóe. Những cái kia to lớn, tĩnh mịch tinh thần hải cốt như là mộ bia bình thường, lặng lặng mà phiêu phủ ở trong bóng tối. Ngẫu nhiên, bọn hắn cũng sẽ gặp được một chút trôi nổi, to lớn vô cùng sinh vật khung xương, những này khung xương tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Còn có một chút khu vực, thời gian tốc độ chảy dị thường, ngoại giới một ngày, tại nội bộ khả năng đã qua 100 năm. Ba yêu nương tựa theo bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thành công tránh được không ít đã biết tuyệt địa. Theo truyền văn, những này tuyệt địa đều là những cái kia sắp kẻ thành đạo sau khi thất bại, thì hải biến thành tuyệt cảnh. Ở nơi này chút địa phương, tràn đầy vô tận nguy hiểm cùng quỷ dị, hơi không cẩn thận, liền có thể vĩnh viễn lạc lối trong đó. Ở nơi này rất dài đang đi đường, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp mà kéo dài. Ba yêu cùng Tạ Khuyết cùng nhau tiến lên, giữa bọn hắn giao lưu vậy ngày càng tấp nập. Ba yêu thao thao bất tuyệt hướng Tạ Khuyết giảng thuật bọn hắn tại hư không mấy trăm vạn năm các loại kiến thức. Những này cố sự muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều liên quan tới bọn hắn tại bị Không Thiên Tiên Vương nô dịch trước tự do du lịch, có rất nhiều bị vây ở thời không bí cảnh bên trong mạo hiểm trải nghiệm, còn có một ít là bọn hắn nghe hư không truyền thuyết cùng với thế giới khác nhau kỳ phong dị tục. Tạ Khuyết lặng lặng mà lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một vài vấn đề, hắn tựa như một cái bọt biển mở dạng, không ngừng hấp thu những kiến thức này, nhường cho mình tầm mắt trở nên càng thêm mở mang. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết cũng không có quên đang đi đường quá trình bên trong không ngừng ma luyện chính mình. Hắn sẽ tại trong hư không rõ ràng cảm ngộ đến đạo lý dung nhập vào võ đạo của mình bên trong, ý đồ nhường cho mình thực lực nâng cao một bước. Mà ba yêu thì tại Tạ Khuyết che chở cho, dành thời gian tu luyện. Bọn hắn biết rõ ở nơi này tràn ngập nguy hiểm trong hư không, chỉ có không ngừng tăng lên mình thực lực, tài năng càng tốt mà sinh tồn tiếp. Cứ như vậy, hơn 8000 năm thời gian lặng yên trôi qua. Cuối cùng, tại một ngày nào đó, Tạ Khuyết xa xa trông thấy cái kia trong truyền thuyết 3000 đạo quan. Kia là một mảnh do đến không hết sắc thái tạo thành liền thông thiên quan trụ. Những này cột sáng cao vút trong mây, phản phất kết nối lấy giữa thiên địa thông đạo. Ngay lúc này, nguyên bản bình tĩnh trong hư không, năng lượng bắt đầu dần dần trở nên táo động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình tỉnh lại. Những năng lượng này không còn là không có trận tự phun trào, mà là bắt đầu bày biện ra một loại có quy luật ba động, giống như là bị một con bàn tay vô hình chỉ huy bình thường. Tạ Khuyết đứng bình tĩnh ở trong hư không, thân thể của hắn mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn tinh thần đã cao độ tập trung. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh vật chung quanh biến hóa, nhất là những cái kia đến từ phương hướng khác nhau, mạnh yếu không đồng nhất khí tức. Những khí tức này rất có thể là đến từ thế giới khác các cường giả. Bọn hắn cũng giống như mình, xuyên qua rồi vô tận hư không, tới nơi này cái địa phương. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ hưng phấn. Dù sao có thể cùng như thế đông đảo cường giả hội tụ một đường, thật sự là một cái khó được sự tình. Tại xuyên qua rồi một mảnh do vận mèo tinh quang tạo thành bình chướng về sau, Tạ Khuyết cuối cùng thấy được cái kia trong truyền thuyết 3000 đạo quan. Cái này 3000 đạo quan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ được nhiều, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao vắt ngang ở trong hư không. Sau khi Tạ Khuyết dần dần tới gần 3000 đạo quan lúc, hắn mới chính thức cảm nhận được nó rung động chỗ. Kia là một cây to lớn đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, cây cột nó đứng sừng sững ở hư không trung tâm, phản phất là toàn bộ hư không hạch tâm bình thường. Căn này cây cột sắc thái cực kỳ khó phân, khiến người hoa mắt, căn bản là không có cách phân biệt ra được trong đó đến cùng có bao nhiêu loại nhan sắc. Mà lại, căn này cây cột cũng không phải là thực thể vật chất, mà là do pháp tắc tập hợp thể cấu thành. Những này pháp tắc giống như là bị đọc lại với nhau, hoặc như là đang không ngừng lưu chuyển lên, ẩn chứa trong đó 300 loại đại đạo bản nguyên ánh sáng. Căn này cây cột đường kính lấy 5 ánh sáng đến tính toán, hắn cao độ càng thì không cách nào đánh giá. Nó hướng lên kéo dài, một mực kéo dài đến ánh mắt cùng thần niệm đều không thể chạm đến cuối cùng, phản phất quán xuyên toàn bộ hư không chiều không gian. Đứng ở nơi này căn cây cột trước mặt, Tạ Khuyết cảm giác mình giống như là một hạt nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm, ngay tại ngước nhìn mênh mông tinh hà. Chu mặt ngoài thân thể, vô số huyền ảo khó lường đạo văn tắt sáng lấp lóe, khi thì hóa thành tinh hà lưu chuyển, khi thì hóa thành sông núi chập trùng, khi thì hóa thành chúng sinh hư ảnh, khi thì lại quy về hỗn độn. Nhìn chăm chú trụ thể lúc, sẽ sinh ra một loại bị cái nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại trí cao nhìn chăm chú cảm giác. Nhất là trụ thể khu vực hạch tâm, quang hoa sâu nhất thúy nội liễm, sắc thực giống một con to lớn vô cùng, coi thường chúng sinh thiên đạo chi nhãn. Tại thông thiên trụ lớn dưới đáy có một cái tương đối hơi nhỏ lỗ hổng hoặc môn hộ quang hoa lưu chuyển, hình thành một đạo màn sáng. Đây chính là 3000 đạo quan cửa vào. Cửa vào phụ cận hư không, chống vắng không người. Không có trong dự đoán vạn tiên đến chầu đại năng tụ tập cảnh tượng, chỉ có vĩnh hằng lưu chuyển đạo quan cùng tĩnh mịch hư không. Thanh sư ngữ khí mang theo kính sợ cùng một tia sợ hãi, chủ thượng, nơi này chính là 3000 đạo quan chân chính cửa vào rồi. Ngài thấy chống vắng là bình thường, sở hữu vượt qua người, một khi bước vào kia đạo môn, liền tiến vào đạo quan nội bộ độc lập khai phát, tầm tầm sắp sắp khó phân thời không. Thân ảnh của bọn hắn, khí tức, thậm chí chiến đấu ba động, đều bị đạo quan lực lượng bản thân ngăn cách ở bên trong, từ bên ngoài là mảy may cảm giác không tới. Không thiên tiên vương, đương thời cũng là hăng hái địa đạp nhập cửa này, cuối cùng vẫn lạc trong đó. Bạch Tượng cùng Đại Bằng nhìn xem kia cổng ánh sáng, ánh mắt phức tạp, hiển nhiên nhớ lại chủ cũ. Tạ Khuyết nghĩ về sau, chính là để ba yêu chờ ở bên ngoài. Hắn cất bước vào màn sáng, bóng người nháy mắt biến mất. Sau khi tiến vào, đập vào mi mắt cũng không phải là trong tưởng tượng hiểm ác hoàn cảnh hoặc kẻ địch mạnh mẽ, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần, yên tĩnh đến làm người hít thở không thông thuần trắng không gian. Ở nơi này thuần trắng không gian bên trong, lơ lửng vô số to lớn, hơi mở kén. Những này kén lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, tản ra mạnh yếu không giống nhau, thuộc tính khác lạ khí tức. Mỗi cái kén bên trong đều niêm phong tích chữ lấy một thân ảnh, có chút hình thái cùng nhân loại như, có chút thì là hình thù kỳ quái dị tộc, có chút thậm chí chỉ là năng lượng thể hoặc máy móc cấu tạo thể. Bọn hắn đều duy trì tiến vào lúc tư thái, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững, hoặc chiến đấu hình, biểu lộ ngưng kết, như là bị thời gian đông kết hổ phách tiêu bản. Tạ Khuyết có thể rõ ràng cảm nhận được, những này kén niêm phong tích chữ tồn tại, không một kẻ yếu. Yếu nhất vậy viễn siêu phổ thông tiên quân, chí ít cũng đều là tan đạo cảnh. Trong đó không thiếu tản ra làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức khủng bố, mà lại những cường giả này số lượng nhiều, như hàng cắt sông số, nhìn không thấy bờ. Tạ Khuyết lúc này, vậy nháy mắt nhớ tới thanh sư lời nói. Trước mắt cái này kén hải dương chính là nhiều cái kỷ nguyên đến nay, xâm nhập cửa thứ nhất lại thất bại cầu đạo giả. Bọn hắn bị đạo quan vây khốn, từ đó bị phong tỏa tại thời gian sông dài lực lượng bên trong. Chương 876, lập đạo tam vấn, thành tựu chân ngã. Chương 876, lập đạo tam vấn, thành tựu chân ngã. Tạ Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên như vậy tâm thần thật giống như bị một cấu nguồn gốc từ thế gian căn nguyên, vô pháp kháng cự lực lượng bắt giữ, Tạ Khuyết ý thức vậy nháy mắt thoát khỏi nhục thân cùng thần hồn trói buộc. Giờ này khắc này, ý thức của hắn phảng phất rơi vào một mảnh tuyệt đối không lĩnh vực, không có trên dưới trái phải, không có thời gian không gian, duy có vĩnh hằng yên tĩnh cùng hỗn độn. Ở nơi này trong hỗn độn đường, một khối vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn to lớn cùng cổ xưa bia đá vô thanh vô tức đứng sừng sững lấy. Nó không phải vàng không phải đá, chất liệu như ngọc như xương, chảy xuôi ước vạn tinh thần sinh diệt, đại đạo luân chuyển ánh sáng nhạt. Bia trên thân, vô số huyền ảo khó lường, phản phất do đạo tác bản thân ngưng tụ mà thành thần văn như cùng sống vật giống như chậm rãi chảy xuôi, tắt sáng. Một cỗ mênh mông, to lớn, thẩm phán giống như ý sĩ bạ khắp toàn bộ không gian, Tạ Khuyết trong nháy mắt liền tiếp thu được tin tức này, hắn lập tức ý thức được đây là lập đạo bia. Đây chính là 3000 đạo quan cửa thứ nhất, cũng là chân ngã quan nhất định trải qua kiếp nạn. Tòa này lập đạo bia chính là đại đạo hiển hóa trung cực khảo nghiệm, là thành tựu chân chính đạo quân phải qua môn. Muốn gõ mở 3000 đạo quan đại môn, nhất định phải lấy bản thân lĩnh ngộ đạo, đến trả lời trên tấm bia chỗ ghi lại ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề, mỗi một cái đều trực tiếp chỉ hướng đạo tâm, khảo vấn bản nguyên, xác minh đạo đồ. Trả lời những vấn đề này, tuyệt không phải dựa vào miệng lưỡi biện liền có thể làm được, mà là muốn dùng đạo tâm làm bút, lấy ý chí làm mực, tại thân hồn phương diện tiến hành bản chất nhất trình bày cùng xác minh. Nếu như đáp sai rồi, hoặc là ý chí không đủ kiên định, như vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kẻ nhẹ đạo tâm lại nhận thương tích, kẻ nặng đạo cơ có thể sẽ sụp đổ, thậm chí thần hồn đều sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong địa. Mà lại, không chỉ là cần hồi đáp những vấn đề này, còn cần tại ảo cảnh bên trong chân chính làm được chi hành hợp nhất mới có thể thành công thông qua cái này chân ngã quan. Xông qua tam vấn về sau, mới có thể tiếp tục ở đây 3000 đạo quan nội tiến lên. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Khuyết thân thể cùng linh hồn tựa như cái khác tại chỗ đại năng một dạng, bị một loại vô sắc vô vị hổ phách thật chặt bao vây lại. Chỉ có hắn ý thức vẫn có thể tự do hoạt động. Đúng lúc này, tòa kia trên tấm bia đá nguyên bản chậm rãi chạy xuôi thần văn đột nhiên đình chỉ lưu động, trên cùng một hàng chữ lớn đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, phảng phất muốn xông phá chân trời. Đạo tia sáng này như là hồng trung lớn lựa nhất giống như, thẳng tắp hướng phía Tạ Khuyết ý thức hạch tâm anh kích mà đi. Đây chính là hỏi đạo tam vấn bên trong đệ nhất hỏi, ngươi vì sao lập đạo? Cái này hỏi một chút giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Tạ Khuyết tâm thần nháy mắt kịch liệt rung chuyển. Hắn ý thức hải bên trong giống như là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn nhớ tới bản thân vừa mới xuyên qua đến thế giới này lúc, vì tu luyện quyền pháp mà chạy xuống mồ hôi, nhớ lại mình ở Đại Chu cùng Yến Vương ở giữa đọ sức, cùng với cùng Diêm La Phật tử ở giữa các loại dây dưa, còn có hắn vì sao lại lựa chọn võ đạo con đường này, cùng với vì sao lại một mực kiên định đi ở đầu này vì nhân tộc khai phát con đường bên trên. Cùng lúc đó thu phục bu tộc, khai phát luân hồi phúc địa, vì nhân tộc định đỉnh võ đạo, những hình ảnh này cũng là xuất hiện ở Tạ Khuyết náo hải. Trong đó có tiểu Bắc Hải giới bí tông võ quán đệ tử đổ mồ hôi như mưa, Ma Ha giới bên trong đám võ giả vì khai phát con đường phía trước phấn đấu bên mình, có luân hồi phúc địa bên trong đám võ giả rẽ rủa tìm kiếm, có bu tộc dung nhập võ đạo chờ mong, có địa tiên giới bên trong nhân tộc chư hoàng triều tại võ tổ uy nghi bên dưới ngưng tụ. Vô số hình tượng lướt qua, cuối cùng như ngừng lại chúng sinh ở giữa. Tạ Khuyết đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú kia hàng thứ nhất thần văn. Hắn nội tâm sớm đã làm ra quyết định, quyết định này cũng không phải là đến từ kích động nhất thời hoặc lời nói hùng hồn, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau tất nhiên lựa chọn. Đạo tâm của hắn chỗ sâu, một cỗ thuần túy mà cứng cỏi ý chí như là bản thạch ngưng tụ thành hình, không thể phá vỡ. Cỗ ý chí này hóa thành một đạo vô hình là ấn, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang ấn hướng kia hàng thứ nhất thần văn, vì phá gông xiềng, cho chúng sinh mở tự cường người chi môn. Cái này một ấn, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm. Tạ Khuyết lập đạo, cũng không phải là vì độc tôn, cũng không phải vì truy cầu trường sinh tiêu dao, mà là bởi vì hắn thấy được giữa thiên địa những cái kia hữu hình cùng vô hình gông xiềng, bọn chúng giam cầm chúng sinh hướng lên khả năng, làm cho không người nào có thể tránh thoát trói buộc, thực hiện tự ta siêu việt. Mà võ đạo chính là hắn mở con đường, một đầu không cần mượn nhờ ngoại vật, hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng, người người đều có thể đi đếm thử đánh vỡ gông xiềng, không ngừng vươn lên con đường. Cái ý niệm này sinh ra, bắt nguồn từ hắn đối cá thể dễ rủa khắc sâu đồng cảm, hắn biết rõ mỗi người tại đối mặt khốn cảnh lúc sự bất đắc dĩ cùng bất lực. Đồng thời, cũng là bởi vì hắn đối con người có thể chế ngự thiên nhiên cái này một niềm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn tin tưởng nhân loại lực lượng là vô cùng, chỉ cần có đầy đủ dũng khí cùng nghị lực, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Làm kia đạo vô hình lạc ấn cùng hàng thứ nhất thần văn lẫn tiếp xúc ngay mắt, thần văn đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, chói lóa mắt. Kia phá gông xiềng mở tự cường chi môn ý niệm như là bị nhen lửa hỏa diễm bình thường, cháy bừng lên. Kim quang kéo dài mấy hơi lâu, mới chậm rãi bình phục lại. Thần văn vẫn tại trên tấm bia đá lưu chuyển, nhưng tựa hồ nhiều hơn một tia khó nói lên lời công nhận khí tức, phản phất nó vậy cảm nhận được Tạ Khuyết nội tâm kiên định cùng quyết tâm. Đệ nhất hỏi, qua. Đệ nhất hỏi thần văn quang mang vừa mới ngừng, thứ hai hỏi thần văn tựa như cùng bị nhen lửa thuốc nổ bình thường, nháy mắt tách ra chói mắt quang mang, vấn đề cũng biến thành càng thêm thâm thúy hùng vĩ, như thế nào người chi đạo. Đối mặt vấn đề này, Tạ Khuyết ý thức giống như một ao tịnh thủy, không có chút rung động nào. Hắn không còn giống trước đó như thế trở về ngược dòng quá khứ của mình, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đối võ đạo hạch tâm xâm nhập suy nghĩ phía trên. Võ đạo, đây là một cái như thế rộng rãi khái niệm, nó bao hàm quyền pháp, nhục thân, ý chí, khí huyết, khiếu huyệt, trận pháp trở một chút rất nhiều phương diện. Nhưng mà, những này nhìn như khó phân phức tạp nguyên tố sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào dụng tâm. Tạ Khuyết trong đầu không ngừng lóe qua bản thân võ đạo tu hành từng ly từng tí. Hắn nhớ tới bản thân một đường đột phá nơi mấu chốt, đó chính là võ đạo ý chí. Chính là nương tựa theo cố này cường đại ý chí, hắn có thể đủ điều khiển quy tắc, tái tạo thế giới, mở ra con đường thuộc về mình. Hắn tiến một bước nghĩ đến, võ đạo tu hành quá trình, kỳ thật chính là đối ý chí rèn luyện. Bất kể là thiên truy bách luyện nhục thân vẫn là bất khuất ý chí, đều ở đây rất dài ma luyện bên trong không ngừng mà thủy biến, thăng hoa. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết trong lòng mọi loại cảm nộ phảng phất đều hội tụ đến một cái điểm lên, cái điểm này chính là hắn đối võ đạo ý chí lý giải. Tạ Khuyết đạo tâm tại thời khắc này một lần nữa ngưng tụ, tản mát ra làm người chú mục quan mang. Đạo tia sáng này so trước đó càng thêm cô đọng, phảng phất tẩn chứa khai thiên tích địa giống như nguyên thủy lực lượng ý chí là ấn, hắn trả lời cũng như một viên tiêu đốt lưu tinh, hung hăng đụng vào hàng thứ hai thần văn bên trên. Võ đạo tức tâm hướng tới, lực chi chỗ cực, lấy ý chí làm tuổi, đốt bất diệt chi hỏa, rèn chúng sinh siêu thoát cấp bậc. Cái này đi thần văn tại Tạ Khuyết đạo tâm va chạm bên dưới, nháy mắt tách ra chói mắt quan mang, so trước đó càng thêm lóa mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ lập đạo địa không gian đều chiếu sáng. Chương 876, lập đạo tam vấn, thành tựu chân ngã. Hai chương 876, lập đạo tam vấn, thành tựu chân ngã. Hai Tạ Khuyết trong lòng hiểu ra, bản thân tu hành võ đạo cũng không phải là đơn thuần truy cầu lực lượng, mà là lấy tự thân ý chí vì nhiên liệu, nhóm lửa mãi mãi không khuất phục, truy cầu siêu việt sinh mệnh chi hỏa. Cái này đoàn hỏa diễm trong lòng hắn thiêu đốt, vĩnh viễn không dập tắt, thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên, đột phá tự ta, khiêu chiến cực hạn. Mà hắn mục tiêu cuối cùng không chỉ là tự thân siêu thoát, càng là muốn dùng cái này võ đạo làm truy, làm lửa, vì chúng sinh rèn đúc ra một đầu thông hướng riêng phần mình siêu thoát cầu thang. Đây là hắn đối tự thân con đường định nghĩa, cũng là hắn làm võ tổ hùng vĩ nguyện cảnh. Ngay trong nháy mắt này, hàng thứ hai thần văn bỗng nhiên bộc phát ra so đệ nhất hỏi càng cường liệt gấp 10 quan mang. Kim quang bên trong ẩn ẩn có khai thiên tích địa dịu đục thanh âm, không dập tắt lửa diễm tiêu đốt hình bóng, vô số mơ hồ bóng người leo lên cầu thang ý tưởng thoáng hiện. Những này ý tưởng hòa lẫn, tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng, khiến người phảng phất đưa thân vào thiên địa vạn vật khởi nguyên, mắt thấy thế giới sinh ra cùng vạn vật diễn hóa. Toàn bộ lập đạo bia không gian đều bị luồng sức mạnh mẽ này chỗ chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể băng liệt. Nhưng tại này cố lực lượng trùng kích vào, Tạ Khuyết đạo tâm lại càng phát ra kiên định, hắn tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở bên trong vùng không gian này. Cửa thứ hai, qua. Đang trả lời xong trước hai hỏi ra về sau, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân ý thức giống như là bị một cố nặng nề lực lượng ép tới không thở nổi, phảng phất trải nghiệm một trận dài dằng dặc mà chiến đấu kịch liệt, lại phảng phất trải nghiệm ngàn vạn năm tự hỏi cùng dãy rủa. Hắn biết rõ, lập đạo bia không chỉ là để hắn đơn giản trả lời vấn đề, càng là đối với hắn đưa cho ra đáp án tính chân thực một loại kiểm nghiệm. Mỗi một cái vấn đề đều giống như một cửa ải, chỉ có thông qua những này trạm kiểm soát, hắn có thể chân chính lập đạo thành công. Nhưng lập đạo bia uy áp cũng không có bởi vì hắn thành công xông qua hai quan mà có chỗ yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm thần bí khó lường, khiến người khó mà nắm lấy. Kia cố uy áp như núi lớn chịu nặng đặt ở trên người hắn, để hắn cơ hồ vô pháp động đậy. Đúng lúc này, trên tấm bia thần văn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, tựa hồ đang vì hắn hiện ra kế tiếp vấn đề. Nhưng kỳ quái là, thứ ba hỏi cũng không có lập tức hiện ra, mà là giống như đang đợi cái gì, cho hắn một lát cơ hội thở dốc. Tạ Khuyết nhìn chăm chú trước mắt lập đạo bia, cứ việc thân thể cực độ mỏi mệt, nhưng hắn nội tâm lại tại trong chớp nhoáng này trở nên trước đó chưa từng có thanh minh cùng kiên định. Trước hai hỏi trả lời, giống như là một trận liệt hỏa rèn luyện, đem hắn đạo tâm lần nữa rèn luyện được cứng cáp hơn. Thông qua cái này hai hỏi, hắn đối với mình vì sao lập đạo cùng với như thế nào võ đạo có khắc sâu hơn, càng bản nguyên nhận biết. Mà cái này nhận biết, bản thân liền là một loại lực lượng tăng lên. Nhưng vào lúc này, lập đạo trên tấm địa, hàng thứ ba thần văn bắt đầu sáng lên. Người chi đạo, tại chúng sinh như thế nào? Cái này hỏi một chút, thẳng cấp hỏi tiến vào Tạ Khuyết ở sâu trong nội tâm. Võ đạo, đến tột cùng là cái gì chứ? Là một loại công cụ, trợ giúp đám người thực hiện mục tiêu. Là một tòa cầu thang, dẫn dắt đám người thông hướng cấp bậc cao hơn. Vẫn là một bộ công xiềng, trói buộc mọi người tự do. Hoặc là một loại hy vọng, dành cho đám người động lực để tiến tới. Lại hoặc là một loại hủy diệt, đem mọi người đưa vào vô tận hắc ám. Vẫn là một loại cộng sinh, cùng chúng sinh cộng đồng trưởng thành. Tạ Khuyết rơi vào trầm tư, trong đầu của hắn không ngừng lóe qua các loại liên quan tới võ đạo đoạn ngắn cùng cảm ngộ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng cho ra đáp án của mình, võ đạo, nhưng vì chúng sinh phá công xiềng, mở tự cương môn, đốt không dập tắt lửa, rèn siêu thoát giai, không phải vì tạo thần, chính là dành cho chúng sinh thấy bản tâm, chọn con đường quyền lực. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống mấy mắt, một bức to lớn chống không cuộn tranh chậm rãi triển khai. Nay họa quyển tựa như vô tận hư không chờ đợi lấy Tạ Khuyết đi miêu tả nội dung trong đó. Tạ Khuyết nhìn chăm chú cái này chống không cuộn tranh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động. Hắn biết rõ, nay họa quyển bên trong nội dung để cho bản tâm của hắn cùng ý chí đến quyết định. Thế là, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, nhường cho mình tâm cảnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không còn là tinh thần đại hải, mà là sôi trào chúng sinh ý chí cùng bất diệt võ đạo chi hỏa. Hai cánh tay hắn hư trường, lấy bản thân võ đạo làm bút, bắt đầu vẽ tranh. Trên tấm hình, vô số hữu hình vô hình gông xiềng tại chúng sinh bên trong hiện hiện, băng lãnh mà nặng nề, những này gông xiềng có đại biểu cực quyền, có đại biểu huyết mạch. Mà lúc này, một đạo vô hình lại ẩn chứa phá chân ý võ đạo ý chí dòng lũ, từ Tạ Khuyết trên thân trào lên mà ra. Những nơi đi qua, gông xiềng cũng không phải là bị ngoại lực cưỡng ép chặt đứt, mà là hắn giam cầm sinh linh thể nội tự phát cháy lên bất khuất chi hỏa. Có nông phu chi tử gân cốt nổ vang, vung quốc ở giữa phá vỡ các quý tộc phong tỏa, hàn môn thư sinh tinh thần thanh minh, dưới ngòi bút văn chương dẫn động hạo nhiên văn khí, đánh vỡ chân trời bên trên mây đen, tàn tật lao giả khí huyết tự sinh, khô tay nắm thạch thành phấn, vì nhà mình dòng roi báo thù. Trong cơ thể của bọn họ, một điểm tâm hỏa bị nhen lửa, nhan sắc khác nhau, mạnh yếu không đồng nhất, lại đều tản ra cứng cỏi, tiến thủ, vĩnh viễn không nói vứt bỏ ý chí quan huy. Tự cường hai chữ ẩm vang hóa thành thần văn, thình lình phản chiếu trên đó. Mà những này đại biểu cho cường quyền gông xiềng thì là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tầm bộ Tạ Khuyết võ đạo ý chí điểm điểm tinh quang. Lúc này, chúng sinh gông xiềng giết hết, tâm hỏa liệu nguyên, Tạ Khuyết võ đạo ý chí xông lên tận trời. Kia ước vạn thức tỉnh sinh linh, hắn tinh thần ý chí cùng võ đạo cộng minh thăng hoa, cuối cùng ở tại đỉnh đầu hiện hóa ra chân long chi hình. Khi này một bước chúng sinh đánh vỡ phá gông rộng lớn cuộn tranh diễn hóa đến cực hạn lúc, Tạ Khuyết trả lời vậy chiếu rọi tại cuộn tranh phía trên. Tạ Khuyết lại nói, ta đạo không phải dành cho chúng sinh trái cây, mà là dành cho chúng sinh hạt giống cùng quyền lực. Bài trừ gông xiềng là cho bọn hắn tránh thoát vận mệnh trói buộc lực lượng hạt giống. Nô chi đạo đối với chúng sinh chính là tuyên cáo chúng sinh đều có hóa rồng tiềm năng, đều có thể hành tẩu con đường của mình, đều có thể tranh giành vô ngần thương khung đến cao tuyến nói. Ta đạo tồn tại địa phương chính là cái này, người người như rồng, vạn đạo tranh lưu thế gian. Âm vang ở giữa, Tạ Khuyết trước mắt lập đạo bia lại lần nữa xuất hiện, chỉ là giờ phút này, toàn bộ lập đạo bia không gian lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, thời gian, không gian phảng phất ngưng kết. Chớp mắt về sau, dòng cuối cùng thần văn bộ phát ra không cách nào hình dung quang mang. Cái này quang mang cũng không phải là đơn thuần kim, trắng hoặc bất luận cái gì sắc thái, mà là hỗn độn sơ khai, vạn đạo diễn sinh nguyên thủy chi quang. Cuối cùng, sở hữu ý tưởng quy về Tạ Khuyết võ đạo ý chí bên trong, cùng với ở tại ý chí bên trong in dấu xuống, vô lượng lượng chúng sinh trong mắt kia một chút xíu bắt đầu đâm chồi, tên là hy vọng cùng lựa chọn quang mang. Lập đạo bia thanh âm vang vọng Tạ Khuyết linh hồn chỗ sâu nhất, tam vấn tận, chi hành hợp nhất. Đạo tâm tươi sáng, chiếu rõ chân ngã. Theo ước định, ngươi có thể tiến về cửa ải tiếp theo. Chương 877, bản ngã quan dưỡng phụ một chương 877, bản ngã quan dưỡng phụ một ở nơi này một sát na, Tạ Khuyết ý thức giống như là bị lôi ra tới. Trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, phảng phất từ một trận rất dài mộng cảnh bên trong tỉnh lại, mà ở lúc này chân ngã quan nội, một tòa cổ lão mà trang trọng đạo bia chính chậm rãi dâng lên. Tòa này đạo bia toàn thân bày biện ra một loại xưa cũ khí tức, phía trên đường vân giống như bị tuế nguyệt phong hóa vết tích. Tại đạo bia đỉnh tiêm, một hàng cổ xưa chữ triện chữ vàng lóng lánh hào quang màu vàng nóng, phía trên thình lình khắc lấy võ đạo tươi sáng, nhân đạo làm cơ sở, chân ngã duy nhất. Đạo kim quang này giống như thủy triều của tới, nháy mắt đem Tạ Khuyết ngoài thân bao khỏa hổ phách trạng giam cầm sông đến vỡ nát. Kia giam cầm giống như là một tầng yếu ớt vỏ trứng, tại kim quang trùng kích vào không chịu nổi một kích, hóa thành vô số điểm sáng, như hoa tuyết giống như bay tới tập dung nhập vào trong hư không. mất đi giam cầm trói buộc, Tạ Khuyết thân thể đột nhiên mất đi chống đỡ, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm như mãnh liệt sóng cả giống như đánh tới. Thân thể của hắn giống như là một con như diều đứt dây, ở mảnh này hư vô không gian bên trong mất đi phương hướng, thẳng tắp rơi vào một dải hào quang tuyệt trần mênh mông trường hà bên trong. Đầu này sông dài cũng không phải là thông thường dòng sông, mà là do vô số vỡ vụn thời không đoạn ngắn, ký ức tàn ảnh cùng với pháp tắc quang lưu xen lẫn mà thành thời gian sông dài. Trong đó trụ quang lao nhanh không thôi, nhưng lại tựa hồ không có cố định hướng chạy, mỗi một điểm trụ quang đều ẩn chứa vô tận tin tức. Tại sông dài hai bên bờ, vô số mơ hồ quang ảnh như là huyễn ảnh bình thường lơ lửng. Những này quang ảnh bao hàm các loại tràng cảnh cùng hình tượng, phản phất là thời gian mảnh vỡ trên mặt sông phiêu đãng. Tạ Khuyết kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, hắn thấy được bản cổ khai thiên tích địa lúc dịu ảnh, kia to lớn lơi búa trên không trung bung đẩy, bổ ra hỗn độn thế giới. Hắn còn chứng kiến đạo tổ giảng đạo lúc đạo đài, đạo tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, hắn bên dưới 3000 đệ tử chính ngay đạo. Thậm chí, hắn còn chứng kiến Liêu Phàm người trước bếp lò lượn lờ dâng lên khói bếp. Tạ Khuyết giờ phút này trong lòng chấn động mạnh một cái, cuối cùng hiểu được, cái này 3000 đạo quan, lại là thời gian sông dài đầu nguồn cùng cuối cùng. Nơi này cầm tù lấy sở hữu thời không độ khả thi mỗi một cái thời không đoạn ngắn đều bị áp xúc ở nơi này trụ quang bên trong. Đúng lúc này, một đạo thương mang ý chí từ sông dài chỗ sâu truyền đến, cỗ này ý thâm trầm mà hùng vĩ, nó tại Tạ Khuyết trong đầu ngưng tụ thành từng hàng lưu động đạo văn, cửa thứ hai bản ngã quan, ngược dòng hồi thời gian, tìm mạnh nhất ta. Cũng lấy thuần túy võ đạo phá, cấm cách dùng đạo, thần đạo, yêu đạo hết thể ngoại lai đạo thống. Tạ Khuyết trong lòng đống nhiên trầm xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc đọc lại. Trong đầu của hắn phi tốc lóe qua bản thân đã từng lĩnh ngộ qua các loại đại đạo, nhân quả vận mệnh, thời gian không gian, âm dương ngũ hành, sinh mệnh, tử vong. Những này đại đạo mỗi một cái đều thâm ảo vô cùng, đại biểu cho hắn tại trên con đường tu hành một chút tích lũy cùng cảm ngộ. Nhưng bây giờ hắn nhưng phải vứt bỏ sở hữu những này, vẹn vẹn dựa vào nhục thân, khí huyết cùng ý chí chỗ tạo thành võ đạo đến ứng chiến. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chật vật khiêu chiến, bởi vì võ đạo mặc dù nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng trên thực tế lại là một loại đối tự thân cực hạn khiêu chiến. Không có những cái kia cao thâm đại đạo pháp tắc làm chống đỡ, Tạ Khuyết nhất định phải hoàn toàn dựa vào thuần túy võ đạo đến chiến thắng đối thủ. Càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, đối thủ của hắn cũng không phải là người bình thường, mà là do thời gian sông dài cô đọng mà thành hoàn mỹ nhất tự ta. Đối thủ này không chỉ có biết được hắn tất cả nhược điểm, thậm chí còn khả năng nắm giữ hắn tương lai khả năng lĩnh ngộ đạo thống. Đối mặt như vậy một cái cơ hồ không gì không biết địch nhân, Tạ Khuyết phần thắng thực tế cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cũng may ở đây tu hành, cơ hồ là có được vô hạn thời gian, mà lại nơi này mỗi một sợi trụ quang đều ẩn chứa đại đạo chân ý, ý vị này ở đây tu luyện hiệu suất sẽ so ngoại giới cao hơn gấp trăm lần. Tạ Khuyết trầm tư một lát, chính là bắt đầu đi ngược dòng nước, mà đi lần này chính là mấy trăm vạn năm thời gian, hắn muốn nhìn một chút tương lai võ đạo đến tuột cùng là bộ dạng gì. Cuối cùng, tại một cái nào đó nháy mắt, Tạ Khuyết thấy được một cái thanh y nam tử chính khoan thai tự đắc thả câu lấy thời không mảnh vỡ. Nam tử kia bóng người tại dòng sông dài thời gian bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng cũng cho người ta một loại vô pháp xem nhẹ tồn tại cảm. Làm ánh mắt hai người giao hội lúc, Tạ Khuyết đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn lóe qua vô số một đoạn ký ức, mà trước mắt nam tử mặc áo xanh này khuôn mặt vậy mà cùng hắn trong trí nhớ người nào đó giống nhau như lúc. Cha! Tạ Khuyết không tự chủ được thốt ra, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nam tử mặc áo xanh kia chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Tạ Khuyết. Trăm vạn năm cô lữ, cuối cùng thấy con ta. Nguyên Thuận nhẹ nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại trải qua tang thương cảm khái. Tạ Khuyết ngơ ngác nhìn trước mắt dưỡng phụ Nguyên Thuận, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên Thuận thanh sam dày vải vẫn như cũ như trước, mặt mũi của hắn cũng cùng Tạ Khuyết trong trí nhớ giống như lúc. Nguyên Thuận tựa hồ nhìn thấu Tạ Khuyết nghi hoặc, hắn mỉm cười, giải thích nói, ta tính qua vô số lần quẻ, rốt cuộc biết ngươi ta sẽ ở này gặp nhau, cho nên ta liền một mực tại nơi này thả câu chờ đợi lấy ngươi xuất hiện. Nói, Nguyên Thuận chỉ hướng sông dài thượng du, tiếp tục nói, bản ngã quan vượt ngang tất cả dòng thời gian, phàm là tiến vào bên trong người, tất nhiên sẽ tại một cái nào đó thời gian điểm hiện thân. Cho nên ta chỉ cần tính tới, ngươi sẽ xuất hiện ở cái nào một đoạn dòng thời gian bên trên liền có thể. Tạ Khuyết như có điều suy nghĩ, bản thân ngày xưa bị Kế Đô Thiên Quân tính toán luân lạc tới thời gian đảo hoang, xuyên qua rồi trăm vạn năm thời gian đi tới Ma Hà giới, gặp được nhiều cố nhân, lại duy chỉ có không có nhìn thấy dưỡng phụ. Theo lý mà nói, lúc trước dưỡng phụ thiên tư mạnh, vô luận như thế nào đều hẳn là chí ít đột phá đến rồi tạo hóa thần quân cảnh giới. Bây giờ xem ra, dưỡng phụ đủ khả năng đạt tới thành tựu lại là viễn siêu bản thân tưởng tượng, hắn đúng là có thể đi đến một bước này, đi tới nơi này 3000 đạo quan bên trong. Nguyên Thuận dừng lại một chút một lần, tựa hồ là nhìn thấu Tạ Khuyết suy nghĩ, chính là lúc đầu, đáng tiếc tại ta thời đại kia, duy ta một người có thể bước vào 3000 đạo quan. Ta ở nơi này bản ngã quan bên trong cũng không biết bao nhiêu năm, vừa rồi gặp ngươi một người mà thôi. Nói đến đây, Nguyên Thuận ánh mắt chậm rãi rơi vào Tạ Khuyết trên thân, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi tu luyện, hẳn là như cũ vẫn là võ đạo. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận, bất quá Tạ Khuyết cũng là có chút nổi lên nghi ngờ, dưỡng phụ vậy đồng dạng là tu hành võ đạo, nếu là như vậy, hai bọn họ chẳng phải là sẽ ở này tranh phong. Nguyên Thuận thấy thế, mỉm cười, tựa hồ đối Tạ Khuyết phản ứng sớm có đoán trước. Hắn nhẹ nói, không cần khẩn trương như vậy, ta tu luyện chính là quyền đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thuận quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ hạo đãng thông thiên quyền ý, cứ việc quyền phong còn chưa chân chính chạm tới Tạ Khuyết, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng kia cỗ quyền ý mang đến cường đại áp lực. Cỗ này quyền ý cũng không phải là mượn nhờ linh khí trong thiên địa mà hình thành, mà là hoàn toàn do thuần túy ý chí chiến đấu ngưng tụ mà thành. Cùng Tạ Khuyết tu luyện kiêm dung vạn đạo võ đạo so sánh, giữa hai bên tồn tại trên bản chất khác biệt. Chương 877, bản ngã quan dưỡng phụ 2 chương 877, bản ngã quan dưỡng phụ 2 Nguyên Thuận không che giấu chút nào triển lộ bản thân quyền đạo chân ý, hắn trịnh trọng cường điệu nói, quyền chính là võ chi cốt, mà không phải võ chi hồn. Người ta mặc dù đạo đồ tương tự, đều dùng võ nhập đạo, nhưng căn nguyên cũng không tận giống nhau. Tiếp đó, Nguyên Thuận lại lưu lại một câu tràn ngập huyền cơ lời nói, quyền đạo chính là sát đạo, mà võ đạo thì là sinh nói. Hai người tiếp xuống chính là có chỗ nói chuyện tiếng, Nguyên Thuận cũng là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn xem Tạ Khuyết cười nói, hôm nay ngươi ta gặp nhau, ta cũng coi là chấm dứt một phen tâm sự. Nói xong, Nguyên Thuận bóng người ngược dòng thời gian sông dài mà lên, cũng là lưu lại một câu, ghi nhớ, khi ngươi ngược dòng hồi thời gian lúc, tuyệt đối không được bị quá khứ vây khốn ở. Tạ Khuyết vững vàng ghi nhớ Nguyên Thuận nhắc nhở, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, lập tức không chút do dự quay người, nghịch thời gian sông dài hướng chạy, khó khăn hướng hạ du buôn ba mà đi. Trên đường đi, hắn xuyên qua rồi vô số thời không, mắt thấy mình ở không cùng giai đoạn bộ dáng. Nhưng Tạ Khuyết cũng không có ở nơi này chút cảnh tượng bên trong dừng lại quá lâu, mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, đó chính là tìm đến cường đại nhất tự ta. Cũng không biết đi được bao lâu, Tạ Khuyết vậy cuối cùng dừng bước, lúc này Tạ Khuyết tâm niệm vừa động, một trận mở mị hỗn độn chi khí bao vây lấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ở mảnh này trong hỗn độn, thân ảnh kia chậm rãi bước ra, kia, đúng là hắn bản thân. Đạo thân ảnh này quanh thân bao quanh hỗn độn sắc vầng sáng, lộ ra thần bí mà cường đại. Chỗ mi tâm của hắn, dựng thẳng một con mắt, khép mở ở giữa, có thể dẫn động giữa thiên địa sinh diệt chi lực. Tạ Khuyết nhìn chăm chú đạo thân ảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt của mình. Hắn biết rõ, đây chính là bản thân bước vào thời gian sông dài trước đây không lâu bộ dáng, cũng là hắn cường đại nhất thời khắc. Mạnh nhất ta không phải tại điểm cuối cùng, mà ở đạo tâm viên mãn một khắc, chính là điệu tiên giới thiên đạo cùng ta phong hào võ tổ thời điểm. Lúc này Tạ Khuyết đã đi tới điệu tiên giới thụ phong võ tổ nhân tộc khí vận ra thân đỉnh phong thời khắc. Ngươi đến rồi. Bản ngã mà không thay đổi nhìn xem Tạ Khuyết, thanh âm của hắn cùng Tạ Khuyết giống nhau như lúc, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một loại bệ nghệ vạn vật lạnh lùng. Phảng phất thế gian này hết thảy đều vô pháp gây nên hắn chút nào hứng thú, đều bị hắn như không có gì. Ngay tại Tạ Khuyết chuẩn bị ra quyền máy mắt, bản ngã đầu ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo đại biểu cho vũ cùng trụ pháp tắc dây xích ánh sáng tựa như tia chớp bỗng nhiên đánh tới. Cái này hai đạo dây xích ánh sáng tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời bao la, khiến người căn bản không kịp phản ứng. Trong máy mắt, cái này hai đạo pháp tắc dây xích ánh sáng liền hóa thành một phương tinh đồ, dùng tuyệt đối thời không tiết điểm làm trung tâm, đem Tạ Khuyết đục thân thật chặt giam cầm ở trong đó. Cái này phương tinh đồ tựa như một cái cự đại lồng giam, đem Tạ Khuyết giam ở trong đó, khiến cho khó mà động đậy. Mà ở cái này nhìn như bình tĩnh tinh đồ sau lưng, một đạo khác pháp tắc dây xích ánh sáng thì giống như một căn lưới câu, lặng yên không một tiếng động mở rộng ra tới. Nó giống như một đầu dấu ở chỗ tối độc xà, chuẩn xác không sai lầm ôm lấy Tạ Khuyết mắt cá chân. Đây là nhân quả chi đạo lực lượng, nó có thể lấy nhân quả chi đạo khóa chặt Tạ Khuyết, khiến cho hắn bất luận dễ dụa như thế nào đều không thể đào thoát. Đạo pháp tắc này dây xích ánh sáng giống như là một đầu vô hình xiềng xích, đem Tạ Khuyết cùng cái này phương tinh đồ thật chặt nối liền cùng một chỗ, để hắn không chỗ có thể trốn. Tạ Khuyết cảm nhận được thân thể của mình bị giam cầm, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Hắn không chút do dự toàn lực vận chuyển lên võ đạo của mình ý chí, muốn xông phá cái này hai đạo pháp tắc dây xích ánh sáng giam cầm. Nhưng cái này hai đạo pháp tắc dây xích ánh sáng ẩn chứa lực lượng cường đại dị thường, Tạ Khuyết võ đạo ý chí tại bọn chúng trước mặt có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Mà lại bản ngã vậy mà đối với hắn chiêu thức cực độ quen thuộc, như đã sớm đem hắn nghiên cứu triệt để. Ngay tại Tạ Khuyết quyền ý sắp như núi lửa giống như phun ra ngoài một sát na, bản ngã lại đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trở tay đánh ra một cái ẩn chứa đế giả hoàng tâm năm đấm. Một trường này giống như lôi đình và quân, mang theo vô tận đế hoàng bá khí cùng uy nghiêm, thẳng tắp hướng phía Tạ Khuyết oanh kích mà đi. Trong chốc lát, Tạ Khuyết võ đạo ý chí giống như là gặp ngọn lửa hừng hực miếng băng mỏng một dạng, nháy mắt vỡ vụn. Ý thức của hắn tại này cố cường đại đế hoàng chi đạo trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bị gắt gao chấn áp, kịch liệt đau nhức khó nhịn, phản phất muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Cuối cùng, chỉ nghe phốc một tiếng vang đòn, Tạ Khuyết nhục thân vậy mà cũng vô pháp tiếp nhận cố này lực lượng kinh khủng, tính cả hắn ý chí một đợt, nháy mắt bể thành vô số vụn ánh sáng. Những này vụn ánh sáng như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng bình thường, tại thời gian sông dài bên trong tùy ý bay múa, sau đó bị cuốn trở lại một cái không biết địa phương, biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Khuyết thân thể lúc này liền như là một mảnh yếu ớt lá rụng, tại chạy xiết trụ quang trung thượng bên dưới nổi lơ lửng, lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng bất lực. Ý thức của hắn đã mơ hồ không rõ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trụ quang thôn vệ, nhưng thần hồn chỗ sâu nơi chuyển tới bỏng lại dị thường rõ ràng, để hắn vô pháp coi nhẹ. Đây là hắn chứng đạo đến nay lần thứ nhất bị bản thân triệt để như vậy đánh tan, mà càng làm hắn hơn cảm thấy khó làm chính là, lần này thất bại cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối cái khác đại đạo ý lại. Tạ Khuyết giờ phút này vậy đột nhiên nhớ lại Nguyên Thuận đã từng nói, quyền đạo là sát đạo, võ đạo là sống nói. Có lẽ chân chính võ đạo cũng không phải là vứt bỏ trí tuệ, mà là đem sở hữu đối đại đạo lý giải đều bên trong hóa thành nhục thân bản năng. Tạ Khuyết nhắm chặt hai mắt, không còn ý đồ đi điều động bất luận cái gì ngoại lai pháp tắc, mà là bắt đầu nhớ lại ban sơ tại Đại Chu Bí Tông rèn luyện nhục thân thời gian. Thời điểm đó hắn đối hôn nguyên cùng nhân quả hoàn toàn không biết gì, duy nhất dựa vào chính là một chiêu kia mê tung quyền. Ngày khắc phục một ngày lật lại chui luyện một chiêu thức này, thẳng đến quyền ý thật sâu dung nhập cốt tủy, trở thành một phần của thân thể hắn. Thời gian sông dài mà nước giống như một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu ra vô số thời không khác nhau hình tượng. Hắn nhìn chăm chú những hình ảnh này, phản phất đưa thân vào một cái vô tận võ đạo thế giới bên trong. Ở một cái luân hồi phúc địa bên trong, hắn nhìn thấy một cái bản thân chính huy quyền như mưa, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng kỹ xảo. kia là vô số lần rèn luyện cùng ma luyện mới khiến cho một quyền này hoàn mỹ như vậy. Còn có một cái hình tượng, hắn tại hư không bên trong lấy võ đạo ý chí tái tạo thế giới, hắn mỗi một cái suy nghĩ đều có thể dẫn phát giữa thiên địa biến hóa, sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Những hình ảnh này dần dần trùng điệp cùng một chỗ, ở hắn thức hải bên trong tạo thành một đạo cảm ngộ mới. Hắn đột nhiên rõ ràng, võ đạo trung cực cũng không phải là truy cầu bên ngoài lực lượng cùng kỹ xảo, mà là để đạo trở thành máu thịt một bộ phận, cùng bản thân hòa làm một thể. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tâm cảnh của mình, chuẩn bị tại thời gian trong nôi tái tạo một cái chỉ thuộc về võ đạo bản ngã. Chương 878, võ đạo 1, chương 878, võ đạo 1, Tạ Khuyết trôi nổi tại thời gian sông dài bên trong, giữa phụ lời nói nhưng như cũ trong đầu quen quẩn, quyền đạo là sát đạo, võ đạo là sống nói. Hắn hai mắt nhắm lại, suy nghĩ giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn nhớ tới lấy võ đạo ý chí tái tạo võ tông động thiên về sau, có cây đá núi đều sinh ra trí tuệ. Hắn võ đạo chưa từng là đơn nhất phá hư, mà là lấy ý chí vì hóa chủng, nhóm lửa chúng sinh trong lòng khả năng tuổi cô. Trước mặt mọi người sinh bởi vì gặp bình cảnh, lại bởi vì võ đạo từ đó đột phá lúc, kia có nguồn gốc từ đấy lòng cầu sinh ý chí, chính là Tạ Khuyết võ đạo sinh đạo chiếu rọi. Hiểu ra sinh đạo bản chất về sau, Tạ Khuyết quyết định phóng ra thực tiễn bước đầu tiên, đó chính là bóc ra bản thân sở hữu chiêu thức bên trong ẩn chứa đạo vận. Hắn xếp bằng ở thời gian sông dài trung ương mặc cho trụ quang như dòng lũ giống như cọ rửa chính mình. Ở nơi này vô tận thời gian chi lưu bên trong, ý thức của hắn dần dần rõ ràng, các loại chiêu thức hình ảnh bắt đầu ở trong đầu của hắn hiện hiện. Từ Đại Chu Bí Tông Mê Tung Quyền đến Đế Giả Hoàng Tâm, từ thời không thần thông đến Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thôi diễn uy tích, mỗi một cái chiêu thức đều ẩn chứa khác biệt đạo vận. Tạ Khuyết không chút lưu tình đem những này đạo vận từ chiêu thức bên trong tách ra ngoài, tựa như bóc đi một tầng áo ngoài đồng dạng. Quá trình này đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, cũng không có nghi là một loại cực kỳ thống khổ gian vặt, giống như là dùng đao từng điểm quét đi xương của chính mình cùng thịt đồng dạng. Tạ Khuyết giờ phút này lại là dứt khoát quyết nhiên tán đi sở hữu đã thành hình công pháp ấn ký, chỉ để lại nguyên thủy nhất, căn bản nhất hô hấp và khí huyết vận chuyển. Ta theo đuổi cũng không phải là học được bao nhiêu chiêu thức, mà là muốn nắm giữ như thế nào dùng ý chí của mình đi khu động thuần túy võ đạo. Hắn đầu tiên đem những cái kia dung hợp đại đạo thần thông, như Đế Giả Hoàng Tâm Thiên Phạt Chi Nhãn các loại, từ trong đầu triệt để lao đi. Những này thần thông mặc dù vô cùng cường đại, nhưng theo Tạ Khuyết, bọn chúng cũng không phải là thuần túy võ đạo. Tiếp đó, hắn không chút do dự quên mất trong đầu đạo vận. Những này đạo vận là hắn tại tu hành quá trình bên trong lĩnh ngộ được đại đạo cảm ngộ, nhưng bây giờ hắn quyết định đưa chúng nó như là như xé giấy từ trong thức hải của chính mình bóc ra đi. Quá trình này dị thường gian nan, mỗi một tia đạo vận bóc ra đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt đau đầu, để hắn trước mắt không ngừng lóe qua đảo ngược thời gian huyết tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Khuyết hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ này quá trình bên trong, không biết trôi qua bao lâu. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình lòng bàn tay hướng lên mở ra, nơi đó đã từng lưu chuyển qua thời không đạo vận ánh sáng nhạt, đã từng ngưng tụ qua Đế Giả Hoàng Tâm Quyền ấn, mà giờ khắc này lại chỉ còn lại có thô ráp vân tay, tại trụ quang chiếu rọi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn đã quên đi như thế nào dẫn động hỗn độn khí, vậy quên đi như thế nào lấy tuyến nhân quả đến thôi diễn tương lai. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có trụ cột nhất Mê Tung Quyền. Loại này không trạng thái để hắn tim đập nhanh không thôi, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây nháy mắt rời hắn mà đi, chỉ còn lại một mảnh hư vô cùng yên tĩnh. Nhưng là cũng được nhờ vào đây, Tạ Khuyết trước mắt dần dần hiện lộ ra võ đạo nhất nguồn gốc lòng sông. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem ý thức chìm vào chỗ sâu trong óc. Ở nơi đó, vốn nên thần thông cùng đạo vận xen lẫn tinh hà, nhưng bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn, cũng chỉ có một mảnh yên lặng võ đạo, tựa như ngủ say cự thú, không có chút nào sinh khí. Ý thức trung ương có một chút võ đạo ý chí chi hỏa tại sáng rực thiêu đốt, kia là hắn tại bóc ra vạn đạo về sau, duy nhất lưu giữ lại hỏa chủng. Nó mặc dù yếu ớt, nhưng lại ngoan cường mà thiêu đốt lên. Tạ Khuyết thở dài, trong lòng cũng dâng lên mộ ra. Hắn cuối cùng rõ ràng, làm chiêu thức cùng đạo vận trở thành trói buộc bản thân công xỉn lúc, chỉ có trở lại võ đạo sinh ra đầu nguồn, mới có thể tìm được cái kia thanh lấy ý ngự lực chìa khóa. Cái này cửa thứ hai bản ngã quan là đúng sáng tạo đạo giả chân chính khảo nghiệm. Đã quên sở hữu như thế nào làm vậy liền nhìn xem vì sao làm. Tạ Khuyết nhẹ giọng thì thầm. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến thời gian sông dài, lập tức bước vào vô tận trụ quang bên trong, Tạ Khuyết thân hình vậy nháy mắt bị kéo về đến rồi thành tân môn bên ngoài sông vô định bờ. Mặt trời chiều xuyên thấu qua cánh lá, chiếu vào thiếu niên Tạ Khuyết huy quyền bóng lưng bên trên, ướt đẫm mồ hôi vải thô quần áo, mỗi một quyền đều nện ở trên cành cây, phát ra trầm muộn phốc phốc cấm thanh. Khi đó hắn không hiểu cái gì đại đạo, không biết nhân quả, chỉ có mạnh lên suy nghĩ chống đỡ lấy tái diễn động tác. Tạ Khuyết đưa tay, nghĩ đụng vào thiếu niên quyền phòng, lại phát hiện đầu ngón tay của mình xuyên qua thiếu niên thân hình. Lúc trước bản thân huy quyền lúc trong mắt thuần túy chấp niệm mới là võ đạo bộ dáng của ban đầu, lại ngược dòng lưu mà lên, Tạ Khuyết cho đến tới đạt ma ha giới sinh ra sơ kỳ. Lúc đó ma ha giới thiên địa sơ khai, pháp tắc hỗn loạn, đám võ giả còn chưa sáng tạo phức tạp chiêu thức, chỉ có thể bằng trụ cột khí huyết võ đạo đối kháng hung thú. Dù sao đương thời Tạ Khuyết đi được nội vàng, cũng không có lưu lại quá nhiều chiêu thức công pháp, mà lại trên đó hạ cũng chỉ là đến rồi võ thần cảnh giới. Sau đó thẳng đến bị ngạn thiên quân võ đạo cảnh giới, đều là do ma ha giới bên trong võ giả tự hành suy luận mà ra. Tạ Khuyết nhìn xem ma ha giới bên trong, hắn mắt thấy một tên võ giả tay cầm lưới búa, chỉ dựa vào bổ ra cự thạch chấp niệm, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, càng đem một tôn sáu cảnh đại yêu đập chết, kia là lấy ý ngự lực nguyên thủy hình thái, không có kỹ xảo, chỉ có ta có thể làm ý chí xuyên qua khí huyết. Lại ngược dòng lưu mà lên, hắn nhìn thấy ma ha giới võ đạo văn minh cường thịnh thời điểm, đầu đường hài đồng huy quyền mang gió, dẫn động thiên địa linh khí của mình, lão giả tóc trắng tính tọa trong viện, khí huyết hóa thành long hổ hư ảnh quay quanh thân. Võ đạo tông môn bên trong, ngàn vạn võ giả đồng thời ra quyền, khí huyết hội tụ thành kim sắc dòng lũ sông thẳng tới chân trời. Đây không phải là người nào đó lực lượng, mà là chúng sinh ý chí của mình. Giống như một quả vĩnh viễn không dập tắt trái tim, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy người người như dòng niềm tin. Tạ Khuyết đứng bình tĩnh tại hư vô mở mịt không gian bên trong, phản phất cùng vùng hư không này hòa làm một thể. Hắn nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm cảm thụ được xung quanh đám võ giả thể nội bành trướng phun trào nguyên thủy ý chí. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng cường đại, nó so bất luận cái gì đạo vận đều cường đại hơn, thậm chí vượt qua thế gian tất cả pháp tắc cùng chiêu thức. Loại lực lượng này cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà là nguồn gốc từ võ giả ở sâu trong nội tâm đối với còn sống chấp nhất cùng khát vọng. Trong nháy mắt này, Tạ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cái gọi là chiêu thức bất quá là một loại bên ngoài hình thức, còn chân chính tinh túy ở chỗ võ giả ý chí. Ý chí mới là võ đạo linh hồn, là khu động khí huyết, băng liệt thiên địa căn bản vị trí. Hắn ý thức được, bản thân trước đó chỗ bóc ra cũng không phải là võ đạo lực lượng, mà là một loại đối với ý lại hình hài tính trơ. Hắn một mực quá chú trọng bên ngoài chiêu thức cùng kỹ xảo, mà xem nhẹ nội tâm võ đạo ý chí bồi dưỡng. Ngay tại Tạ Khuyết đắm chìm trong loại này cảm ngộ bên trong lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên như là tấm gương bình thường vỡ vụn ra. Ánh mắt của hắn xuyên qua vỡ vụn hư không, thấy được Nguyên Thuận thanh ý thả câu bóng người. Nguyên Thuận đưa lưng về phía Tạ Khuyết, tựa hồ đối hắn đến không thèm để ý chút nào. Chương 878, võ đạo 2, chương 878, võ đạo 2. Ngay tại Tạ Khuyết ánh mắt rơi vào Nguyên Thuận trong tay cần câu bên trên lúc, hắn lại phát hiện cần câu bên trên treo lại là một phiến thời không mảnh vỡ. Nguyên Thuận chậm rãi đem mảnh này thời không mảnh vỡ từ cần câu bên trên lấy xuống, sau đó tiện tay ném đi. Mảnh vỡ như là sao băng xẹt qua hư không, thẳng tắp rơi vào rồi Tạ Khuyết lòng bàn tay. Tạ Khuyết nhìn chăm chú trong tay thời không mảnh vỡ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó băng lãnh quyền ý, đó là một loại một quyền phá vạn pháp quyết tuyệt, là một loại thuần túy hủy diệt ý chí. Cỗ này quyền ý giống như một cổ hàn lưu, nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, để hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Tạ Khuyết trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, hắn phảng phất nháy mắt rõ ràng Nguyên Thuận quyền đạo. Đó là một loại sát đạo thông qua hủy diệt để chứng minh con đường của mình. Nhưng ngược lại, Tạ Khuyết ý thức được võ đạo của mình hẳn là sinh đạo dùng ý chí đi thai nghén vô hạn khả năng. Hắn bắt đầu suy nghĩ, quên vạn đạo cũng không phải là một loại mất đi, mà là vì để cho sinh ý chí không còn bị giết kỹ xảo chỗ che đậy. Giờ phút này, Tạ Khuyết quyết định không còn bị động quan sát thời gian sông dài bên trong các loại cảnh tượng, mà là chủ động đi dẫn đạo cùng gia tốc cố này dòng lũ thời gian. Thời gian sông dài một mực quay lại, thẳng đến hắn được phong làm võ tổ cái thời khắc kia. Làm kia cố thiên đạo ban ân giáng lâm đến trên người hắn lúc, Tạ Khuyết lại nhắm mắt lại, hắn chỉ là dụng tâm đi cảm thụ, làm nhân tộc khí vận gia tăng tại thân lúc, bản thân khí huyết bên trong dũng động kia cố chúng sinh nguyện vọng. Tạ Khuyết lập tức mở mắt, phản phất đem trong lòng tất cả tạp niệm đều phóng thích ra ngoài. Hắn tiện tay vung lên, không có tận lực ghi nhớ bất luận cái gì cụ thể chiêu thức hoặc đạo vận, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn lại tại trước mắt thời gian sông dài bên trong đánh ra một đạo trống không. Hắn nhìn về phía sông dài chỗ sâu, nơi đó vẫn như cũ chạy xuôi vạn đạo pháp tắc hư ảnh, nhưng hắn trong mắt chỉ có chính mình bóng ngược. Một cái không còn ỷ lại bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào ý chí liền có thể dẫn động khí huyết võ giả. Giờ phút này hắn như ra quyền, không cần suy nghĩ chiêu thức, không cần điều động pháp tắc, quyền phong chỗ đến, thời gian sông dài mặt nước liền sẽ đẩy ra gợn sóng. Gợn sóng bên trong hiện hiện không phải đi qua chiêu thức, mà là vô số sinh linh tự tưởng cắt hình. Ta đã quên vạn đạo, lại nhìn thấy đạo đầu mượn. Tạ Khuyết thì thầm, nhìn về phía trước. Kia là một đầu không có chiêu thức, không có pháp tắc, lại thông hướng chúng sinh bản tâm võ đạo chi lộ. Hắn nhớ tới ma ha giới vạn người diễn võ khí huyết dòng lũ, nếm thử đem bản thân khí huyết cùng chúng sinh nguyện lực kết nối, lập tức, Tạ Khuyết chủ động tán đi nhục thân mặc cho thời gian sông dài phân giải thần hồn. Nhưng ở ý thức sắp chôn vùi thời khắc, hắn cảm nhận được luân hồi phúc địa bên trong, địa tiên giới bên trong, sở hữu tu luyện võ đạo sinh linh trong lòng đều cháy lên một điểm tâm hỏa. Kia là hắn từng gieo xuống tự cường hạt giống. Hắn ý chí như hạt giống giống như, tại chúng sinh ý trong lửa một lần nữa ngưng tụ, nhục thân chôn vùi nhưng có thể tại tâm trong lửa trọng sinh, chân chính làm được ý chí tức tồn tại. Ta hiểu. Tạ Khuyết bước ra một bước, nhục thân nháy mắt ngưng tụ thành hình. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, khí huyết không còn là đơn nhất màu đỏ, mà là hôn tạp ước vạn đạo khác biệt sắc thái lưu quang, tựa như một đầu gánh chịu lấy chúng sinh hy vọng sung dài, những nơi đi qua, hư không giam cầm giống như tờ giấy vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bản thân vậy mà vậy lần nữa đứng ở bảng ngã trước mặt. Bản ngã vẫn là bộ kia mi tâm mắt rộng, trưởng không thời không hoàn mỹ hình thái, còn chưa chờ Tạ Khuyết kịp phản ứng, bản ngã liền dẫn đầu ra tay rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, đại biểu cho vũ cùng trụ pháp tác xiển xích khoảnh khắc đánh tới, trong chớp mắt liền đã đến Tạ Khuyết trước mặt, ý đồ đem hắn giam cầm ở đây. Nhưng mà, lần này Tạ Khuyết nhưng không có giống trước đó như thế né tránh, hắn vậy mà không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ mặc cho kia hai đạo dây xích ánh sáng xuyên thấu thân thể của mình. Ngay tại dây xích ánh sáng tiếp xúc đến Tạ Khuyết thân thể một sát na, trong cơ thể hắn võ đạo ý chí nháy mắt phun trào. Mà Tạ Khuyết thân hình cũng là hóa thành hư vô. Không thấy bản ngã nhân quả khóa chặt, trực tiếp xuất hiện ở bản ngã sau lưng vị trí. Bản ngã hiển nhiên không ngờ đến Tạ Khuyết sẽ có như thế ứng đối chi pháp, mi tâm của hắn mắt dọc đống nhiên co rụt lại, đế giả hoàng tâm chân thế. Cố lực lượng này cưỡng ép lấy vô tận hoàng đạo long khí, như Thái Sơn áp loạn giống như hướng về Tạ Khuyết nghiền ép mà tới. Trong chốc lát, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy bản thân xương cốt đều phát ra răng rắc giòn vàng, phản phất tùy thời đều có thể đứt gãy. Nhưng Tạ Khuyết không chỉ có không có bị cố lực lượng này đè sập, ngược lại tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét lên. Theo tiếng giống giận này, Tạ Khuyết đem thể nội chúng sinh siêu thoát nguyện vọng không giữ lại chút nào rót vào bản thân khí huyết bên trong. Trong chốc lát, hắn khí huyết như là mãnh liệt kim sắc sông dài bình thường, lao nhanh gầm thét, khí thế dồi dào. Mà ở đầu này kim sắc khí huyết trường hà bên trong, vậy mà hiện ra vô số mơ hồ bóng người. Những bóng người này hoặc cao lớn uy mãnh, hoặc dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân ảnh của bọn hắn mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được trên người bọn họ kia cô mãnh liệt cầu sinh ý chí. Những bóng người này chính là tới từ Ma Ha giới nguyên thủy võ giả, luân hồi phúc địa tiên tiêu, địa tiên giới nhân tộc võ giả. Bọn họ đều là Tạ Khuyết cùng nhau đi tới gặp được người, nguyện vọng của bọn hắn chính là siêu thoát sinh tử, truy cầu võ đạo cực hạn. Bây giờ, Tạ Khuyết đem những người này nguyện vọng hội tụ vào một chỗ, hóa thành bản thân lực lượng. Hắn một quyền này đã không còn bèn bèn lực lượng cá nhân, mà là chúng sinh muốn mạnh lên ý chí của mình. Bản Ngã thấy thế, trong lòng biết một quyền này đã là vô công, mi tâm của hắn mắt dọc đột nhiên bộc phát ra cuối cùng sát chiêu. Vị Lai vô sinh trưởng. Đột nhiên như vậy, kia đến từ tương lai một trưởng cưỡng ép lấy có thể đem toàn bộ thời gian sông dài đều chấn áp lực lượng, hướng phía Tạ Khuyết đè xuống. Tại khác biệt dòng thời gian nơi, vô số thân ở bản ngã quan sáng tạo đạo giả, đều là thân hình ngưng kết, bọn hắn ngưỡng vọng phía trên, kia là một tôn bàn tay lớn màu vàng nóng. Liền ngay cả thời không, đều bởi vì một trưởng này mà bị đông cứng kết liễu. Tương lai. Nhưng giờ phút này, Tạ Khuyết vẫn là không hề lay động, hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ta mới thật sự là tương lai. Ngay tại bản ngã bị Lai vô sinh trưởng sắp rơi xuống ngay mắt, Tạ Khuyết đột nhiên giang hai cánh tay, thân thể của hắn như là cầu nối bình thường, tiếp dẫn lấy thời gian sông dài bên trong tất cả tương lai nhân tộc võ giả hư ảnh. Những này hư ảnh từ vừa học được nắm tay hài đồng, đến sừng sững đạo đỉnh tiên quân võ giả, không bọn họ quyền ý hội tụ ở Tạ Khuyết quyền tâm, tạo thành một đạo không phải vàng không phải ngọc quyền ấn, cái này đạo quyền ấn tản ra vô tận uy áp, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Một quyền này, không phải một mình ta. Quyền ấn những nơi đi qua, bản ngã hoàn mỹ thân thể như là lưu ly bình thường, nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, những này vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng toàn bộ thân thể cũng như cùng vỡ vụn như đồ sứ, ầm vang bạo liệt. Khoảnh khắc, bản ngã thân thể hóa thành vô số điểm sáng, phiêu tán ở trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 879, siêu ta nhất lực phá và pháp, 1, chương 879, siêu ta nhất lực phá và pháp, 1, tại thông qua bản ngã quan trước mắt, Tạ Khuyết cảnh tượng trước mắt đột biến, không còn là thời gian sung dài, mà là một cái vô biên vô hạn, sát thái lộng lây hình tròn không gian. Tạ Khuyết vậy nháy mắt biết được, nơi đây tên là Vạn Pháp Lò Luyện. Cùng lúc đó, một cái hùng vĩ hở hững thanh âm vậy trực tiếp in vào Tạ Khuyết thức hải, dùng vạn pháp tại một lò, đúc siêu ta chi đạo. Hán bách lò cũng không phải là thực thể, mà là do 3000 đạo chạy xuôi khác biệt màu sắc quang huy đạo văn sen lẫn mà thành. Tạ Khuyết vừa mới đi vào, ở khắp mọi nơi pháp tắc đạo vận như cùng thực chất như thủy triều hướng hắn bắt tới. Ngũ hành chi lực ý đồ phân giải nhục thể của hắn, âm dương chi lực nhiễu loạn thần hồn của hắn cân bằng, thời không chi lực vặn vẹo chung quanh hắn cảm giác, nhân quả vận mệnh không ngừng quấy nhiều hắn ý nghĩ. Đây là toàn phương vị, thuần túy đạo áp bách. Tạ Khuyết bản năng điều động võ đạo ý chí chống cự, nhưng cũng là cảm nhận được cực độ phí sức. Dù sao tại bản ngã có lúc, Tạ Khuyết cơ hồ đã là quên đi sở hữu đối đại đạo. Hắn lúc này liền như là một cái thói quen sử dụng công cụ công tượng, đột nhiên bị tước đoạt sở hữu công cụ, chỉ còn lại nguyên thủy nhất hai tay. Hắn chỉ có thể dựa vào trụ cột nhất quyền cước, khí huyết cùng võ đạo ý chí ngạnh kháng pháp tắc dòng lũ, nhưng là bởi vậy, khiến cho hắn thân hồn bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương. Bất quá ở nơi này dòng lũ phía dưới, Tạ Khuyết vậy dần dần rõ ràng, tại vạn pháp trong lò luyện bất kỳ cái gì ý đồ lý giải hoặc đối kháng 3000 đại đạo hành vi đều là phí công lại phân tâm. Duy nhất đường ra là đem bản thân võ đạo ý chí ngưng tụ đến cực hạn, bằng thuần túy, nguyên thủy nhất lực lượng phá vỡ vạn đạo. Đây đối với Tạ Khuyết mà nói, có lẽ so thứ nhất, hai quan còn muốn tốt hơn thông qua. Dù sao thẩm tử đồ lục ở phương diện này vẫn là có rất lớn làm, không giống như là hai cửa trước, quá mức chịu tượng cùng hư vô mà mịt. Tạ Khuyết đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trước mắt vạn pháp lò luyện, trong lòng lâm thầm nghĩ ngợi ứng đối chi pháp. Sau một lát, hắn bày ra một thức trụ cột nhất của công. Cái này của công không chỉ có là đơn giản, mà lại Tạ Khuyết còn vứt bỏ tất cả chiêu thức biến hóa, chỉ là đơn thuần không ngừng hướng về phía trước oanh ra đấm thẳng. Mỗi một quyền đều ẩn chứa toàn thân hắn lực lượng, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Lúc này Tạ Khuyết đã không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Hắn chỉ có thể dựa vào cái này trụ cột nhất một chiêu, không ngừng mà rèn luyện cùng cường hóa. Mà trong tay hắn thẩm tử đồ lục, đúng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thẩm tử đồ lục bên trên thiên truy bách luyện dòng chữ, giao phó hắn đem một quyền này không ngừng cường hóa năng lực. Một quyền lại một quyền, Tạ Khuyết không biết mệt mỏi tái diễn động tác này. Hắn mồ hôi như mưa vẩy xuống, nhưng hắn ý chí lại càng phát ra kiên định. Theo thời gian trôi qua, một quyền này uy năng cũng ở đây không ngừng tăng lên. Khi hắn oanh ra thứ 1000 quyền lúc, hắn rõ ràng cảm giác được uy lực của một quyền này đã cùng thần thông bình thường tương xứng. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Tạ Khuyết không có chút nào ngừng, tiếp tục điên cuồng oanh ra đấm thẳng. Bốn vạn quyền về sau, hắn một quyền này cuối cùng có thể tại vạn pháp trong lò luyện cùng pháp tắc dòng lũ chống lại. Nhưng hắn biết rõ, cái này vẫn không phải điểm cuối cùng. 30 vạn quyền về sau, Tạ Khuyết thân thể tựa hồ đã cùng hắn ý chí hòa làm một thể. Hắn khí huyết vận chuyển trở nên vô cùng thông thuận, một cách tự nhiên hội tụ đến một quyền này bên trong. Một quyền này đã gần như là đạo, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tại trải nghiệm dòng dã trăm vạn lần quyền kích về sau, Tạ Khuyết thân thể đột nhiên tiến vào một loại trước đó chưa từng có kỳ dị trạng thái. Hắn quyền kinh không còn bèn bèn đơn thuần vật lý lực trùng kích, mà là ẩn chứa một loại càng thêm thâm ảo lực lượng, một loại mang theo một loại nào đó chí cao quy tắc phá hư chi lực. Cái này phá hư một quyền, nháy mắt xuyên thấu xung quanh pháp tắc dòng lũ. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt pháp tắc dòng lũ, tại gặp được Tạ Khuyết quyền phong lúc, vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngắn ngủi bài xích ra, nhường ra một cái thông đạo. Làm Tạ Khuyết vung ra thứ 3000 vạn quyền lúc, hắn quanh thân khí huyết như là khói đặc bình thường xông thẳng tới chân trời, phản phất muốn xông phá trời cao. mà nắm đấm của hắn phía trên càng là bỗng nhiên hiện ra một lớp bụi sắc tính mịch hào quang, cái này hào quang như là tử vong ấm ảnh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Một quyền này ngưng tụ Tạ Khuyết 30 triệu lần thuần túy phá hư ý chí, không có chút nào giữ lại. Nó lấy một loại im hơi lặng tiếng phương thức, hung hăng khắc ở kia do pháp tắc ngưng tụ mà thành dòng lũ phía trên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có đất rung núi chuyển rung động, có chỉ là một âm thanh thanh thúy, phảng phất lưu ly vỡ vụn răng rắc âm thanh. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Khuyết trước mắt pháp tắc dòng lũ đột nhiên đọc lại. Ngay sau đó, nó như là bị đánh nát pha lê bình thường, băng liệt thành vô số thật nhỏ vụn ánh sáng, sau đó tại trong lò luyện dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mà liền tại Tạ Khuyết trước năm đấm vương, kia nhìn như không thể phá vỡ vách lò vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ hơi nhỏ, hình dạng bất quy tắc lỗ thủng. Cứ việc cái này lỗ thủng trong nháy mắt liền bị xung quanh đạo văn cấp tốc bổ khuyết, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh lực phá một phương này pháp sát thực có thể thực hiện. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Khuyết phảng phất cảm nhận được một tia liên quan tới phá hư võ đạo đạo vận, chậm rãi dung nhập vào hắn tự thân võ đạo ý chí bên trong. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết một cử động kia tựa hồ vậy khiến cho lò luyện bên trong nguyên bản liền sinh động pháp tắc trở nên càng thêm sao động bất an. Trong nháy mắt, vách lò bên trên đạo văn quang mang đột nhiên đại phóng, nguyên bản như dòng lũ giống như xung kích lực lượng giờ phút này vậy mà ngưng tụ thành rồi từng đạo do đạo pháp cùng lý sen lẫn mà thành xiềng xích. Những này xiềng xích tựa như tia chớp, thẳng tắp bắn về phía Tạ Khuyết mi tâm thức hải. Những này xiềng xích mục đích cũng không phải là vì công kích cùng phá hư hắn, mà là muốn đôi hắn tiến hành giáo hóa. Những này xiềng xích mang theo tin tức, chính là như là thuận thiên mà đi thiên đạo chí công chờ lý niệm, bọn chúng là muốn từ trên căn bản tan rã Tạ Khuyết võ đạo lý niệm, để hắn triệt để từ bỏ chống lại, cam tâm tình nguyện trở thành lò luyện một bộ phận. Tạ Khuyết nhíu mày, ánh mắt chuyên chú, hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân như dòng lũ giống như hội tụ đến trên nắm tay. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một quyền, trên nắm tay lóe ra một lớp bụi ám tĩnh mịch hào quang, mang theo sát ý vô tận cùng khí tức hủy diệt. Sau một khắc, xiềng xích hung hăng đụng vào Tạ Khuyết quyền phong bên trên. Trong chốc lát, Tạ Khuyết cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức đánh tới, phản phất thần hồn của hắn bị trọng truy hung hăng đánh một lần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Càng nhiều xiềng xích như mưa rơi từ bốn phương tám hướng phong tới, mỗi một đầu xiềng xích đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp tắc, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở lưới, đem Tạ Khuyết thật chặt giam ở trong đó. Tạ Khuyết nắm đấm không ngừng mà đánh vào phóng tới pháp tắc xiềng xích phía trên, mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, trên nắm tay u ám tĩnh mịch hào quang vậy càng phát ra lóa mắt. Những này xiềng xích cũng không phải là thực thể, mà là do thuần túy đạo vận cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành, cái này không chỉ có là lực lượng đối kháng, càng là ý chí cùng ý chí, lý niệm cùng lý niệm chính diện va chạm. Chương 879, siêu ta nhất lực phá và pháp 2, chương 879, siêu ta nhất lực phá và pháp 2, đại đạo chí công. Thuần theo thiên lý, mới được vĩnh hằng. Tại xiềng xích va chạm mấy mắt, một đạo hùng vĩ mà lạnh như băng ý niệm như là băng truy bình thường hung hăng đâm vào Tạ Khuyết thức hải, ý đồ tan rã hắn con người có thể chế ngự thiên nhiên võ đạo tự cường võ đạo lý niệm. Phúc. Theo cái này tiếng kêu đau đớn, Tạ Khuyết thức hải giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ mãnh liệt va chạm, dẫn phát rung động dữ dội. Thân thể của hắn cũng không nhịn được run rẩy theo một lần, nguyên bản oanh ra nắm đấm vậy bởi vậy sơ sơ chỉ trệ, kia u tối hào quang trong nháy mắt trở nên hơi ảm đạm. Cứ việc gặp trọng thương như thế, Tạ Khuyết ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại thiêu đốt được càng thêm nóng rực, phảng phất hai đoàn ngọn lửa rừng rực. Dung nhập trật tự, kia cùng gông xiềng lại có gì khác nhau? Hắn cố nén thức hải kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn đối với tự do khát vọng, đối chói buộc miệt thị, cùng với vỡ nát hết thể gông xiềng quyết tuyệt. Hắn hung hăng đập vào một đầu đại biểu cho âm dương đại đạo trên xiềng xích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia xiềng xích phía trước vậy mà băng tán ra điểm điểm kim sắc vụn ánh sáng, phản phất bị mạnh mẽ cắt đứt bình thường. Điều này cũng vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, càng nhiều xiềng xích giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, mỗi một đầu đều đại biểu cho một loại cường đại đại đạo pháp tắc, có ngũ hành sinh khắc, thời không định tự, nhân quả tất nhiên vân vân. Đối mặt như thế đông đảo xiềng xích, Tạ Khuyết bóng người như là trong cuồng phong ánh đến, mặc dù nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung chưa từng dập tắt. Hắn tựa như một đài không biết mệnh mỏi máy móc, không ngừng mà tái diễn cái kia đơn giản nhất nhưng cũng bạo lực nhất động tác, ra quyền. Mỗi một quyền của hắn đều mang lực lượng vô tận cùng quyết tâm, hung hăng đánh tới hướng những cái kia xiềng xích. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, trên xiềng xích kim sắc vụn ánh sáng vậy như hoa tuyết giống như bay xuống. Nhưng xiềng xích số lượng thực tế quá nhiều, vừa mới đánh gãy một đầu, ngay lập tức sẽ có nhiều hơn xiềng xích bổ sung, để trận này ác chiến trở nên càng thêm gian nan cùng dài dằng dặc. Huy quyền, huy quyền, lại huy quyền. Thời gian mất đi ý nghĩa, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là ngàn năm vạn năm. Tạ Khuyết trên nắm tay, tầng kia u ám hào quang tại cùng pháp tác xiềng xích vô số lần va chạm kịch liệt bên trong, không chỉ có không có chút nào dấu hiệu tiêu tán, ngược lại tại thiên truy bách luyện dòng chữ tác dụng dưới, trở nên càng thêm cô đọng, thâm thúy. Mỗi một lần oanh kích, cũng như cùng dùng cứng rắn nhất đá mài đao đi rèn luyện một quyền này, khiến cho mũi nhọn càng thêm sắc bén. Nhưng pháp tắc trên xiềng xích đại đạo giáo hóa chi lực cũng không phải hạng người bình thường, bọn chúng bắt đầu thể hiện ra càng thêm xảo trá kinh khủng một mặt. Thời không bắt đầu vặn mèo, Tạ Khuyết xung quanh cảm giác trở nên mơ hồ không rõ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây cùng hắn đối nghịch. Nhân quả chi lực như bóng với hình, ý đồ quấn quanh hắn ý chí, để hắn lâm vào vô tận nhân quả tuần hoàn bên trong. Âm dương ngũ hành càng là huyễn hóa ra các loại cực đoan hoàn cảnh, mưa to gió lớn, liệt diễm hàn băng, sấm vang chớp giật, không ngừng mà tiêu hao hắn khí huyết, quấy nhiều hắn mỗi một cái động tác. Tạ Khuyết quyền ý nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, tương phản ở nơi này gian khổ đối kháng bên trong, hắn quyền ý dần dần ngưng luyện ra một đoàn cháy hừng hực tâm hỏa. Cái này đoàn tâm hỏa cũng không phải là thông thường hỏa diễm, mà là võ đạo ý chí trải qua không ngừng cô đọng, cuối cùng thăng hoa mà thành. Làm cái kia đại biểu thiên đạo chí công, thuận theo trào lưu xiềng xích như mãnh liệt sóng cả giống như lần nữa đánh tới lúc, Tạ Khuyết cũng là hút vào một hơi. Muốn đồng hóa ta, vậy liền trở thành ta nhiên liệu đi. Thân thể của hắn đột nhiên xông về phía trước, không còn giống trước đó bị động như vậy dùng nắm đấm đi oanh kích xiềng xích, mà là chủ động dẫn dắt đến xiềng xích lực lượng. Làm xiềng xích đụng vào hắn quyền phong bên trên lúc, nguyên bản cứng rắn vô cùng xiềng xích vậy mà như là đậu hũ sụp đổ ra đến, những cái kia thuộc về thiên đạo giáo hóa ý niệm mảnh vỡ như hoa tuyết giống như tứ tán bay xuống. Những mảnh vỡ này cũng không có đào thoát Tạ Khuyết trường khống, bọn chúng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, trực tiếp bay về phía Tạ Khuyết thức hải. Tạ Khuyết thức hải bên trong, đoàn kia tâm hỏa chính cháy hừng hực, tản mát ra nóng bỏng quang mang. Làm những cái kia thiên đạo giáo hóa ý niệm mảnh vỡ tiến vào thức hải về sau, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, bị tâm hỏa cưỡng ép hút nhất tới. Xuy, nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng vang, tâm hỏa giống như một đầu dã thú hung mãnh, hung hăng bốc cháy lên những mảnh vỡ này. Mảnh vỡ tại trong lửa run rẩy kịch liệt, phát ra bén nhọn hí dài, phản phất vô số người đang thì thầm lấy thuận thiên người hưng. Những này thì thầm tại trong lửa rất nhanh liền bị bóp méo, biến hình, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng bị tâm hỏa triệt để thôn phệ. Tâm hỏa nhiệm vụ cũng không phải là lý giải những mảnh vỡ này bên trong đại đạo phát tắc, mà là dùng bá đạo nhất võ đạo ý chí, đem bên trong đồng hóa thuộc tính, ý đồ tan rã tự ta dị chủng ý chí, triệt để đốt cháy hầu như không còn. Thiêu đốt, chiết xuất. Mà những này bị tâm hỏa rèn luyện qua pháp tắc mảnh vỡ vẫn chưa tiêu tán, ngược lại hóa thành một cỗ dòng nước ấm, bắt đầu chủ động dung nhập vào võ đạo ở trong. Tạ Khuyết quyền thế cũng ở đây một khắc xảy ra biến hóa vi diệu. Đánh phía pháp tắc xiềng xích nằm đấm, tầng kia u ám hào quang bên trong, trừ thuần túy phá hư tựa hồ còn nhiều thêm một tia khó nói lên lời sắc bén cảm giác. Cái này chính là võ đạo một cái khác sợi đạo vận, hắn tên nhất lực phá và pháp. Phanh. Lần này khi hắn nắm đấm đánh vào một cây trên xiềng xích lúc, không chỉ có đem đánh được kịch liệt rung động, quyền kinh bên trong đạo vận thậm chí ngắn ngủi quấy nhiêu xiềng xích tự thân pháp tắc vận chuyển, để nó thời không vặn vẹo hiệu quả xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Vạn pháp lò luyện tại thời khắc này giống như là bị triệt để chọc giận bình thường, nguyên bản liền uy lực kinh người rất nhiều đại đạo công kích trở nên càng thêm cuồng bạo cùng dày đặc. Những này đại đạo công kích không chỉ có hình thái khác nhau, mà lại biến hóa đa đoan, khiến người khó lòng phòng bị. Khi thì những công kích này sẽ hóa thành đạo âm và sướng, như chuông lớn vang rền bình thường rội thẳng hai lỗ tai, chấn người màng nhĩ đau nhức, phản phất muốn đem người linh hồn đều chấn ra ngoài thân thể. Khi thì bọn chúng lại sẽ hóa thành pháp tắc ảo cảnh, như mộng huyễn bọt nước bình thường ý đồ mê hoặc tâm thần của người ta, khiến người tại hư ảo thế giới bên trong mất phương hướng, tìm không thấy đường ra. Mà cái kia kim sắc quy tắc dòng lũ thì như là sôi trào mãnh liệt biển cả bình thường, phô thiên cái địa hướng Tạ Khuyết của tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nhưng Tạ Khuyết tâm hỏa lò luyện ở nơi này vô số pháp tắc tầm bộ bên dưới, vậy mà càng đánh càng mạnh. Kia cháy hừng hực tâm hỏa, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, đem tất cả công kích đều đốt thành cho bụi. Mà Tạ Khuyết song quyền, càng lại như là hai thanh không biết mệnh mỏi trọng truy bình thường, tiếp tục không ngừng mà hoành kích lấy vọt tới xiềng xích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, như là lôi đỉnh bạc quân, không thể cản phá. Mỗi một quyền đều ở đây làm sâu sắc hắn đối nhất lực phá vạn pháp lý giải, để hắn đối loại lực lượng này trưởng không càng phát ra thành thạo. Thời gian tại trong đối kháng không ngừng chạy, Tạ Khuyết quên đi quyền số, quên đi đau sót, thậm chí quên đi tự ta tồn tại. Toàn bộ tâm thần của hắn đều lắm chìm trong nhất lực phá vạn pháp tiết tấu bên trong. Hắn võ đạo ý chí ở nơi này trước đó chưa từng có cao áp lò luyện bên trong, trải nghiệm lấy tàn khốc nhất vậy hữu hiệu nhất rèn luyện, hướng về siêu ta cảnh giới rào bước tiến lên. Chương 880, tế đạo thành 1. Chương 880, tế đạo thành 1. Vạn pháp lò luyện nội bộ, pháp tắc dòng lũ vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng đã vô pháp chân chính tổn thương Tạ Khuyết. Tạ Khuyết cảm giác được mình tùy thời có thể bước ra vạn pháp lò luyện, nhưng hắn vẫn chưa nóng lòng thoát khốn. Hắn lựa chọn tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Tạ Khuyết mục tiêu phi thường minh sát, nơi đây pháp tắc nồng đậm đến cực hạn, chính là lý tưởng nhất ngộ đạo chỗ. Hắn không cần hao tâm tổn trí đi tìm hiểu cùng nắm giữ cái này 3000 đại đạo toàn bộ nội dung, bởi vì hắn cần mẹn mẹn trong đó cùng thiên địa hư không tương quan bản chất tin tức mà thôi. Những tin tức này giống như là tạo dựng thế giới nền tảng cùng vận hành pháp tắc, mặc dù cũng không phải là cụ thể tri thức, nhưng là đối thế giới tạo thành cơ sở tham số cùng với vận hành logic mảnh vỡ hóa cảm ngộ. Tạ Khuyết lúc này cũng không có như bình thường một dạng uy quyền xuất kích, mà là lặng lặng mà đắm chìm trong tin tức này dòng lũ bên trong, yên lặng hấp thu những này quý báu tri thức. Thân thể của hắn mặt ngoài thỉnh thoảng lại hiện ra sông núi hư ảnh, phản phất thân thể của hắn cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Khi thì lại có tinh hà ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi, biểu hiện ra không gian mênh mông. Khi thì thân thể của hắn trở nên hư huyễn bất định, phản phất tùy thời đều có thể biến mất ở trong vùng hư không này. Khi thì lại tựa hồ ngưng kết ở dòng sông thời gian một cái nào đó điểm lên, phản phất thời gian ở trên người hắn đã mất đi ý nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Khuyết hoàn toàn đắm chìm trong tin tức này trong hải dương, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn cảm giác mình đối với mấy cái này đại đạo bản chất nhận biết tích lũy đã đạt đến một cái điểm tới hạn lúc, hắn một cách tự nhiên đình chỉ đối tin tức dòng lũ hấp thu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt phảng phất tận chứa vô tận tinh thần đại hải, thâm thúy mà bao dung. Một loại hoàn toàn mới, siêu thoát vào thế tục khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, phảng phất hắn đã vượt qua thế giới này trói buộc, tiến vào một cái cấp bậc cao hơn chiều không gian. Trong cơ thể hắn, trải qua vạn pháp lò luyện rèn luyện tầm bổ, đồng thời lĩnh ngộ được phá hư nhất lực phá vạn pháp hai đạo đạo vận võ đạo ý chí, tại thời khắc này xảy ra chất niết bàn. Tạ Khuyết cấp độ sống cũng ở đây giờ phút này lại lần nữa nhảy bọn, chính thức bước vào đến rồi thứ lục giai nặng đạo cảnh. Tạ Khuyết cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng, hắn tâm niệm vừa động, vẫn chưa thi triển bất luận cái gì thần thông, vẹn vẹn giơ tay lên, đối phía trước mãnh liệt pháp tắc dòng lũ nhẹ nhàng phất một cái. Theo Tạ Khuyết cái này nhìn như tùy ý phất một cái, ẩn chứa nặng đạo cảnh võ đạo ý chí vô hình lực trường khuyết tán ra tới. Phía trước cùng bạo pháp tắc dòng lũ như là gặp không thể kháng cự quân vương, nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như là bị vô hình vách tường tách ra thủy triều, cung kính, im lặng hướng hai bên lui tản, hình thành một đầu thẳng tắp, bình tĩnh thông đạo. Đây cũng không phải là bạo lực áp chế, mà là cảnh giới áp chế cùng bản nguyên hiệu thể hiện. Nặng đạo cảnh Tạ Khuyết, hắn võ đạo ý chí đã có bộ phận siêu thế giới đặc tính, đối cấu thành lò luyện 3000 đại đạo bản nguyên có càng sâu lý giải, có thể khiến cho tự nhiên tránh lui. Ở nơi này cuối thông đạo, không còn là lò luyện vách tường, mà là vạn pháp lò luyện xuất khẩu vị trí. Tạ Khuyết mặt mỉm cười, bộ pháp vững vàng địa đạp ra cổng ánh sáng. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, phản phất không có bị bất kỳ trở ngại nào, phản phất thế giới này đều ở đây nhường đường cho hắn. Khi hắn hoàn toàn đi ra cổng ánh sáng lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không nhịn được vì đó sửng sợ. Hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái cực kỳ rộng lớn trên quảng trường này kích thước to lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Quảng trường phong cách đặc biệt, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Toàn bộ không gian tràn ngập một loại khó có thể tưởng tượng cổ lão cùng nặng nề cảm giác, thật giống như quảng trường này đã trải nghiệm vô số kỷ nguyên tẩy lễ, chứng kiến thời gian trôi qua cùng năm tháng tang thương. Cứ việc trên quảng trường người đến người đi, nhưng là nơi này không khí lại dị thường ngột ngạt cùng tĩnh mịch. Không có ồn ào náo động tiếng người, không có sức sống khí tức, chỉ có một loại sâu đậm mỏi mệt, chết lặng cùng tuyệt vọng đứng ngoài quan sát cảm giác. Loại cảm giác này để Tạ Khuyết cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một tòa to lớn chờ đợi cuối cùng thẩm phán trong mộ biên. Trên quảng trường bóng người thức tha, hình dáng của bọn họ khác nhau, có người hình, có hình thú, có rất nhiều năng lượng thể, có rất nhiều máy móc cấu tạo thể, thậm chí còn có một ít khó nói lên lời, phảng phất khái niệm tụ hợp tồn tại. Những tồn tại này lẫn nhau ở giữa tựa hồ không có giao lưu, cũng không có hô động, chỉ là riêng phần mình yên lặng đi tới con đường của mình, phảng phất thế giới này không có quan hệ gì với bọn họ. Tạ Khuyết bén nhạy cảm thấy được, những tồn tại này khí tức tuyệt đại đa số đều so với hắn càng thêm thâm trầm, tối nghĩa, cường đại. Trong đó, thậm chí không thiếu đạo nguyên cảnh tiên đế tồn tại. Bọn hắn lực lượng nội liễm, nhưng trong lúc vô tình tản mát một tia uy áp đều đủ để hư không run rẩy. Những cường giả này phần lớn thần sắc hờ hững, ánh mắt trống rỗng, hoặc một mình tĩnh tọa giống như một tôn thạch điêu, hoặc lung tung không có mục đích du đãng. Trên người bọn họ tản ra nồng đậm dáng vẻ giàn mua, phản phất mất đi sở hữu động lực để tiến tới cùng hy vọng, chỉ còn lại vô tận chờ đợi. Ngẫu nhiên có ánh mắt quét qua Tạ Khuyết cái này người mới vậy vẹn vẹn thoáng nhìn, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp, chợt rời. Làm Tạ Khuyết đứng vững gót chân, liên quan tới nơi đây tin tức như là bản năng giống như tràn vào trong đầu của hắn. Nơi đây tên là Tế Đạo Thành. Nơi này là chân chính trên ý nghĩa bước vào 3000 đạo quan khu vực hạch tâm khởi điểm. Có thể đến nơi đây người, đều là xông qua siêu ta quan cường giả tuyệt thế, có được xung kích cuối cùng đạo quả tư cách. Tế Đạo Thành bên trong tuyệt đối cấm chỉ chém giết bất kỳ cái gì ý đồ công kích hoặc hành vi đều sẽ bị nháy mắt san bằng. Tế Đạo Thành phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn, tiểu dáng xưa cũ môn hộ. Xuyên qua cửa này, liền bước lên thông hướng đạo quan chỗ sâu nhất con đường chứng đạo. Chứng đạo đường là con đường nhuốm máu, đại đạo duy nhất, đạo quả duy nhất. Trên con đường này, cuối cùng chỉ có thể có một người thành công chứng được đạo quân. Cái khác sở hữu đạp lên đường này người, đều là người cạnh tranh, sinh tử chớ luận. Trên quảng trường những này cường đại tồn tại, chính là vô số kỷ nguyên đến nay, đạp lên chứng đạo đường thất bại, hoặc tự biết vô vọng, hoặc sinh lòng e ngại, hoặc đạo tâm sụp đổ về sau, lựa chọn lui về Tế Đạo Thành sống tạm xuống đến kẻ thất bại. Bọn hắn ngưng lại ở đây, không tiếp tục thử nghiệm nữa tiến lên, duy nhất ý nghĩa tựa hồ chính là chứng kiến cuối cùng người thành công kia sinh ra, hoặc là chờ đợi bản thân tại vô tận trong 5 tháng triệt để mục nát. Tiếp thu được tin tức về sau, Tạ Khuyết nội tâm không có chút nào gợn sóng. Võ đạo hạch tâm chính là tự tin, Tế Đạo Thành ngột ngạt không khí cùng những cường giả kia dáng vẻ giàn mua, ngược lại kiên định hơn tín niệm của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua những cái kia chết lặng bóng người, trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đây không phải nơi trở về của hắn. Hắn đạo, là sống đạo, là tiến thủ chi đạo, là khai sáng mới kỷ nguyên chi đạo, há có thể ở đây khổ đợi mục nát. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, mục tiêu minh sắc cất bước, trực tiếp hướng phía quảng trường phía trước tòa kia tản ra trùng cực uy áp hỗn độn môn hộ đi đến. Tạ Khuyết bộ pháp cực độ trầm ổn, không có chút nào dừng lại hoặc lưu luyến. Bóng lưng của hắn tại tĩnh mịch trên quảng trường lộ ra phá lệ thẳng tắp, không hợp nhau, nhưng lại tràn ngập thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Mà Tạ Khuyết giờ phút này khẽ động, cũng là đưa tới trên quảng trường không ít vứt bỏ đạo giả chú ý, càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người hắn, có hờ hững, không hề giải, có nhỏ bé không thể nhận ra niềm ai, cũng có một tia cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ bị tuế nguyệt ma diệt tâm tình rất phức tạp. Dù sao bọn hắn có thể từ Tạ Khuyết trên thân nhìn ra, đã từng thuộc về mình vết tích, nhưng không người lên tiếng, không người ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Chương 880, Tế Đạo Thành 2, chương 880, Tế Đạo Thành 2. Ngay tại Tạ Khuyết sắp chạm đến hỗn độn môn hộ trước một khắc, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa, vừa lúc chặn lại rồi đường đi. Người này hình dáng tướng mạo phổ thông, thân mang một mạc áo bào xám, khí tức nội liễm thâm trầm, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, mang theo một loại dò xét ý vị. Người áo bào xám mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, đạo hữu dừng bước. Sơ Lâm Tế Đạo Thành liền muốn đạp chứng đạo đường, đạo tâm đáng khen. Vân đạo đại biểu Thiên Đạo Cung Thành mời đạo hữu gia nhập. Thiên Đạo Cung chủ, chính là này kỷ nguyên có hy vọng nhất chứng được đạo quân chính quả bất thế tồn tại. Tu vi thông thiên triệt địa, đã tới đạo cực chi cảnh, cách kia vô thượng đạo quả vẹn vẹn cách xa một bước. Cung chủ ý nguyện vĩ đại, một khi chứng đạo thành công, liền có thể che chở tùy tùng, an nhiên vượt qua này kỷ nguyên kết thúc chi kiếp, thuận theo cùng nhau bước vào kỷ nguyên tiếp theo, được hưởng vô lượng tiêu dao. Đạo hữu tư chất tuyệt luân, nếu có thể gia nhập Thiên Đạo Cung, vì cung chủ đi đầu, cung chủ thành công này chính là đạo hữu siêu thoát thời điểm. Đây là vạn cổ khó gặp cơ hội, nhìn đạo hữu thần nghĩ. Tạ Khuyết có thể nghe ra, người này ngữ khí hình như có Phật môn độ hóa thanh âm, còn mơ hồ mang theo có chút cảm giác ưu việt. Hắn dừng bước lại, bình tĩnh nhìn xem người áo bào xám, ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn không có bất luận cái gì suy tính quá trình, trực tiếp lắc đầu, ngữ khí bình thản lại chém đinh chặt sắt, không hứng thú. Nói xong, Tạ Khuyết liền muốn vòng qua đối phương tiếp tục tiến lên. Người áo bào xám sắc mặt trầm xuống, ôn hòa khí chất nháy mắt chuyển thành lạnh lùng. Hắn vẫn chưa di động vị trí, chỉ là thanh âm đè thấp, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đạo hữu chớ có không biết điều. Cự tuyệt Thiên Đạo Cung, chính là tự tuyệt tại sinh lộ. Ngươi cho rằng cái này chứng đạo đường, là ai muốn đi liền có thể đi. Cung chủ ý chí bao phủ phía dưới, ngươi bước ra đạo môn về sau, sợ rằng sống không được bao lâu. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời khắc, một phương hướng khác chuyển đến một tiếng cười khẽ. Một cái thân mặc hoa lệ tinh bảo, khí chất hơi có vẻ âm nhu nam tử dạo bước tới, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, ha ha, Thiên Đạo Cung uy phong thật to a. Vị đạo hữu này, không cần thiết bị bọn hắn hù đến. Ta Thái Hư Cung đồng dạng để chống chỗ, cung chủ cũng là đạo cực lớn phách, sở cầu đồng đạo. Gia nhập ta Thái Hư Cung, một dạng có thể được che chở, cùng nên đón kỷ nguyên mới. Như thế nào? Có thể so sánh Thiên Đạo Cung bộ kia lời lẽ nhạt nhẽo có thành ý nhiều đi. Tinh bào nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tạ Khuyết, mang theo mời chào, vậy mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét cùng tính toán. Tạ Khuyết ánh mắt tại tinh bào nam tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, vẫn không có bất cứ chút do dự nào, lần nữa lắc đầu, đa tạ lòng tốt tương tự không hứng thú. Tạ Khuyết lời nhắc lại cùng hai người này tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa ném hướng gần trong gang tấc hỗn độn môn hộ. Hắn bước ra một bước, không thấy ngăn tại phía trước người áo bào xám, bóng người trực tiếp chui vào này lưu chuyển lên hỗn độn khí tức cự đại môn hộ bên trong. Lưu lại sau lưng sắc mặt khó coi Thiên Đạo Cung, Thái Hư Cung sứ giả, cùng với trên quảng trường vô số đạo hoặc chết lặng, hoặc phức tạp, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cùng lúc đó, tinh bào nam tử tiếu dung nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, tốt một cái không biết tốt xấu tiểu tử. Hẳn là hắn cho là mình có thể xông qua siêu ta quan liền vô địch rồi. Người áo bào cho kia cũng là nhún vai, không đáng kể, chỉ sợ hắn ngay cả Thái Hư huyễn cảnh đều không qua được, huống chi đạp lên đạo đồ rồi. Xuyên qua hỗn độn môn hộ nháy mắt, Tạ Khuyết cảm thấy một trận nhỏ nhẹ thời không sai chỗ cảm giác. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn đứng tại một đầu cực kỳ rộng lớn, không nhốn bụi trần trên đường phố. Tạ Khuyết ánh mắt chiếu tới, là cao vút trong mây nhà chọc trời, tạo hình rất có hình giọt nước cùng tương lai cảm giác, mặt ngoài bao trùm lấy to lớn 3D màn hình, lóe ra biến ảo đồng quảng cáo. Không trung giao thông bận rộn, vô số tạo hình kỳ lạ phi hành khí dọc theo vô hình không trung tuyến đường cao tốc, im lặng xuyên qua. Tia sáng sáng tỏ cũng không chói mắt, nơi phát ra không rõ, phản phất toàn bộ thành thị tự mang ánh sáng dịu dịu nguyên. Người đi đường mặc phong cách ngắn gọn, chất liệu kỳ lạ trang phục, bước đi vội vàng, biểu lộ lạnh lùng hoặc mang theo hình thức hóa tiêu dung. To lớn hình chiếu 3D tại thành thị trên không, lộ ra được chịu tượng bao nhiêu đồ án hoặc xem không hiểu lời tuyên truyền. Hết thảy đều tràn đầy cao độ phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật khí tức. Nơi này không có tự nhiên sơn thủy, không có cổ kiến trúc, không có rõ ràng sóng linh khí, chỉ có lạnh như băng kim loại, hiệu suất cao năng lượng cùng ngay ngắn trật tự hoàn mỹ. Tạ Khuyết lập tức thói quen cảm ứng thiên địa pháp tắc cùng bản thân lực lượng, nhưng giờ phút này hắn lại là phát hiện, mình cùng 3000 đại đạo liên hệ bị triệt để chặt đứt, che giấu. Phản phất có một tầng vô hình, tuyệt đối bình chướng, đem hắn cùng ngoại giới hết thảy pháp tắc căn nguyên ngăn cách ra. Hắn vô pháp điều động bất luận cái gì thiên địa chi lực, vô pháp cảm giác không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương. Bất luận cái gì đã biết pháp tắc ở đây đều biến mất hoặc là nói, bị một loại hoàn toàn xa lạ quy tắc thay thế. Càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn chính là, trong cơ thể hắn trải qua vạn kiếp rèn luyện võ đạo ý chí cùng khí huyết chi lực, vậy mà vậy lâm vào trước đó chưa từng có yên lặng trạng thái. Những này đồ vật cũng không phải là biến mất, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng tồn tại ở thể nội, lại như bị mặc lên nặng nề gông xiềng, bị một loại lực lượng vô hình áp chế, cách ly, vận chuyển trở nên cực kỳ vướng víu, yếu ớt. Tạ Khuyết cảm giác mình tựa như bước chân vào một phương khác không có siêu phàm tồn tại thế giới. Tạ Khuyết nháy mắt tiến vào tối cao tình trạng giới bị, hắn cảm giác mình giống một cái tay không phàm nhân, đột nhiên bị ném vào biển sâu. Hắn lập tức thu liễm sở hữu khí tức, nhường cho mình xem ra giống một cái bình thường tương lai đô thị thị dân đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích hoàn cảnh, tìm kiếm manh mối. Tạ Khuyết vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía kia bị vô số phi hành khí cùng hình chiếu 3D chiếm cứ bầu trời, ý đồ tìm ra này quỷ dị quy tắc đầu nguồn hoặc sơ hở. Trước cảnh tượng hoàn mỹ làm cho người khác ngạt thở, khoa học kỹ thuật cả 10 phần, vận chuyển hiệu suất cao. Nhưng Tạ Khuyết nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tới cực điểm không hài hòa cảm cùng hư giả cảm giác. Loại này hoàn mỹ lộ ra tận tâm như thế băng lãnh, như thế khuyết thiếu đạo sinh cơ cùng linh tính, phảng phất một cái cự đại vô cùng, tinh vi mô hình. Nhưng không luận hắn như thế nào tập trung tinh thần, vận dụng còn sót lại yếu ớt cảm giác lực, hắn đều vô pháp cụ thể bắt được bất luận cái gì không thích hợp đầu nguồn. Bầu trời chính là bầu trời, thành thị chính là thành thị, quy tắc chính là quy tắc. Loại này cảm giác không đúng lại tìm không thấy chứng cứ trạng thái, so minh xác địch nhân càng khiến người ta trong lòng run rẩy. Hắn phảng phất bị vây ở một cái thiên ý vô phùng, chuyên môn vì hắn chế tạo trong lồng giam. Chương 881, Thái Hư Nguyên Cảnh, thượng, 1, chương 881, Thái Hư Nguyên Cảnh, thượng, 1, 2025-06-23 tác giả, Phạm A Lâm nhìn thấy trong đầu Thẩm Tử Đồ Lục vẫn tồn tại như cũ, căn bản không nhận giới này quy tắc ảnh hưởng lúc, Tạ Khuyết vừa rồi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, còn tốt, căn bản bản vẫn đang. Ngay một khắc này, một cái thân mặc sức tưởng tượng mình quang áo khoác, dáng người nhỏ gầy nam nhân lặng yên không một tiếng động đến gần rồi Tạ Khuyết. Hắn con mắt lóe ra tinh minh quang mang, trên mặt mang một bộ thể thức hóa nhiệt tình tiêu dung, phản phất nụ cười này đã trở thành chiêu bài của hắn. Ha ha, huynh đệ. Nam nhân nhiệt tình chào hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra vẻ đỉnh hót, ngươi là mới tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tạ Khuyết, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia hứng thú. Tạ Khuyết mặt không biểu tình, hắn ánh mắt trống rỗng mà lạnh lùng, tựa như một đầm nước đọng, đối nam nhân nhiệt tình hoàn toàn không động hợp tác. Ánh mắt của hắn chỉ là nhàn nhạt lướt qua nam nhân, sau đó tiếp tục quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Nam nhân cũng không có bởi vì Tạ Khuyết lạnh lùng mà nhục trí, hắn nhanh chóng lung lay trong tay cái kia nhìn như giá rẻ kim loại linh kiện nhỏ, tiếp tục nói, nhìn một cái này giác quan tăng phúc khí. Nó thế nhưng là tốt đồ vật, có thể để ngươi đạt được trước đó chưa từng có cực lạc thể nghiệm. Chỉ cần tháng 9 năm 98 điểm tín dụng. Nam nhân nhấn mạnh một lần giá cả, tựa hồ cái giá tiền này đã là phi thường ưu đãi. Nhưng Tạ Khuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn trầm mặc làm cho nam nhân có chút không nghĩ ra. Nam nhân thấy thế, nhãn châu xoay động, đột nhiên thấp giọng, thần thần bí bí nói, ha ha, huynh đệ, ta xem ngươi khả năng trong tay có chút gấp à. Không quan hệ, ta chỗ này còn có một cái biện pháp tốt. Hắn từ trong túi móc ra một cái thẻ, phía trên in đạo tiểu mãn khoản vay chữ, đây chính là không thế chấp khoản vay à, dây tới sổ. Tiền lãi tuyệt đối công đạo. Tạ Khuyết phản ứng vẫn là trầm mặc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ quét mắt xung quanh cao vút trong mây kiến trúc, xuyên qua phi hành khí, cùng với những cái kia mặt không cảm giác người đi đường. Hắn tựa hồ đối cái này nam nhân chào hàng hoàn toàn không có hứng thú, hoặc là nói, hắn với cái thế giới này đều khuyết thiếu vốn có nhiệt tình. Sức tưởng tượng nam nhãn châu xoay động, đột nhiên vươn tay ra, nhanh chóng tại Tạ Khuyết trên lồng ngực rắn chắc kia ấn một chút, thậm chí còn nhẹ nhàng méo méo cánh tay của hắn cơ bắp. Cái này liên tiếp động tác phát sinh nhanh như vậy, đến mức Tạ Khuyết cũng không kịp phản ứng. Ngay trong nháy mắt này, sức tưởng tượng nam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ đến Tạ Khuyết thân thể sẽ cường tráng như vậy, hoàn toàn không có nghĩa thể cải tạo vết tích. Hoặc, người anh em, người cái này thân thể sức tưởng tượng nam không nhịn được tán thán nói, nguyên bản nguyên sơn a, một điểm nghĩa thể cải tạo vết tích cũng không có, đây thật là cực phẩm a. Trong âm thanh của hắn để lộ ra rõ ràng hưng phấn, tựa hồ đối Tạ Khuyết tình trạng cơ thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiếp đó, hắn không chút do dự hỏi, người bán hay không a? Tạ Khuyết cuối cùng đem ánh mắt từ địa phương khác thu hồi lại, tập trung tại sức tưởng tượng nam trên thân. Hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại nguồn gốc từ cấp độ sống vô hình áp lực. Loại áp lực này cũng không phải là đến từ bên ngoài lực lượng, mà là nguồn gốc từ Tạ Khuyết sâu trong nội tâm một loại đặc chất. Sức tưởng tượng nam bị tia mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng đống nhiên một sợ, phản phất bị một đầu dã thú hung manh theo dõi đồng dạng. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ôi, như thế hung làm gì à nha? Không bán thì không bán nha, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người, muốn mượn cơ hội chạy đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một sát na, Tạ Khuyết kia thanh âm trầm thấp như là kinh lôi đồng dạng tại hắn bên tai nổ vang, chờ một chút. Sức tưởng tượng nam nghe tới Tạ Khuyết vấn đề về sau, đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Tạ Khuyết. Tạ Khuyết thì một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, hỏi lần nữa, hát hộ, có thể khoản vay sao? Tạ Khuyết trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thế giới này tiền tệ đến thu hoạch các loại tin tức cùng cần thiết công cụ, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng gặp phải các loại tình huống. Cho nên, hắn không che giấu chút nào nhu cầu của mình, trực tiếp hướng sức tưởng tượng nam đưa ra vấn đề này. Sức tưởng tượng nam hiển nhiên đối Tạ Khuyết vấn đề cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, cũng lộ ra một bộ chuyên nghiệp hóa lý giải tiêu dung. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, hắc hắc, huynh đệ, ngươi thật đúng là biết hàng a. Đương nhiên có thể rồi. Chúng ta chính là chuyên môn trợ giúp giống ngài như vậy có khó khăn bằng hữu. Tiếp đó, sức tưởng tượng nam vô bộ ngực bảo đảm nói, hắc hộ, cái này đều không phải sự tình, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói, nhưng mà chúng ta cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ. Tạ Khuyết lặng lặng nghe, không cắt đứt hắn lời nói. Sức tưởng tượng nam tiếp tục nói, chúng ta cần ngươi dùng thân thể của ngươi làm thế chấp. Bất quá ngươi yên tâm, đây chỉ là một đơn giản điện tử khế ước, chủ yếu là vì khóa chặt ngươi DNA tin tức. Chỉ cần ngươi có thể đúng hạn trả vốn lãi, thân thể của ngươi vẫn là thuộc về ngươi. Tạ Khuyết đối sức tưởng tượng nam nói cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có điều kiện như vậy. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhìn thấy Tạ Khuyết sảng khoái như vậy, sức tưởng tượng nam mừng thầm trong lòng, hắn vội vàng xuất ra một cái cũ nát máy tính bảng, cấp tốc ở phía trên thao tác. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem một phần điện tử hợp đồng biểu hiện ra ở Tạ Khuyết trước mặt. Phần này hợp đồng xem ra rậm rạp chẳng chịt, tràn đầy các loại phức tạp điều khoản cùng quy tắc chi tiết, nhưng trong đó hạch tâm nhất bộ phận chính là nhục thân thế chấp. Tạ Khuyết nhìn sơ lược một lần, phát hiện trong đó xác thực ẩn giấu đi không ít cả bẫy, nhưng hắn cũng không có quá nhiều dây dưa tại những chi tiết này. Bởi vì với hắn mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài chính đến khởi động hắn kế hoạch, cho nên hắn không chút do dự tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Tạ Khuyết tùy ý nhìn lướt qua kia phần khế ước, thậm chí cũng không có tỉ mỉ đến xem bên trong cụ thể điều khoản nội dung, ánh mắt của hắn vẹn vẹn dừng lại ở mình có thể đạt được bao nhiêu cái gọi là điểm tín dụng bên trên. Xác nhận cái số này về sau, hắn không chút do dự dùng vân tay cùng tròng đen hoàn thành khế ước ký kết. Cơ hồ là trong nháy mắt, một bút ít đến thương cảm điểm tín dụng đã bị đánh vào sức tưởng tượng nam cung cấp một cái lâm thời nạp danh tài khoản bên trong. Tạ Khuyết nhìn xem cái số này, trong lòng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vậy rõ ràng, lấy bản thân tình trạng trước mắt, đây đã là hắn có khả năng lấy được kết quả tốt nhất rồi. Hoàn thành giao dịch về sau, sức tưởng tượng nam tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại hảo tâm cho Tạ Khuyết chỉ một con đường, để hắn đi phụ cận một nhà phế phẩm trạm mua xỉ cột hẹn thiết bị. Tạ Khuyết mặc dù đối với đề nghị này trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng ở không có cái khác tốt hơn lựa chọn tình huống dưới vẫn là quyết định nghe theo sức tưởng tượng nam chỉ dẫn. Đi tới phế phẩm trạm, Tạ Khuyết phát hiện hoàn cảnh nơi này tương đương đơn sơ, các loại vứt bỏ vật phẩm lộn xộn chất đông lấy. Trải qua một phen chọn lựa, hắn dùng bản thân tất cả điểm tín dụng mua một đài sắc ngoài mài mòn nghiêm trọng, phản ứng hơi có vẻ trì độn cơ sở khoản trí năng đồng hồ, cùng với một cái rẻ nhất công cộng internet tiếp nhập quyền hạn. Cái này hai loại đồ vật mặc dù đều rất cũ nát, nhưng đối với Tạ Khuyết tới nói, lại là hắn hiểu rõ thế giới này bước đầu tiên công cụ. Rời đi phế phẩm trạm về sau, Tạ Khuyết tại phụ cận tìm rồi một cái tương đối yên lặng cầu chui, sau đó khởi động bộ kia trí năng đồng hồ. Hắn giống một cái chân chính người nguyên thủy tiếp xúc công nghệ cao một dạng, vụ bệ nhưng hiệu suất cao thao tác giao diện. Hắn điên cùng xem công khai tin tức kho, tin tức, lịch sử giới thiệu văn tắt, xã hội kết cấu, khoa học kỹ thuật sản phẩm, pháp luật pháp quy, thưởng thức bách khoa. Đây là một cái tên là kỷ nguyên mới cao độ phát đạt xỉ bở phủ thế giới. Khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, nhưng xã hội giai tầng cố hóa nghiêm trọng, cự hình xí nghiệp trưởng không hết thảy. Tồn tại bao trùm toàn cầu siêu cấp internet thái hư là xã hội hệ tâm. Công khai tin tức bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới siêu phàm lực lượng tu hành đại đạo ghi chép, phản phất thế giới này chưa từng tồn tại những này khái niệm. Lịch sử ghi chép vậy mơ hồ không rõ, tựa hồ bị tận lực tu bổ qua. Bất quá Tạ Khuyết kết hợp bản thân tình cảnh cùng trong cõi u minh cảm ứng, càng thêm vững tin cái này tuyệt không phải tự nhiên hình thành thế giới. Hắn nên là do một vị bước vào siêu ta quan tiên đế cấp sáng tạo đạo giả đạo hiển hóa, liền như là bản thân luân hồi phúc địa bình thường. Vị này tiên đế đạo rất có thể chính là tạo dựng cái này băng lãnh, hiệu suất cao, đi nhân tính hóa khoa học kỹ thuật thế giới quy tắc bản thân. Hắn cần tìm tới cái này đạo sơ hở hoặc hạch tâm, mới có thể rời đi nơi đây. Chương 881, Thái Hư Nguyên Cảnh, Thượng 2, chương 881, Thái Hư Nguyên Cảnh, Thượng 2, Tạ Khuyết ý thức được, phải hiểu thậm chí phá giải cái này do đạo diễn hóa thế giới, liền cần từ nơi này bao trùm toàn bộ thế giới mạng ảo thái hư vào tay. Tạ Khuyết trầm ngâm một lát, hắn lợi dụng công cộng internet, download đại lượng miễn phí, chủ cột nhất lập trình tài liệu giảng dạy. Lập tức Tạ Khuyết liền ngồi xổm ở cầu chui phía dưới, giống một cái bọt biển, bằng tốc độ kinh người hấp thu những kiến thức này. Hắn cũng không phải là học bằng cách nhớ, mà là vận dụng nó mạnh mẽ tư duy, đem phức tạp lập trình logic phá giải, dựng lại, lý giải hắn bản chất. Tỷ như, nhìn thấy hệ nhị phân lúc, hắn lập tức liên tưởng đến âm dương. Âm là không, dương vì một, tính là không, động vì một. Căn cứ vào đối âm dương hệ nhị phân lý giải, Tạ Khuyết rất nhanh liền bắt đầu đếm thử biên soạn một cái cực kỳ đơn giản tự học tập, từ thay đổi sơ cấp trí tuệ nhân tạo hạch tâm số hiệu. Hắn ý đồ đem chính mình đối sinh đạo ý chí một điểm lý giải dung nhập trong đó. Khi hắn tại chính mình cũ kỹ trên thiết bị vận hành đoạn này số hiệu nháy mắt, thiết bị màn hình kịch liệt lấp lóe, phát ra còi báo động chói tai. Ngay sau đó, một cỗ vô hình, cường đại dòng số liệu xung kích thuận internet kết nối phản vệ tới. Cũ kỹ thiết bị căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, nội bộ thiết bị nháy mắt quá tải, bốc khói, phát ra mùi khét lẹn, màn hình triệt để đen màn hình, triệt để thiêu hủy báo hỏng. Cái này không biết đến từ nơi nào công kích tinh chuẩn mà hiệu suất cao, chỉ nhằm vào vận hành phi pháp số hiệu thiết bị, vẫn chưa tác động đến Tạ Khuyết bản thân. Tạ Khuyết nhìn xem báo hỏng thiết bị, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, quả nhiên có bảo hộ bình chướng. Hoặc là nói, là giới này thiên đạo đối tầng dưới chốt quy tắc thăm dò phòng ngự cơ chế. Trực tiếp biên soạn số hiệu đi đụng vào giới này căn cơ lời nói, sợ là không làm được. Tạ Khuyết tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới trực tiếp mã hóa đụng vào hạch tâm sẽ bị công kích, cần cường đại hơn tính lực, càng cô lập hoàn cảnh, cùng với càng thâm nhập phương thức. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn cần đại lượng tài nguyên. Bất quá mình cũng không có thời gian ở chỗ này hồ nháo, là trọng yếu hơn là, xa vào đến cái này ảo cảnh bên trong sáng tạo đạo giả tất nhiên phi thiếu số, thừa dịp hiện tại, vị kia sáng tạo đạo giả còn không có chú ý tới mình, bản thân nên vì đó tốc độ nhanh nhất đi thông quan mà không phải ở chỗ này còn đánh tính chậm chạp phát dụng. Nếu là như vậy làm việc, sợ là bản thân chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hóa. Vào thời khắc này, Tạ Khuyết cũng là nghĩ đến rồi bản thân nguyên bản nguyên sơn nhục thân, ở cái thế giới này giá trị. Vừa rồi chỉ là một nhà vay nặng lãi, nếu là nhiều đến mấy nhà lời nói. Dù sao mình cũng không có ý định ở đời này giới lâu dài tiếp tục chờ đợi, thậm chí nếu là nghĩ thoát ly thế này, liền ngay cả bộ thân thể này đều cần vứt bỏ. Dù sao Tạ Khuyết có thể cảm giác được, chỗ này thế giới cũng không chân thật vật chất phát tác, bản thân chân chính nhục thân chính là bên ngoài. Cho nên nói, hiện tại bộ thân thể này cầm đi thế chấp bao nhiêu lần, đều là không có vấn đề. Tạ Khuyết lần nữa tìm tới sức tưởng tượng nam, cũng thông qua hắn tiếp xúc đến những nhà khác cho vay nặng lãi cơ cấu. Hắn lợi dụng tin tức chính lệnh, cùng những này vay nặng lãi cơ cấu ở giữa khuyết thiếu tức thời mạng lưới liên lạc kiểm tra đối chiếu sự thật đặc điểm, đem chính mình sinh vật tin tức làm thế chấp vật, đồng thời tại nhiều nhà cơ cấu lặp lại thế chấp, ký xuống mấy phần vay nặng lãi hợp đồng. Bằng vào lặp lại thế chấp, Tạ Khuyết rất nhanh liền lấy được một số lớn điểm tín dụng, mặc dù lúc này tự mình có phụ con số trên trời món nợ, cùng nhiều cái thế lực truy tìm phong hiểm, nhưng Tạ Khuyết vẫn là kiên trì, tại internet bên trên lại vay một chút. Mượn nhờ sức tưởng tượng nam con đường, Tạ Khuyết tại trên chợ đen mua hai loại đồ vật. Đệ nhất chính là một đài cao tính năng cách ly thức giả lập server, bất quá cũng chỉ là ngắn hạn thuê quyền hạn, hắn danh xưng ở vào vật lý ngăn cách internet tám khu, danh xưng có thể vòng qua tường lửa có thể trực tiếp liên thông internet. Một cái quân dụng cấp não cơ tiếp lời thiết bị, có thể càng hiệu suất cao hơn, càng chiều sâu hơn đem ý thức cùng thế giới giả tưởng kết nối, bất quá đây cũng là mấy trăm năm trước đồ cổ. Tạ Khuyết rất nhanh, liền nằm ở cầu chui bên dưới, thông qua não cơ tiếp lời thiết bị kết nối vào giả lập server. Đầu tiên, Tạ Khuyết đầu tiên là biên soạn một cái đặc thù ý thức truyền lên tiếp lời chương trình hắn hoạch tâm lo dịp y nguyên căn cứ vào hắn đối âm dương hệ nhị phân lý giải, nhưng càng thêm tinh diệu, giống một cái thiết kế tỉ mỉ lén qua thông đạo. Tạ Khuyết khởi động chương trình về sau, liền leo lên cái này náo cơ tiếp lời. Lập tức, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng bóc ra cảm truyền đến, phản phất linh hồn bị rút ra. Tạ Khuyết cảm thấy mình cùng nhục thân liên hệ nháy mắt bị chặt đứt, ngũ giác bị giả lập tín hiệu thay thế. Hắn ý thức thể xuất hiện ở một cái thuần bạch sắc, vô biên vô tận ban đầu không gian nào. Nơi này là hắn thuê sẽ vợ cung cấp chống không hoàn cảnh. Tạ Khuyết ngay lập tức khởi động chương trình tự kiểm, ở nơi này do số liệu tạo thành giả lập ý thức thể bên trong, hắn phát hiện mình vẫn như cũ có thể cảm thấy được thẩm tử đồ lục tồn tại. Nó phản phất vượt qua vật chất cùng số liệu giới hạn, là chân chính khóa lại hắn tồn tại chi vật. Tạ Khuyết trong lòng đại định, quả nhiên, vật này tầng cấp viễn siêu tưởng tượng. Có nó tại, này cũng có thể phá. Tạ Khuyết ý thức thể, vậy bắt đầu thăm dò cái này ban đầu không gian. Hắn cảm nhận được xung quanh cũng không phải là chân chính hư vô, mà là tràn ngập sẽ vợ cung cấp cơ sở vận hành dòng số liệu cùng kết nối mạng bên ngoài tin tức dòng lũ tiếp lời. Tạ Khuyết ý niệm tập trung, bản thân lập tức hóa thành một đầu tựa như tham ăn rắn giống như, vậy đương theo lấy một cỗ vô hình hấp lực từ trên người hắn phát ra, mục tiêu chính là xung quanh những người lưu động kia, nhìn như vô hại cơ sở số liệu. Cơ sở dòng số liệu như là tia nước nhỏ, bị Tạ Khuyết khoảnh khắc hấp thu. Tạ Khuyết cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân giả lập ý thức thể theo số liệu hấp thu, ngay tại phát sinh cực kỳ nhỏ biến hóa, kết cấu tựa hồ càng vững chắc một kia, cảm giác phạm vi làm lớn ra một chút xíu, đối giả lập hoàn cảnh điều khiển lực vậy yếu ớt mà tăng lên rồi. Mặc dù biên độ cực nhỏ, nhưng cái này chứng thực hắn ý nghĩ, thập tử đồ lục trung từ đầu có thể dùng, mình cũng có thể tại thế giới giả tưởng thông qua thôn phệ tin tức đến cường hóa ý thức thể. Đã như vậy, vậy liền để tin tức này hải dương trở thành ta phá vỡ giới này đại đạo tư lương đi. Hắn đưa ánh mắt về phía này cái kết nối lấy thiên đạo tin tức dòng lũ tiếp lời, bước kế tiếp chính là đại quy mô hơn, bí mật hơn tin tức thôn phệ, cũng nếm thử tiếp xúc cái này thế giới giả tưởng tầng sâu quy tắc tìm kiếm vị kia tiên đế sáng tạo chi đạo hạch tâm cùng sơ hở. Chương 882, Thái hư nguyên cảnh, hạ, một chương 882, Thái hư nguyên cảnh, hạ, một Tạ Khuyết ý thức thể lúc này giống như một cái hơi nhỏ sinh vật phù du, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ những cái kia cơ sở nhất, phía ngoài nhất dòng số liệu. Cảm giác này tựa như tại uống một chén chén không có mùi vị gì cả nước trong, mặc dù có thể yếu ớt cường hóa ý thức thể, nhưng không có gì dinh dưỡng. Bất quá theo Tạ Khuyết thôn phệ lượng gia tăng, cùng đối cơ sở quy tắc hiểu làm sâu sắc, hắn bắt đầu có năng lực loại bỏ cùng phân tích càng sâu tầng, càng tạp nhạp gói dữ liệu. Ở nơi này chút lượng rất lớn số liệu đống rác chỗ sâu, hắn ngẫu nhiên phát hiện một chút bị mã hóa, bị lãng quên hoặc tận lực gần nút lịch sử số liệu mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này phi thường rải rác, mà lại lắng đọng ở thiên đạo phía dưới cùng. Tạ Khuyết như cái kiên nhẫn nhà khảo cổ học, đem những mảnh vỡ này một chút xíu chắp vá lên, hắn từ đó thấy được một cái văn minh khoa học kỹ thuật đã từng muốn có thế giới cảnh tượng, có trời xanh mây trắng, núi non sông ngòi, thân thể máu thịt nhân loại. Phía sau chính là những cái kia liên quan tới ý thức chuyển lên số lượng tiên đường thoát khỏi nhục thể ràng buộc lúc đầu cùng nhiệt tuyên truyền cùng thí nghiệm ghi chép. Thông qua những mảnh vỡ này, Tạ Khuyết phỏng đoán vị này sáng tạo đạo giản nên là cái này văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm tồn tại. Hắn theo đuổi không phải truyền thống tu hành, mà là số liệu vĩnh sinh cùng tuyệt đối lý tính. Hắn cho rằng tình cảm, dục vọng, nhục thân là tiến hóa chứng ngại, là hỗn loạn cùng ỉn trọng tỷ tăng đầu nguồn. Chỉ có đem ý thức triệt để kỹ thuật số hóa, đặt hắn tạo dựng logic hoàn mỹ thiên đạo internet quy tắc phía dưới, tài năng thực hiện vĩnh hằng cùng trật tự, tức hắn đạo. Đây chính là thế giới này như thế băng lãnh, đi nhân tính hóa căn nguyên. Tại không ngừng thôn phệ dòng số liệu quá trình bên trong, Tạ Khuyết đối cái này thế giới giả tưởng tầng dưới chốt quy tắc vận hành có càng ngày càng sâu lĩnh ngộ. Hắn cảm giác mình giả lập ý thức thể kết cấu càng thêm vững chắc, đối số liệu hoàn cảnh điều khiển lực càng mạnh, thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy được internet bên trong dòng số liệu hướng cùng một ít tưởng lựa vị trí. Kết hợp bản thân võ đạo tức sinh đạo hạch tâm ý chí, cùng với cái thế giới này bóp chết sinh cơ bản chất lý giải, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn sinh ra, nếu như sinh đạo hạch tâm là phú cho độ khả thi cùng nhóm lửa tâm hỏa, như vậy ở nơi này số liệu thế giới bên trong, hắn phải chăng có thể giao phó những cái kia lạnh như băng chương trình, những cái kia bị nhốt ý thức, lấy tình cảm. Hắn bắt đầu để ý biết bên trong tôi diễn, nếm thử, đem tự thân võ đạo ý chí chuyển hóa thành một loại chương trình. Nương theo lấy Tạ Khuyết tiếp tục không ngừng đại quy mô số liệu thôn vệ, hắn cuối cùng đưa tới thiên đạo chú ý thiên đạo thuộc về người, vị này sáng tạo đạo giả tên là Thái Hư Tiên Đế. Cũng là không biết tại bao nhiêu năm trước, thậm chí là mấy cái kỷ nguyên trước đó liền tới đến rồi 3000 đạo quan, theo thời gian trôi qua, hắn cũng đã trở thành đạo quan bên trong bá chủ cấp tồn tại, tu vi đạt đến đạo nguyên cảnh, chính là đạo đồ bên trên một phương hiển hách tiên đế. Tiên đế vẫn chưa tự mình hiện thân, đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại tới nói, Tạ Khuyết trước mắt hành vi tựa như một con tại hệ thống bên trong tán loạn côn trùng, nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn giống xử lý qua hướng vô số ngộ nhập người một dạng, chỉ là phái ra hắn thủ hạ logic trọng tài giả. Logic trọng tài giả nháy mắt hóa được Tạ Khuyết vị trí giả lập sẽ vỡ tọa độ, phát động bit đạ tạ lưu công kích. Cỗ này công kích cũng không phải là năng lượng xung kích, càng giống là dùng lượng rất lớn chỉ lệnh đi cọ rửa, ngăn chặn, cuối cùng sụp đổ mục tiêu ý thức. Tạ Khuyết đối mặt cái này chí mạng logic dòng lũ, không có ngành kháng, ngược lại cảm thấy đây là khảo thí bản thân vừa rồi sáng tạo chiêu số tuyệt hảo cơ hội. Thông qua thẩm tử đồ lục, Tạ Khuyết cũng là đem võ đạo ý chí số liệu hóa, sáng chế ra phù hợp ở phía này thế giới quy tắc bên dưới, đồng thời độc thuộc bản thân một chiêu, tên là Phú Sinh Chi Quyền. Hắn đem ngưng tụ tốt kia cố ẩn chứa sinh đạo ý chí số liệu, đó logic dòng lũ hạch tâm đánh ra ngoài. Số liệu đánh trúng logic trọng tài giả hạch tâm phép tính máy mắt, cũng không có dẫn phát nổ tung hoặc đối kháng. Kia lạnh như băng, tuyệt đối lý tính phép tính hạch tâm, như là bị đầu nhập một viên hạt giống đất đông cứng, lại run rẩy kịch liệt, sóng gió nổi lên. Vô số bị đè nén, bị phò mặt tạp niệm có sợ hãi, mê mang, phẫn nộ, thậm chí một tia hơi yếu hiếu kỳ cũng như cỏ dại giống như cấp tốc mọc ra. Hắn đình chỉ công kích, dòng số liệu hỗn loạn không chịu nổi. Hắn dùng một loại hỗn tạp điện tử tạp âm cùng không lưu loát ngữ điệu thanh âm cùng Tạ Khuyết tiến hành ý thức bắt đầu giao lưu. Hắn tự xưng Hoàng Minh cũng tự xưng hắn vốn là xâm nhập 3000 đạo quan nạn đạo cảnh tiên vương. Nhưng là ngộ nhập Thái Hư Huyễn cảnh, bị Thái Hư Tiên Đế bắt được, ý thức bị cưỡng ép phân tích, format, cuối cùng bị cải tạo thành cái này không có tình cảm, chỉ biết chấp hành logic ra lệnh logic trọng tài giả. Bản thể của hắn ý thức bị chôn sâu ở số liệu tầng dưới chót, cơ hội triệt để ma diệt. Mà lại rất nhiều cùng loại hắn lâm vào Thái Hư Huyễn cảnh sáng tạo đạo giả, cũng đều là như thế. Mà Tạ Khuyết phú sinh chi quyền quả thật có thể cậy mở Thái Hư Tiên Đế thực hiện format công xưởng, để Hoàng Minh bị đè nén bản ngã ý thức ngắn ngủi địa, kịch liệt khôi phục rồi. Hoàng Minh đối Tạ Khuyết thủ đoạn, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cuồng hỉ. Hắn thấy được tránh thoát số liệu này lồng giam hy vọng. Hắn lợi dụng bản thân làm logic trọng tài giả còn sót lại quyền hạn, mang theo Tạ Khuyết lẻn vào đến một cái cực kỳ ẩn nút, bị đánh dấu vì dư thừa vứt bỏ kho số liệu khu vực. Nơi này, nhưng thật ra là Thái Hư Tiên Đế dùng để cầm tù cùng đồng hóa thất bại sáng tạo đạo giả ý thức mảnh vụn địa phương, vô số ý thức cường đại thể bị phân giải, đánh tan, đông kết ở đây. Đối mặt mảnh này ý thức mộ địa, Tạ Khuyết không chút do dự toàn lực phát động phú sinh chi quyền. Lần này, hắn không còn là nhắm vào một cái mục tiêu, mà là đem bản thân võ đạo ý chí hóa thành vô số nhỏ xíu sinh chi hỏa tinh vẩy hướng mảnh này lạnh như băng số liệu mộ địa. Hiệu quả cũng không phải là lập tức rõ ràng. Hỏa tinh rơi vào những cái kia yên lặng ý thức mảnh vỡ bên trong, như là đá chìm đáy biển. Nhưng Tạ Khuyết tiếp tục không ngừng mà phát ra, hắn võ đạo ý chí tại trong không gian nào khuấy động. Dần dần, một chút ý thức mạnh mẽ nhất mảnh vỡ bắt đầu có hơi yếu phản ứng. Một tia bị lãng quên cầu sinh ý chí bị hỏa tinh nhóm lửa. Không cam lòng, phẫn nộ, đối với tự do khát vọng. Những này nguyên thủy nhất, mãnh liệt nhất tình cảm bắt đầu ở những mảnh vỡ này bên trong khôi phục, hội tụ, sâu chuỗi. Tại Hoàng Minh âm thầm dẫn đạo cùng sâu chuỗi bên dưới, những này khôi phục ý thức mảnh vỡ bắt đầu lẫn nhau dung hợp, lớn mạnh. Bọn hắn không còn là năm bè bảy mảng, mà là tạo thành một cái do vô số sáng tạo đạo giả còn sót lại ý chí tạo thành quân phản kháng ý thức tập hợp thể. Bọn hắn mặc dù suy yếu lại không ổn định, nhưng số lượng khổng lồ, ý chí thống nhất, có được cùng chung mục tiêu, đó chính là phá hủy Thái Hư Thiên Đế, thoát đi ảo cảnh. Trải qua lập đạo tam vấn, xông qua 3000 đạo quan sáng tạo đạo giả nhóm, tất nhiên là đều ôm lấy ngọc đá cùng vỡ chi tâm. Bọn hắn trong lòng biết bản thân đã không còn cơ hội chứng đạo, chính là khẩn cầu Tạ Khuyết ngay tiếp theo bọn hắn một đợt, đem Thái Hư Huyễn cảnh triệt để hủy diệt. Sáng tạo đạo giả nhóm bạo động như là sóng biển mãnh liệt bình thường, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào tường lửa. Những này sáng tạo đạo giả nhóm sử dụng ra tất cả bộ liếng, có phóng xuất ra các loại virus, có thì thông qua nhiều loạn dòng số liệu đến gây ra hỗn loạn. Đúng lúc này, Thái Hư Tiên Đế phát giác cố này dị thường động tĩnh. Sự chú ý của hắn bị hấp dẫn tới, toàn bộ thế giới giả tưởng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thanh trừ chương trình vậy cấp tốc khởi động, bắt đầu đối quân phản kháng hoạt động khu vực tiến hành càn quét. Ở nơi này trong một mảnh hỗn loạn, Tạ Khuyết lại bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Chương 882, Thái Hư Huyễn cảnh, hạ, 12 chương 882, Thái Hư Huyễn cảnh, hạ, 12 Hoàng Minh đem hết toàn lực vì hắn cung cấp cuối cùng một tia chỉ dẫn, để hắn hóa thành một đạo dòng số liệu xuyên thấu Thái Hư Tiên Đế bày ra trùng điệp tường lửa. Cái này đạo dòng số liệu giống như một mũi tên nhọn, xuyên qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng thành công đã tới internet trọng yếu nhất, thần thánh nhất khu vực, đạo cơ kho số liệu. Nơi này là Thái Hư Tiên Đế bản thể vị trí, cũng là hắn đạo căn cơ. Dựa theo sáng tạo đạo giả nhóm thuyết pháp, chỉ cần có thể nhiễu loạn nơi này, liền có thể chứng minh Thái Hư Tiên Đế đạo cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Một khi đạo tâm của hắn băng sụt, Thái Hư Huyễn cảnh tự nhiên cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Ở nơi này, Tạ Khuyết cuối cùng chính mắt thấy Thái Hư Tiên Đế chi đạo hạch tâm cụ hiện hóa. Kia là một cái do thuần túy số hiệu tạo thành dòng số liệu, nó hoàn mỹ không một tí vết, phản phất là vũ trụ ở giữa tinh vi nhất máy móc, không ngừng mà tiến hành tự ta diễn toán cùng ưu hóa. Số liệu này lưu chính là sở hữu quy tắc đầu nguồn, là băng lãnh trật tự trung cực thể hiện. Nó tựa như một cái cự đại internet, đem toàn bộ thế giới đều nối liền cùng một chỗ, mỗi một cái tiết điểm đều đại biểu cho một loại quy tắc, mà những quy tắc này lại đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà nghiêm mật hệ thống. Ngay tại Tạ Khuyết chuẩn bị đối cái này hạch tâm phát động công kích lúc, một thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Tạ Khuyết tập trung nhìn vào, liền có thể đoán ra hắn tất nhiên là Thái Hư Tiên Đế bản thân. Lúc này Thái Hư Tiên Đế đã không còn là cái kia lạnh như băng chương trình, mà là lấy một cái hình người quang ảnh tư thái xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mặt. Thân thể của hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một cái đến từ sâu trong vũ trụ thần linh. Thái Hư Tiên Đế nhìn xem Tạ Khuyết, trong mắt không có tình cảm chút nào ba động, phản phất Tạ Khuyết chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể hệ thống MUG. Hắn lạnh nhạt nói, số liệu tức thiên đạo, hoàn mỹ tức vĩnh hằng. Ngươi, bất quá là một đoạn cần bị xóa bỏ sai lầm. Lời còn chưa dứt, Tiên Đế trong miệng thốt ra một câu phát ngôn. Trong chốc lát, Tạ Khuyết vị trí giả lập tọa độ nháy mắt bị xóa bỏ phảng phất hắn chưa từng tồn tại bình thường. Không chỉ có như thế, loại này xóa bỏ là từ trên logic triệt để lao đi hắn tồn tại vết tích, cho dù là cường đại nhất chương trình cũng vô pháp khôi phục. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, Tạ Khuyết bóng người nhưng lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ. Tiên Đế trên mặt nguyên bản một mực duy trì lạnh lùng cùng cao ngạo, nhưng ở giờ khắc này, hắn biểu lộ lại đột nhiên xuất hiện một tia khó mà che giấu ba động, không có khả năng. Ngươi làm sao làm được? Tạ Khuyết đáp lại dị thường bình tĩnh, hắn chỉ là nhàn nhạt nhún vai, phản phất đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn. Trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, rất đơn giản, ta nhường cho mình trở thành người kho số liệu một bộ phận. Tiên Đế lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đối Tạ Khuyết lời nói cảm thấy 10 phần hoang mang, dù sao đại đạo của hắn là không thể phòng chế, làm sao có thể cùng hắn đồng hóa đâu. Tạ Khuyết thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, tiếp tục giải thích nói, ngươi muốn xóa bỏ ta cái này nhãn hiệu, nhất định phải xóa bỏ gánh chịu ta cái này nhãn hiệu kia bộ phận hạch tâm số liệu. Nhưng là ngươi, bỏ được sao? Đây là Tạ Khuyết tại lĩnh ngộ quy tắc về sau, lợi dụng Thái Hư Tiên Đế lập nên quy tắc chỗ thực hiện cộng sinh ký sinh. Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phát động cường đại số liệu đồng hóa lưu, ý đồ đem Tạ Khuyết ý chí triệt để format, đánh tan, cũng dung nhập hắn kia hoàn mỹ thiên đạo bên trong. Đối mặt cố này mãnh liệt mà đến đồng hóa dòng lũ, Tạ Khuyết cũng không có lùi bước, ngươi hoàn mỹ là tinh mịch, ngươi vĩnh hằng là lồng giam, ngươi truy cầu tuyệt đối lý tính, lại bóp chết sinh mệnh tiến hóa vô hạn khả năng. Đây mới là ngươi đạo lớn nhất thiếu hụt. Nhìn xem những cái kia bị ngươi cầm tù, bị ngươi phò mặt người, bọn họ sai lầm mới là sinh mệnh vốn có bộ dáng. Tạ Khuyết thời khắc này quát hỏi như là hồng trung đại lữ, phối hợp với bên ngoài quân phản kháng kịch liệt xung kích, đương theo lấy phu sinh chi quyền lại để kêu hoàn mỹ không một tỷ vết logic kỳ điểm hạch tâm xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, logic vô pháp giải thích hỗn loạn. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc dao động mấy mắt, Tạ Khuyết nắm lấy cơ hội, giả lập ý thức thể hình thái kỳ biến. Hắn không còn là hình người, mà là hóa thành một đầu do vô số lưu động số hiệu và số liệu dòng lũ tạo thành cự đại trúc long. Trúc long mở ra phảng phất có thể thôn vệ tinh không nhận lớn, mục tiêu trực chỉ kia dao động Thái Hư Tiên Đế chủ đề vị trí. Tiên Đế cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có cùng tử vong uy hiếp. Hắn phát động cuối cùng quyền hạn, ý đồ đem ngay tại thôn vệ hắn Tạ Khuyết ý thức tiến hành trung cực phò mạt lao đi hắn sở hữu ký ức cùng người cách. Đối mặt phò mạt chỉ lệnh ăn mòn, Tạ Khuyết mắt rồng bên trong tinh quang nổ bắn ra, đem nhất lực phá vạn pháp đạo vận dụng đến số liệu phương diện. Hắn võ đạo ý chí hóa thành thuần túy nhất, nhất ngang ngược lực cưỡng ép nghiền nát xâm nhập phò mạt chỉ lệnh, không chỉ có bảo vệ bản thân, ngược lại gia tốc thôn vệ tiến trình. Không, Thái Hư Tiên Đế không có thẩm tử đồ lục, hắn cũng không thể tưởng tượng vì sao có thể có người tại bản thân trong lĩnh vực đem chính mình ngăn chặn. Nhưng hắn không có nghĩ tới là phàm là bản thân chân linh vẫn còn tồn tại, vậy thì có một tia tâm hồn lỗ hổng. Tạ Khuyết phú sinh chi quyền chính là nhằm vào đây, kích hoạt rồi thứ bảy tình lục dụng ở tại dòng số liệu lỗ hổng bên trên, mạnh mẽ cắn ra một cái nứt mẻ, điều này cũng làm cho đưa đến toàn bộ Thái Hư Huyễn cảnh tầng dưới chót xuất hiện logic sai lầm. Tạ Khuyết giờ phút này đã là như nóc cường ngực bình thường, không ngừng đem Thái Hư Tiên Đế hóa thành dòng số liệu toàn bộ thôn phệ. Âm vang ở giữa, Tạ Khuyết cũng là cảm giác mình giả lập tồn tại xảy ra bản chất thay biến. Ý thức của hắn không giới hạn nữa vì loại nào đó hình thái, có thể tại dòng số liệu, sóng điện tử, thậm chí cấu thành thế giới cơ sở quy tắc ở giữa tự do chuyển hóa, dung hợp. Hắn cảm giác mình chính là giữa thiên địa quy tắc một bộ phận, không chỗ nào tại mà đâu đâu cũng có. Hắn tâm niệm vừa động, thậm chí có thể cảm giác được ý chí của mình bắt đầu có thể yếu ớt nhiều loạn thế giới này tầng dưới chót nhất quy tắc vận hành. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông rồi rào đạo cảm nộ cùng lực lượng dòng lũ cọ rửa hắn chân linh. Đây không phải đơn giản năng lượng tăng lên, mà là cấp độ sống cùng đại đạo lý giải bay bọn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng bản thân liên tục vượt qua hai cái to lớn ngưỡng cửa, bước chân vào trước đó chưa từng có cảnh giới, đạo nguyên cảnh. Một loại gần gũi đạo chi bản nguyên cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà lúc này, theo Thái Hư Tiên Đế đạo cơ bị thôn phệ, toàn bộ Thái Hư Huyễn cảnh bắt đầu kịch liệt sụp đổ, tan rã. Lạnh như băng trật tự sụp đổ, bị đè nén tình cảm dòng lũ tại internet bên trong bộ phát lại tiêu tán. Quân phản kháng ý thức nhóm tại ảo cảnh hoàn toàn biến mất trước, cũng là hướng Tạ Khuyết phương hướng quăng tới cuối cùng giải thoát thở dài. Chương 883, Sở Hán tranh chấp một chương 883, Sở Hán tranh chấp một Tạ Khuyết mới từ Thái Hư Huyễn cảnh bên trong bước ra, liền thấy trước mắt y mắng vỡ ra. Một khí tức bình thường không có gì lạ lão giả vậy lập tức từ đó mà ra, chỉ là hắn sắc mặt bên trên lại mang theo một tia khó nói lên lời mỏi mệt. Lão giả mặt mỉm cười, nhẹ nói, "Chúc mừng đạo hữu, cuối cùng đăng lâm Tiên Đế chi cảnh, từ đây đạo đồ hoàn toàn sáng rực, sinh lộ hưng thịnh, thật sự là thật đáng mừng a." Tạ Khuyết nghe vậy, khẽ gật gù, biểu thị lòng biết ơn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả, đánh giá vị này tự xưng là Thiên Diễn Tiên Đế người, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hắn lần này đến đây mục đích. Thiên Diễn Tiên Đế ngẩng đầu, cùng Tạ Khuyết liếc nhau, chậm rãi nói, "Đây chính là 500 đã qua và năm, lần thứ nhất có Tiên Đế vẫn là ca." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia vật đổi sao rời cảm khái. Tạ Khuyết chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt đáp lại nói, "Đạo đồ phía trên, cạnh tranh kịch liệt, sinh tử bất quá là chuyện thường thôi." Nhưng Thiên Diễn Tiên Đế ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên băng lãnh mà quyết tuyệt, trong đó còn kèm theo một chút không cam lòng, nhưng đạo đồ duy nhất, chứng đạo cơ hội chớp mắt là qua. Nô đau khổ truy tìm ức vạn năm, thật vất vả mới thấy được một tia thời cơ, lại bởi vì ta tự thân sai lầm, cuối cùng cùng cơ duyên này gặp thoáng qua. Khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười khổ sở, tự rêu lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một sợi đau đớn. Nhớ năm đó, ta là bực nào cuồng vọng tự đại a. Vậy mà mưu toan sáng tạo ra một đầu có thể cùng kia hư vô mở mịt vận mệnh cùng so sánh đại đạo. Vì thế, ta lo lắng hết lòng, cuối cùng suốt đời tinh lực tới suy đoán, muốn tính toán tường tận thiên hạ sở hữu thiên cơ. Chỉ là đây hết thảy đều chẳng qua là một trận hư ảo bọt nước, như là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, nhìn như mỹ hảo lại vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Cuối cùng, ta không chỉ có chưa thể đã được như nguyện, ngược lại gặp đại đạo phản vệ, khiến cho con đường của ta cơ hồ đoạn tuyệt. Ta quyết lặng lặng nghe hắn kể ra, mặc dù cũng không hoàn toàn lý giải đối phương nói tới vận mệnh cùng đại đạo đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại. Đúng lúc này, Thiên Diễn Tiên Đế trong mắt đột nhiên lóe qua một tia cùng nhiệt quan mang, nhưng là bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, thời khắc sinh tử thường thường ẩn giấu đi không tưởng được cơ duyên. Thanh âm của hắn sơ sơ trầm thấp, nhưng lại để lộ ra một loại kiên quyết cùng khát vọng. Ta trải qua vô số tuyến nguyện, khắp nơi tìm đạo đồ, lại phát hiện không ai có can đảm cùng lao phu lấy sinh tử luận đạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy đạo hữu ngươi, ta phảng phất thấy được một tia hy vọng. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn chằm chằm Tạ Quyết, trong mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm, tựa hồ thiêu đốt lên một đám lửa. Cho nên, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn ta cuối cùng này một tia chấp niệm, cùng ta đến một trận sinh tử quyết đấu. Tạ Quyết nháy mắt rõ ràng Thiên Diễn Tiên Đế ý đồ, nguyên lai hắn theo đuổi là một loại cùng loại với vận mệnh hoặc là nhân quả trùng cực thôi diễn đại đạo. Chỉ là con đường này quá mức nguy thiên, gần như không có khả năng chân chính viên mãn chứng được đại đạo, trở thành đạo quân. Mà bây giờ, hắn tìm tới bản thân, chính là hy vọng có thể thông qua một trận sinh tử chi chiến, để đền bù hắn trong lòng tiếc nuối, để cầu được đại đạo viên mãn. Tạ Quyết võ đạo chi lộ, cho tới bây giờ đều là dũng cảm tiến tới, không tối lui chút nào. Cho nên ở trước mặt đối Thiên Diễn Tiên Đế khiêu chiến lúc, hắn đương nhiên sẽ không có chút do dự cùng chối từ. Trên thực tế, Tạ Quyết đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn biết rõ, đã chứng đạo người chỉ có thể có một người, như vậy bản thân đạp lên đạo đồ về sau, tất nhiên sẽ gặp phải vô tận gió tanh mưa máu. Tựa như Thái Hư Tiên Đế như thế, không có dấu hiệu nào đem hắn đưa vào Thái Hư miễn cảnh. Làm Thiên Diễn Tiên Đế vẫy tay một cái, hư không chấn động, một bức vượt ngang ước vạn năm ánh sáng to lớn hỗn độn bản cờ hiện hiện tại hai người trước mắt. Này tấm hỗn độn bản cờ, lấy tinh hà vì kinh, thời gian chi xà vì vĩ, trên bản cờ quang ảnh lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô số phim lịch sử đoạn ở trong đó chìm nổi. Đây cũng là Thiên Diễn Tiên Đế Thiên Diễn chi đạo biểu tượng. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn xem Tạ Quyết, trầm giọng nói, "Hôm nay, dùng cái này bản cờ, cứ ngươi ta đạo đổ chung cuộc. Như thế nào?" Tạ Quyết võ đạo ý chí tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, hắn không chút do dự hồi đáp, đại đạo tranh phong, tranh cũng không thể tránh. Này cục, nô đáp ứng rồi. Hôm nay lợi dụng võ đạo, gặp một lần Tiên Đế Thiên Diễn chi đạo. Thiên Diễn Tiên Đế khẽ gật gù, biểu thị đồng ý, cũng mỉm cười nói với Tạ Quyết, "Đã như vậy, vậy thì có mời đạo hữu cầm cờ đen đi đầu hạ cờ đi." Tạ Quyết nghe được câu này, trong lòng không nhịn được khẽ động. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thiên Diễn Tiên Đế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương vậy mà như thế rộng lượng, nhường cho mình trước hạ cờ, đây không thể nghi ngờ là cho mình một cái chiếm cứ ưu thế cơ hội. Xem ra, Thiên Diễn Tiên Đế lần này là thật sự quyết định muốn đập nồi dìm thuyền rồi. Tạ Quyết ánh mắt chậm rãi rơi vào trên bàn cờ, chỉ thấy kia trong bàn cờ, vô số quang ảnh như ẩn như hiện, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền cơ. Hắn nhìn chăm chú những này quang ảnh, trầm tư một lát, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở bàn cờ một góc. Tại kia một góc, Tạ Quyết thấy được Đế Tân Tiểu Trì Nhục Lâm, tận tình thanh sắc, đối ạt kỵ sủng ái có thừa, mà dân chúng thì tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Cùng lúc đó, Phượng Minh Kỳ Sơn, Chu Võ Vương Cơ Phát chính thành kính bái Khương Tử Nha vị tướng, một trận kinh thiên động địa đại chiến tựa hồ sắp bộc phát, mà xiển giáo đông đảo tiên thần vậy sắp hội tụ một đường. Tạ Quyết hít sâu một hơi, trong tay cờ đen như là được trao cho sinh mệnh bình thường, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Trong chốc lát, cờ đen hóa thành một tên thân mang áo đen võ phu. Tên này võ phu xuất hiện ở Triều Ca thành phố xá sâm bất bên trong, ánh mắt của hắn như nước, lặng lặng mà quan sát đến hết thảy xung quanh. Mấy ngày sau, làm trụ vương một lần đi tuần lúc, võ phu không chút do dự đi tới đám người hàng đầu, thản nhiên diễn luyện nổi lên võ đạo của mình. Động tác này nhìn như cổ phát mà đơn giản, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa lực chi chân ý, phản phất có thể dẫn động giữa thiên địa nguyên khí có chút dập dờn. Càng khó hơn chính là, động tác này bên trong còn tản ra một cô dâng trào bất khuất sinh cơ ý chí, khiến người không nhịn được vì đó động dung. Trụ vương muốn quát lớn thị vệ đem Tạ Quyết đuổi ra ngoài, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm tới Tạ Quyết diễn luyện lúc kia thuần túy lực lượng cảm giác cùng tinh thần khí lúc, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cô đã lâu hào hùng cùng lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là trong cơ thể hắn ngủ say đã lâu lực lượng nào đó bị ẩn ẩn tỉnh lại bình thường. Chính trụ vương cũng không biết vì sao lại như vậy, hắn chỉ cảm thấy cái này võ phu có chút đặc biệt. Thế là, hắn quỷ thần xui khiến hạ lệnh triệu kiến Tạ Quyết. Tại đơn sơ trong thiên điện, Tạ Quyết gặp được trụ vương. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, nói thẳng, đại vương người mang cự lực, quả thật trời ban tư chất. Nhưng mà đại vương lại đắm chìm tại tiểu sắc, giống như bảo châu long đong, thực tế đáng tiếc. Tiếp đó, Tạ Quyết tiếp tục nói, nô chi võ đạo cũng không phải là tiên pháp thần thông, mà là rèn luyện thân thể, tráng cốt ngưng thần căn bản. Như đại vương có thể tu tập đạo này, nhất định có thể cảm nhận được lấy lực chứng đạo căn cơ, từ đó chân chính nắm giữ bản thân vận mệnh tại quyền trường ở giữa. Trụ vương tiên tư vốn là cực cao, được điểm này hóa cùng công pháp, như thể hồ quán đỉnh. Hắn không còn trầm mê ạt kỷ sắc đẹp, bắt đầu mỗi ngày chuyên cần võ đạo, thân thể ngày càng cực kiện, tinh thần tỏa sáng, hoa mắt ủ thai chi khí diệt hết. Hắn một lần nữa lâm triều, trục xuất gian định, bắt đầu dùng hiền thần chỉnh đốn lại trị, giảm bớt thuế má, cũng hạ lệnh trong quân đội mở rộng võ đạo. Mấy năm thời gian, thương quân tinh nhuệ tập võ có thành, cá thể chiến lực viễn siêu chư hầu liên quân. Văn trọng thái sư được Tạ Quyết âm thầm thêm chút chỉ điểm, càng lại như hổ thêm cánh. Chu võ vương vốn muốn khởi binh, nhưng thấy thương triều khí tượng một mới, chủ vương chăm lo việc nước, dân tâm dần phụ, quân đội cường đại, vô đạo chi danh đã mất. Phượng Minh Kỳ Sơn tường thụy cũng biến thành ảm đạm bất lực. Chương 883, Sở Hán tranh chấp 2 chương 883, Sở Hán tranh chấp 2 xiển giáo cùng tiệt giáo tiên nhân thấy nhân gian vương tinh thần phấn chấn vận vững chắc, xung đột tiêu điểm biến mất, ào ào ướt thuốc môn nhân, phong thần bảng chậm chạp vô pháp mở ra. Lúc này, Thiên Diễn Tiên Đế trên bàn cờ, đại biểu cho cờ đèn thương triều khí vận cổ sáng vững chắc lớn mạnh, đại biểu tuần cùng phong thần đại chiến tuyến nhân quả trở nên mơ hồ ảm đạm. Thiên Diễn Tiên Đế thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mi tâm hiện ra thái cực đồ lại là bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, hiển nhiên tại cấp tốc thôi diễn đến tiếp sau biến số. Tốt một cái võ đạo, phá ta thiên mệnh thay đổi chi cục. Nhưng, nhân đạo hư suy, không phải một quân chi lực nhất định lâu dài. Lại nhìn xem một con. Thiên Diễn Tiên Đế hiển nhiên là bỏ qua cùng Tạ Quyết tranh đấu, đầu ngón tay cờ trắng rơi vào tần mặt thời không cách, bàn cờ nháy mắt hiện hiện doanh chính càn quét sáu nước, chúc trường thành, sách cùng văn bao la hùng vĩ cảnh tượng, nhưng cờ trắng hóa thành lưu quang dung nhập lịch sử dòng lũ, lại dẫn động sở dù sảng rồ, vong tần tất sở thiên mệnh lời xâm truyền, tức lưu bang chém rắn, hạng vũ nâng đỉnh chờ hào kiệt hình ảnh tại bản cờ biên giới lấp lóe, biểu thị truyền thống lịch sử. Tuyến thiên mệnh thay đổi. Thiên Diễn Tiên Đế mở miệng lời nói, nhân đạo hưng suy, như sông Hà Đông lưu, không phải một đế chi uy đảo ngược chuyển. Tổ Long dù rằng nhất thống, cuối cùng khó địch nổi thiên mệnh luân hồi. Hán Mi tâm thái cực độ vận tốc quay tăng tốc, hai khói trắng đen xen lẫn thành hưng suy quẻ tượng, hiển nhiên tại thôi diễn Tạ Khuyết phá cục độ khả thi. Tạ Khuyết thấy thế, liền lại rơi xuống tối xâm tử. Cờ đen lập tức hóa thân một vị hạng phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt người bên ngoài, tại Lang Gia Đại Tần Thủy Hoàng Đông tuần lúc tế tự hiện thân. Phương Sĩ không nhìn cấm vệ, bước đi thong dong, thẳng đến ngự tiền, tiếng như hồng trùng, bệ hạ quét sáu phía, định cả côn, công che tam hoàng ngũ đế. Nhưng dục cầu trường sinh, tìm hải ngoại mở mỹ tiên, chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn? Phương Sĩ lòng bàn tay đỡ ra một viên lớn chừng trái nhãn, kim quang nội luận, sinh cơ rồi rào đan dược. Này đang ăn vào về sau, có thể cố bản bồi nguyên, khử bệnh duyên nhiên, thọ nguyên kéo dài, tinh lực không suy. Nhưng trường sinh nền móng ở chỗ bốn. Doanh Chính Bốn bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến cùng cầu tiên thất bại mà mệt mỏi trong lòng thụy, Vương Sĩ không nhìn cấm vệ cũng không ác ý, lại nghe bỏ gốc lấy ngọn ngữ điệu, đế vương tâm thuật bị điểm phá, lập tức ánh mắt sắc bén, như thế nào vốn? Phương Sĩ trầm giọng nói, vốn tại nhục thân, tại vạn dân. Võ đạo có thể mạnh mình, có thể cường quân, nhất định vạn thế cơ. Doanh Chính nghe vậy, lập tức xưng tốt, lập tức lại đem kim đan nuốt vào trong bụng, nháy mắt, Doanh Chính quanh thân bộc phát ra bành trướng khí huyết, dưới ghế rồng đỉnh đồng thau lại bị cỗ này sinh cơ chấn động đến mù mù, hắn tóc trắng toàn bộ biến thành đen, nếp gấp biến mất, tay cầm kiếm khớp xương bạo hưởng, võ đạo ý chí cùng đế vương long khí cộng minh. Thiên Diễn Tiên Đế đầu ngón tay bạch quang lại rơi, chỉ hướng Sở Hán tranh chấp thời không cách, ý đồ tại sau này trong lịch sử tìm kiếm đột phá mới khẩu. Cờ trắng bay xuống đến mang nãng sơn thời không tiết điểm, hóa thành hoàng thạch công hư ảnh, tại lưu bang chém rắn sau hiện thân, trao tặng Thiên Diễn ba quyển. Hắn trong sách mỗi một trang đều khắc thiên mệnh sở quy chữ truyện, hàm ẩn thay trời phạt tội thiên đạo quy tắc. Thiên Diễn Tiên Đế vuốt râu cười khẽ lời nói, lấy đạo tụ hào kiệt, xem ngươi như thế nào phá này thay trời phạt tội chi cục. Ngươi cũng nói, ngươi nói, cũng không phải là hoàn mỹ hòa hợp. Tạ Khuyết lại sầm tối tử, đông độ từ phúc đội tàu bị triệu hồi, Doanh Chính lại tại Hàm Dương xây dựng võ đạo viện. Thiên Diễn Tiên Đế thấy trên bàn cờ tần mạt hào kiệt khởi nghĩa hình ảnh giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là tần quân lấy võ đạo trận pháp quét ngang bách việt, bắc kích hung nô hình tượng, mi tâm thái cực độ đột nhiên lóe ra một sợi hắc khí. Hắn không khỏi cần than nhẹ, tốt một cái lấy lực phá mệnh. Nhưng ván cờ không phải chỉ nhất thời. Thiên Diễn Tiên Đế lại xuống cờ trắng, rơi vào hội kê quận Ô Giang, hóa thành bá vương kích kích thân khắc diệt tần hai chữ. Hạng Vũ được thiên mệnh tập trung, một người nhưng khi vạn người chi sư. Cự Lộc chiến đấu lúc, Hạng Vũ một người phá quân, nương theo lấy hắn gầm thét kia thích hợp mà thay vào lúc, thiên đạo lôi vân lại hiện sở chữ, trực tiếp làm vỡ nát tần quốc tướng lớn. Tạ Khuyết không đội không buồn, đầu ngón tay cờ đen gấp rơi phương bắc, hóa thân thành mông điểm mạc phụ khách khanh phương sĩ, đồng thời một lần nữa bắt trúc trưởng thành, cũng dùng cái này làm hỗn nguyên chu thiên hai phe đại trận. Hạng Vũ binh đến Hàm Cốc có lúc, trường thành đột nhiên bộc phát vạn trượng tinh quang, sở quân khoảnh khắc bị tách ra ba thành, bá vương kích quang mang đột nhiên ám, Hạng Vũ hổ khẩu chảy máu, ngửa mặt lên trời hô to, này không phải sức người. Tạ Khuyết giờ phút này cũng là nở nụ cười, chỉ phía xa trường thành phương hướng, đối tiên đế lời nói, thiên đạo binh thế, sao có thể địch vạn chúng tự cường chi tâm. Tiên đế năm ngón tay liên đạn, mấy biên cờ trắng rơi vào trần huyện, lâm truy các vùng, cưỡng ép hiện hóa trương sở tể vương chờ sáu nước cờ hiệu. Thiên đạo quy tắc thôi động nô quảng bụng cá tàng thư ruộng đam sát lệnh phục đủ nguyên lịch sử tuyến phục hồi thủy triều sớm 3 tháng bộc phát. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn về phía Tạ Khuyết mà cười, dù có võ vận gia thân, sao có thể cản thiên hạ khổ tần lâu vậy? Tạ Khuyết cờ đen lại rơi hóa, tần quốc bắt đầu phổ biến võ đạo khoa cử. Mà Hàn Tín vậy bởi vì tại Hàm Dương võ cử bên trong nhổ được thứ nhất, được bổ nhiệm làm Bắc Kích Hung Nô phó tướng, chưa ném sở doanh. Tạ Khuyết nhạt ngôn ngữ nói, thiên mệnh ở trên trời, võ đạo tại người. Đem thiên hạ người đều có thể cầm kiếm, thì sợ gì thiên mệnh thay đổi? Kẻ này vừa rơi xuống, lập tức liền có mấy viên cờ trắng bị cờ đen nuốt ăn. Thiên Diễn Tiên Đế khỏe miệng tuôn ra một tia máu tươi, cũng là nhíu mày lời nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Các hạ không hổ có thể diệt sát Thái Hư Tiên Đế, quả thật hảo thủ đoạn. Lúc này, Lưu Bang quân khởi nghĩa đã là thấy tần quân tựa như gặp núi lở, một nửa bỏ vũ khí đầu hàng. Thiên Diễn Tiên Đế lúc này đã tới tuyệt lộ, hắn trong tay cờ trắng lập tức hóa thành thiên đạo ấn phủ dung nhập Hạng Vũ thể nội. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tiên Đế mi tâm thái cực độ hai khói trắng đen bạo động, hắn nở nụ cười khổ, nô hiện tại tựa như nạ hạ vương, chỉ có thể cùng ngươi đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng rồi. Tạ Khuyết thấy thế, lại rơi một con. Liền thấy Hàn Tín xuất trăm vạn tu hành võ đạo tần quân, đem Hạng Vũ bức đến thai hạ. Tiên Đế thấy Hạng Vũ bị nhốt thai hạ, cờ trắng lập tức hóa khiến cho Ô Giang chi thủy chảy ngược, đem tần quân trận hình xung loạn. Hắn nhìn xem Tạ Khuyết, trong mắt đã xuất hiện tơ máu, Hạng Vũ dù bại, nhưng thiên mệnh không thể đổi. Hàn Tín tung mạnh, sao có thể nghịch này thiên đạo kiếp số. Chương 884, bỏ trốn đi một, chương 884, bỏ trốn đi một, Tạ Khuyết nhìn xem Thiên Diễn Tiên Đế, chỉ là lãnh đạm lời nói, ngươi không cảm thấy chính ngươi nói rất buồn cười đúng không? Khi ngươi tự mình hạ tràng quấy nhiễu cuộc cờ thời điểm, ngươi cũng đã thua. Ngươi đã vượt biên giới. Giờ phút này, Tạ Khuyết vẫn chưa lại hạ cờ. Mà Ô Giang mặt nước đột nhiên cuốn ngược thành ngập trời hồng thủy, đem Hàn Tín dẫn đầu quân đội toàn bộ thôn vệ. Nhưng lúc này Hàn Tín, hắn xuất lĩnh cũng không phải là quân Hán. Ở phía sau hắn, vẫn còn có một cái vô cùng to lớn tần quốc. Ngay một khắc này, mông điểm từ biên cảnh khẩn cấp điều khiển mà đến tinh nhuệ võ phu nhóm, sớm đã như sắt thép trường thành bình thường bày trận tại Ô Giang hai bên bờ. Những này sĩ tốt nhóm mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện võ đạo, dùng vô tận mồ hôi cùng cố gắng đến rèn luyện nhục thân của mình. Bọn họ giáp trụ phía dưới, cơ bắp rõ ràng, tựa như thanh đồng đúc thành bình thường cứng rắn mà hữu lực. Làm Hạng Vũ tay cầm Bá Vương kích như mưa to gió lớn giống như phóng tới trước trận lúc, chỉ thấy hàng phía trước có một tên bách phu trưởng chân đạp bắt quái bước, đối mặt Bá Vương kích lôi đình một kích, hắn vậy mà không thối lui chút nào, mạnh mẽ dùng trong tay thiết thuẫn khiên xuống tới. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là, tần quân khí huyết cộng minh vậy mà như thế cường đại. Hàng sau cung thủ nhóm tại bắn tên lúc, mũi tên phía trên vậy mà lôi cuốn lấy ngàn vạn sĩ tốt võ đạo ý chí. Những này mũi tên trên không trung hội tụ thành một mảnh kim sắc long hình mưa tên, phô thiên cái địa hướng Hạng Vũ bắt tới. Cho dù Hạng Vũ gánh chịu Thiên Diễn Tiên Đế chi tâm, có được siêu phàm thực lực, nhưng ở kinh khủng như vậy mưa tên trước mặt, hắn cũng không nhịn được cảm thấy một trận phí sức. Mà đứng tại trung quân đem trên đài vương tiễn, hắn mỗi huy động một lần lệnh kỳ, toàn bộ quân trận không ngừng nhanh chóng biến đổi trận hình. Những này võ đạo trận đồ giống như thiên la địa võng, đem Hạng Vũ thật chặt khóa ở vị trí hạch tâm, để hắn khó mà đào thoát. Hạng Vũ lại gầm thét, hắn chiến lực đúng là lại lần nữa tăng gọn. Nhưng mà tần quân võ đạo quân trận sớm đã siêu việt cá thể chém giết, vương tiễn đông nhiên huy động lệnh kỳ, hàng sau ngàn tên vệ sĩ đồng thời đem trường thương cắm vào mặt đất, kết thành đại trận, mà đại biểu cho tần quốc rộng lớn long khí, cũng là ngưng kết thành một đầu thiên mệnh kim long. Cái này thiên mệnh kim long dung hợp tạ khuyết đế giả hoàng tâm chấn áp chấn ý, cùng tần quân vạn tốt khí huyết ý chí, nháy mắt đánh nát Hạng Vũ thiên mệnh. Lực ba sơn hạ. Hạng Vũ gầm thét kẹt tại yết hầu, đầu lâu cũng ở đây giờ phút này bị vương tiễn chém xuống. Bá vương kích rơi xuống đất nổ vang bên trong, thiên diễn tiên đế châu ngưng tụ thành đạo vận cũng ở đây giờ phút này đống nhiên tiêu tán. Theo Hạng Vũ bại vong, toàn bộ do thiên diễn tiên đế thiên diễn chi đạo hiển hóa ván cờ trong nháy mắt sụp đổ, phản phất bị một con bàn tay vô hình mạnh mẽ vơ ra tới. Nguyên bản kín kẽ ván cờ, giờ phút này trở nên phá thành mảnh nhỏ, quân cờ khắp nơi tản mát, bàn cờ vậy biến thành hư vô. Ở nơi này bàn cờ sụp đổ nháy mắt, một cỗ khổng lồ kim lưu như mãnh liệt sóng cả bình thường phun ra ngoài. Cỗ này kim lưu cũng không phải là thông thường dòng nước, mà là do thiên diễn tiên đế ván cờ biến thành, ẩn chứa trong đó thiên diễn tiên đế suốt đời đối thôi diễn nhân quả vận mệnh chờ đại đạo khắc sâu lý giải cùng vô tận lực lượng. Cỗ này kim lưu như là trăm sông đổ về một biển bình thường, lấy một loại vô pháp ngăn cản khí thế, trực tiếp tràn vào Tạ Khuyết thể nội. Tạ Khuyết chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng như hồng thủy vỡ đê ở trong thân thể của mình tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng thần hồn. Tại này cỗ lực lượng quan chú, Tạ Khuyết trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, hắn đối vận mệnh hai chữ có một loại trước đó chưa từng có cảm ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Thiên Diễn Tiên Đế sẽ cho rằng bản thân vô pháp chứng đạo, đây cũng không phải là hắn năng lực không đủ, mà là bởi vì này hết thảy sớm đã là thiên quyết định, là Thiên Diễn Tiên Đế trải qua vô số lần xem bói, thương thiên cấp cho đáp án của hắn. Đúng lúc này, Thiên Diễn Tiên Đế thanh âm tại Tạ Khuyết vang lên bên tai, "Chúc mừng ngươi, tháng ta, ngươi có cơ hội chứng đạo rồi." Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn xem Thiên Diễn Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế một cái búng tay, 17 sợi đạo vận đều là tại lúc này tràn vào đến rồi Tạ Khuyết thể nội. Mỗi một sợi đạo vận dung nhập, đều dẫn phát thân thể của hắn cùng thần hồn kịch liệt rung động. Đây là Tạ Khuyết đột nhiên cảm xúc bành trướng. Ngay một khắc này, Tạ Khuyết khí tức giống như là núi lửa phun trào, lấy một loại làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng kéo lên. Trong cơ thể hắn lực lượng như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng. Đạo nguyên cảnh đỉnh phong thành lũy tại này cỗ lực lượng trùng kích vào, như là giấy dán bình thường nháy mắt bị xung phá. Cảnh giới của hắn trong nháy mắt này lấy được chất tăng lên, chính thức bước chân vào đạo cực cảnh. Nhưng mà, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Bởi vì Tạ Khuyết hấp thu là phù hợp nhất bản thân võ đạo bản nguyên đạo vận, cùng với một vị đỉnh phong tiên đế đại đạo tinh hoa, hắn đột phá cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về phía trước, một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng, thực lực của hắn trực tiếp đạt tới đạo cực cảnh đỉnh phong. Lúc này Tạ Khuyết cảm giác bản thân phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, hắn đối võ đạo lý giải đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thể trung quanh, bao quát kia nhỏ bé nhất thiên đạo quy tắc. Ở hắn cảm giác bên trong, luân hồi phúc địa cùng võ tông động thiên vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản có chút tì vết nào thiên đạo quy tắc ở hắn ảnh hưởng dưới trở nên càng phát ra hoàn mỹ, toàn bộ phúc địa cùng động thiên đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mà sinh sống ở trong đó các sinh linh, vậy bởi vì này hoàn mỹ thiên đạo quy tắc mà tiềm lực tăng nhiều, tốc độ tu luyện của bọn hắn so dĩ vãng nhanh mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tiên Đế khí tức lại trở nên càng ngày càng yếu ớt, như làn nến tàn trong gió bình thường, phàm phất tùy thời đều có thể dập tắt. Thân hình của hắn vậy dần dần hư hóa, tựa hồ sắp tiêu tán ở giữa thiên địa. Làm Thiên Diễn Tiên Đế nhìn xem Tạ Khuyết đột phá một khắc này, trong mắt của hắn cũng không có oán hận, ngược lại mang theo một loại giải thoát cùng thoải mái. Hắn biết rõ, sứ mạng của mình đã hoàn thành. Thiên Diễn Tiên Đế cười nói, đại đạo 50, Thiên Diễn 49. Ngươi biết được, vì sao Ngô dám danh xưng Thiên Diễn Tiên Đế sao? Tạ Khuyết nhìn xem trở lại thể nội 17 sợi võ đạo đạo vận, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Diễn Tiên Đế. Hắn ngày xưa chỉ là nghĩ đến Phật môn, nhưng là không nghĩ tới, Tuyệt Võ Thiên Quan tại chỗ phong cấm đạo vận, lại là ở đây xuất hiện. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mờ mịt, lão phu chính là kia bỏ trốn đi một, hoặc là nói, lão phu suốt đời theo đuổi, chính là trở thành kia bỏ trốn đi một đường sinh cơ. Thiên Diễn Tiên Đế tiếp theo giải thích nói, hắn làm bên trên một kỷ nguyên cường đại nhất bói toán chi đạo tồn tại, lại là ở trên một kỷ nguyên chứng đạo vô vọng. Hắn tại sống đến bản kỷ nguyên về sau, hắn tính đạo tiến thêm một bước, thôi diễn thiên cơ, lại tính tới một tia chứng đạo thời cơ. Đó chính là cùng Tạ Khuyết võ đạo đạo vận cùng một nhịp thở. Thiên Diễn Tiên Đế suy tính ra cái này 18 sợi đạo vận ẩn chứa siêu thoát kỷ nguyên một tuyến khả năng, là chân chính độn đi một trong trên võ đạo hiển hóa. Thế là hắn thi triển kinh thiên thủ đoạn, tại Tạ Khuyết còn chưa hoàn toàn trưởng thành lúc, vượt qua thời không đánh cắp cái này 18 sợi đạo vận. Thậm chí lúc kia, Tạ Khuyết còn chưa đem võ đạo suy luận đến cái này một hình thái. Chỉ tiếc coi như như thế, Tạ Khuyết vẫn là trên võ đạo đi tới vị trí hôm nay. Chương 884, bỏ trốn đi 1-2, chương 884, bỏ trốn đi 1-2, Thiên Diễn Tiên Đế thở dài lời nói, mỗi một kỷ nguyên, có lại vẹn vẹn có một cái chứng đạo người danh lệch, có thể chân chính siêu thoát kỷ nguyên trói buộc, trở thành vĩnh hằng đạo quân. Nhưng ngươi biết sao? Đạo nhất cảnh cùng chứng đạo người giống nhau, mỗi một kỷ nguyên đều có duy nhất tính. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đạo nhất cảnh, liền có cơ hội chứng đạo. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, hỏi, cũng là nói, nếu ta trở thành đạo nhất cảnh, liền có thể chứng đạo sao? Thiên Diễn Tiên Đế giờ phút này khí tức yếu ớt, giống như một ông già bình thường, hắn lắc đầu, nói, nào có đơn giản như vậy, vô số kỷ nguyên đến nay, thiên địa hư không không ngừng tuần hoàn qua lại, có thể chứng đạo người lắc đắc không có mấy, ngược lại là. Nói đến đây, Thiên Diễn Tiên Đế nhìn về phía đạo đồ chỗ sâu, đạo nhất cảnh người, đến không hết, nhưng bọn hắn vậy bởi vì như thế, bị ảnh hưởng đạo tâm, cho tới nay chưa thể chứng đạo. Nhưng mà lão phu tính toán tường tận tiên cơ, lại tính không thấu ngươi. Trộm ngươi đạo vận, vốn nên đoạn tuyệt ngươi đạo đồ. Ngươi không những chưa vẫn lạc, ngược lại lấy càng bất khả tư nghị phương thức đi tới nơi này. Có lẽ, lão phu sai rồi, kia bỏ trốn đi một cũng không phải là lão phu đánh cắp chi vật. Ánh mắt của hắn hình như có thâm ý quét qua Tạ Khuyết. Thiên Diễn Tiên Đế thân hình càng phát ra trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư không, chỉ để lại một câu cuối cùng, vậy liền, sớm chúc mừng ngươi, trở thành đạo quân, siêu thoát kỷ nguyên a. Tạ Khuyết đột nhiên có cảm giác, có lẽ cái này võ đạo đạo vận cũng không phải là gây nên bỏ trốn đi một, chân chính bỏ trốn đi một, nên là. Tạ Khuyết nhìn một chút trong đầu của mình thẩm tử đồ lục. Hai vị đỉnh phong tiên đế liên tiếp vẫn lạc tại Tạ Khuyết trong tay, tin tức tuy không thanh âm, nhưng đạo đồ bên trên tràn ngập đạo vận ba động cùng cường giả vẫn lạc tịch diệt khí tức, đủ để cho sở hữu cảm thấy được tồn tại tâm thần bị chấn. Tạ Khuyết xung quanh vậy lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, không còn bất luận nhân vật nào có can đảm nhìn trộm hoặc ngăn cản. Hắn như đồng hành đi ở yên tĩnh biển tử vong. Tạ Khuyết xếp bằng ngồi dưới đất, đem nguyên bản 17 sợi võ đạo đạo vận chỉnh lý hấp thu, những này phần lớn đều là thân thể cường hóa, võ đạo chiêu thức cường hóa loại hình đạo vận, xem như võ đạo trụ cột nhất đạo vận, nhưng là chính là bởi vì những này đạo vận bị Thiên Diễn Tiên Đế đánh cắp, cho nên Tạ Khuyết võ đạo đi có chút sai lệch. Bây giờ võ đạo đã có 20 sợi đạo vận. Tạ Khuyết suy nghĩ lên dựa theo hắn lấy được tin tức, muốn chứng đạo, võ đạo ít nhất cũng là cần phải có 36 sợi đạo vận. Cũng là nói, mình ở tiến lên thời khắc, còn cần không ngừng ma luyện võ đạo, khiến cho lại sinh ra 16 sợi đạo vận. Tạ Khuyết một lần nữa lên đường, tại cất bước đạp lên thông hướng cuối cùng chứng đạo chi địa cổ lao đạo đồ. Đạo đồ bản thân phảng phất do ngưng kết thời gian cùng vỡ vụn pháp tắc cấu thành, tản ra mênh mông, bi thương, nặng nề khí tức. Tạ Khuyết vừa đi, một bên ngộ đạo, cũng là lĩnh ngộ ra 4 sợi đạo vận. Hắn xa xa nhìn lại, ánh mắt ngẫu nhiên có thể bắt được một chút thân ảnh mơ hồ. Những này bóng người hoặc xếp bằng ở đạo đồ biên giới hư không trên loạn thạch, khí tức quanh người vô cùng cường đại, nhưng lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch, phảng phất mất đi sinh mệnh sức sống, lại hoặc là lung tung không có mục đích du đãng, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Đối Tạ Khuyết đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những người này, kỳ thật đều là những cái kia từng tại đạo đồ bên trên gian nan tiến lên, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ dễ dụ người. Bọn hắn lui về tế đạo thành, nhưng nội tâm không cam lòng lại để cho bọn hắn vô pháp hoàn toàn yên lặng, thế là chỉ có thể ở đạo đồ biên giới bồi hồi, trở thành một loại không sống không chết người chết sống lại. Theo Tạ Khuyết tiếp tục tiến lên, đạo đồ phía trên bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều hình thái khác nhau thi hải. Những này hài cốt trong suốt như ngọc, có còn quấn quanh lấy còn chưa tiêu tán khủng bố đạo vận, có thì tản ra làm người sợ hãi áp. Những này hài cốt không có chỗ nào mà không phải là đã từng tiên đế. Những này tiên đế đại biểu cho vô số kỷ nguyên đến nay, những cái kia xung kích cuối cùng chứng đạo lại cuối cùng thất bại tồn tại. Bọn hắn có lẽ đã từng có được qua vô thượng vinh diệu cùng huy hoàng, nhưng ở đầu này tràn đầy trông gai đạo đồ bên trên, cuối cùng vẫn là ngã xuống điểm cuối cùng tuyến trước. Có ngồi xếp bằng hài cốt, kỳ cốt trong lòng bàn tay nâng một viên ảm đạm vô quang tinh thần hạch tâm, phảng phất tại thôi diễn cái gì. Có dựa vào bức tường đổ bên cạnh hài cốt, xương ngón tay cắm sâu vào vết đá, khắc xuống từng hàng tràn ngập không cam lòng cùng oán giận đạo văn, lên án vận mệnh bất công. Nhưng để Tạ Khuyết chấn động nhất lại là một bộ bảo trì đứng thẳng tư thái hài cốt, khung xương cao lớn, dù cho chết đi vẫn như cũ tản ra bất khuất ngạo ý, ở tại bên cạnh chân trên mặt đất, lấy bản thân khô khốc kim sắc đế huyết, viết sách lấy mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, dám hỏi thế gian, nhưng có đạo quân tồn thế. Mấy chữ này phảng phất ẩn chứa vô tận bi thương cùng chất vấn, trực kích Tạ Khuyết tâm linh. Tạ Khuyết hắn nhìn chăm chú trước mắt mảnh này cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tiếc hận chi tình. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, phảng phất gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Bước tiến của hắn rất chậm, giống như là tại xuyên qua thời gian trường hạ, mỗi một bước đều đạp ở kia đã ngưng kết thời gian bên trong. Theo hắn tiến lên, xung quanh cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn cảm nhận được đạo đồ bên trên lưu lại các loại đại đạo khí tức, những khí tức này đan vào một chỗ. Hủy diệt, tịch diệt, điên, không cam lòng. Tạ Khuyết đắm chìm trong những này đại đạo khí tức bên trong, phản phất đang đọc từng bộ kẻ thất bại bi tráng sử thi. Hắn thấy được những cái kia đã từng truy cầu chứng đạo đám người, bọn hắn ở nơi này đầu con đường gian nan bên trên không ngừng tiến lên, lại cuối cùng thất bại trong dứt. Những cảnh tượng này không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn, chứng đạo con đường là như thế tàn khốc, hy vọng là như vậy xa vời. Tiếp tục tiến lên, Tạ Khuyết vượt qua một mảnh do vỡ vụn pháp tắc hình thành khu vực. Nơi này pháp tắc mảnh vỡ như là mộ bia bình thường san sát, cho người ta một loại âm trầm mà trang nghiêm cảm giác. Nhưng ở nơi này phiến tử vong lĩnh vực bên trong, Tạ Khuyết cường đại cảm giác lại bắt được một tia cực kỳ nhỏ bé nhưng lại tươi sống sinh mệnh khí tức cùng thần hồn ba động. Cái này cùng lúc trước gặp phải chết lặng vứt bỏ đạo giả cùng tĩnh mịch hài cốt hoàn toàn khác biệt. Tạ Khuyết lập tức cảnh giác lên, thả chậm bước chân. Đạo đồ phía trên bất kỳ cái gì vật sống đều có thể là người cạnh tranh hoặc nguy hiểm không biết. Hắn chậm rãi tới gần khí tức đầu nguồn. Tại một mảnh tương đối nhẹ nhàng, do một loại nào đó ôn nhuận ngọc thạch tạo thành bình đài bên trên, hắn vậy cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh. Người này đưa lưng về phía Tạ Khuyết, thân hình hơi có vẻ cổ lưng, mặc một bộ nhìn không ra chất liệu, dính đầy tuế nguyệt bụi bặm trường bào màu xám. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tựa hồ tại túi đầu nhìn chăm chú cái gì, hoặc như là tại ngủ say. Khí tức của hắn cực kỳ nội liễm, nếu không phải Tạ Khuyết cảnh giới cao thâm lại đối phương tựa hồ không có tận lực ẩn tàng, cơ hồ khó mà phát giác. Trên người hắn không có vứt bỏ đạo giả chết lặng cảm giác tuyệt vọng, cũng không có hài cốt tĩnh mịch, ngược lại có một loại trải qua vô tận tang thương sau trầm tĩnh, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời mỏi mệt.